Chương 522, sống sót mới có cơ hội báo thù. Chương 522, sống sót mới có cơ hội báo thù. Âu Dương Chỉ Mộ mang theo Trần Bình cùng Viêm Tiên hai người trốn vào một chỗ bí ẩn phủ đệ ở trong. Không chỉ có như thế, còn tại ngoài phủ đệ vây bố trí trận pháp, ẩn tàng ba người khí tức. Đợi cho làm xong đây hết thảy về sau, Âu Dương Chỉ Mộ không khỏi phun ra một ngụm lao huyết. Gương mặt già nua kia cũng sớm đã tái nhợt một mảnh. Tuy nói hắn nương tựa theo bản sự, may mắn đào thoát một kiếp, nhưng cuối cùng vẫn là bị cái kia đạo cường hãn qua mang cho chấn thương. Cái kia đạo cường ngạnh lực lượng một cứ như vậy trực tiếp đánh trúng Âu Dương Chỉ Mộ phía sau lưng. Cơ hồ chấn Âu Dương Chỉ Mộ sợ vỡ mật, ngũ tạng lục phủ đều phát sinh lệch vị trí. Nếu không phải Âu Dương Chỉ Mộ nhục thân thần thông đến, đương thời đã đem hết toàn lực vận chuyển ra toàn bộ lực lượng. Thêm nữa Âu Dương Chỉ Mộ thân là chuẩn đế cảnh giới đỉnh cấp cường giả, có được rất nhiều thủ đoạn. Lúc trước một chiêu kia cũng đủ để muốn đối phương tính mệnh. Nhưng dù cho như thế, cho dù may mắn trốn được một cái mạng, tại liên tiếp không ngừng đảo vòng lộ trình ở trong, Âu Dương Chỉ Mộ cũng bởi vì bản thân bị trọng thương, lại thêm tiêu hao quá nhiều lực lượng, dẫn đến thương thế tiến một bước tăng thêm. Hiện tại căn bản liền khó mà chống đỡ được ở có thể chạy trốn tới nơi đây, cũng là Âu Dương Chỉ Mộ cắn răng, dùng hết chút sức lực cuối cùng. Hiện tại Âu Dương Chỉ Mộ đã không kiên trì nổi, ngã trên mặt đất, triệt để đánh mất sức chiến đấu. Âu Dương Chỉ Mộ đột nhiên xuất hiện cử động, đem bên cạnh Viêm Thiên cùng Trần Bình giật mình kêu lên. Bọn hắn mặc dù biết Âu Dương Chỉ Mộ khó mà chống đỡ được, lại tuyệt đối không ngờ rằng Âu Dương Chỉ Mộ đã thụ thương nặng như vậy, kém chút liền mất mạng. Trần Bình đem ánh mắt đặt ở Âu Dương Chỉ Mộ trên thân, mặt mũi tràn đầy lo lắng dò hỏi, "Nhị gia gia, ngươi, thương thế của ngươi không quan trọng a?" Thời khắc này Âu Dương Chỉ Mộ sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, lắc đầu nói, "Người kia ta cũng không nghe nói qua tên tuổi của hắn. Tuy nói là không có tiếng tăm gì tồn tại, nhưng hắn thực lực quả thật là cường hãn như vậy, so với Tần Viễn Trinh mà nói, đều không kém bao nhiêu, ta tuyệt không phải là đối thủ của hắn." Nói ra lời nói này thời điểm, cũng làm cho Âu Dương Chỉ Mộ gương mặt già nua kia bên trên toát ra một chút tuyệt vọng thần sắc. Tần thị nhất tộc cường giả, thật sự là nhiều lắm. Không nói cái khác, liền nói bọn hắn lúc trước gặp phải cái kia hai tên cường giả. Thực lực của đối phương mạnh, tùy ý chọn ra một cái, đều có thể miểu sát Âu Dương Chỉ Mộ. Huống chi Tần thị nhất tộc còn có còn lại cường giả. Bọn hắn cùng Tần thị nhất tộc đối nghịch, căn bản liền không có bất luận cái gì một chút xíu phần thắng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Âu Dương Chỉ Mộ tranh thủ thời gian vận chuyển thần trí của mình, không ngừng mà quét mắt Viêm Thiên cùng Trần Bình, tại trên thân hai người quét tìm một vòng. Phát hiện hai người trên thân cũng không có bị người lưu lại bất kỳ thần hồn ấn ký, cùng bất luận cái gì truy tung thủ đoạn. Nhìn thấy nơi đây, mới khiến cho Âu Dương Chỉ Mộ rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Như vậy, bọn hắn cũng coi là ngắn ngủi thoát khỏi Tần thị nhất tộc truy kích. Tăng thêm mình tại bên ngoài bố trí ẩn nấp trận pháp, trốn ở nơi đây sẽ không có vấn đề quá lớn. Chí ít trong thời gian ngắn là sẽ không đảm nhiệm gì vấn đề. Về phần thời gian dài, một khi Tần An Lan phái người truy tìm tới, cho dù mình sớm bố trí xong ẩn nấp trận pháp, cũng không nhất định bảo hiểm. Nói không chừng còn là sẽ bị Tần thị nhất tộc người thuận dấu vết để lại cho đi tìm tới. Không nói trước cái khác, ta trước an dưỡng thương thế, khôi phục một lát lại nói. Âu Dương Chỉ Mộ phi thường rõ ràng, tình huống của mình đã bản thân bị trọng thương. Nếu như Tần thị nhất tộc cường giả giết tới, lấy năng lực của mình bây giờ, căn bản liền không có tự vệ tư cách. Lại càng không cần phải nói, còn mang theo Trần Bình cùng Viêm Thiên hai cái này vương hữu. Một khi gặp được Tần thị nhất tộc cường giả, chờ đợi bọn hắn mấy cái, sẽ là chết không táng thân chi địa. Nghe đến đó, Viêm Thiên cùng Trần Bình liếc nhau. Lúc này cũng chỉ có thể nghe theo Âu Dương Chỉ Mộ an bài. Đáng tiếc, Âu Dương Chỉ Mộ thực lực thực sự quá mạnh, lại thương thế quá nặng. Lấy Trần Bình cùng Viêm Thiên lực lượng, mặc dù muốn trợ giúp Âu Dương Chỉ Mộ, cũng là lực bất tòng tâm. Tần Lĩnh Vân cuối cùng tế ra kiện pháp bảo kia Tần Chu Đỉnh, quả thật là cường hãn như vậy tồn tại. Cho dù là đồng dạng chuẩn đế cảnh giới cường giả, gặp được như thế pháp bảo, đều không có bất kỳ chống cự gì năng lực. Tuy nói Âu Dương Chỉ Mộ đã đem hết toàn lực bảo hộ lấy Viêm Thiên cùng Trần Bình, nhưng bọn hắn hai người cũng tương tự nhận đến kiện pháp bảo kia chấn động, thu không ít thương thế. Giờ phút này, cũng chỉ có thể đi theo Âu Dương Chỉ Mộ đi đầu khôi phục thương thế, lại cầu cái khác. Âu Dương Chỉ Mộ hiện tại cũng không có tâm tư đi quản Trần Bình hai người. Đội vàng từ trong lực móc ra một viên lại đèn sắc đan dược. Viên đan dược kia vừa lấy ra, đan hương bốn phía, trong nháy mắt liền để đám người ở vào một cỗ phiêu hương hương vị vây quanh ở trong. Thế ra đan dược, nhanh chóng vận chuyển ra bản thân lực lượng. Tại đan dược chiếu rọi phía dưới, Âu Dương Chỉ Mộ thương thế cũng chậm rãi khôi phục lại. Giờ phút này chỉ có mượn nhờ viên này đặc thù thần đan, sửa chữa phục hồi mình kinh mạch bị tổn thương, cũng bị trọng thương thân thể. Cùng ngay đồng thời, Viêm Thiên cùng Hỏa Tiễn cùng hai người lần nữa liếc nhau. Bọn hắn đều có thể từ đối phương ánh mắt bên trong, cùng thần thái ở trong, phát giác được đối phương ánh mắt bên trong toát ra một cỗ không che giấu chút nào phẫn hận cùng sát cơ. Trần Bình phi thường rõ ràng, Miêu bà đã rơi xuống Tần An Lan trong tay, rơi xuống Tần thị nhất tộc trong tay. Muốn từ Tần thị nhất tộc, loại kia cấp cao nhất thế gia đại tộc trong tay cứu người, không khác người si nói mộng. Nói cách khác, Miêu bà chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, chết oan chết uổng. Mà Viêm Tiên càng rõ ràng hơn, Tần An Lan đã truyền đạt tất sát lệnh. Chỉ sợ lúc này, Viêm Dương Môn những người kia cũng đã giữ nhiều lành ít. Viêm Dương Môn mấy chục vạn đệ tử cùng những trưởng lão kia, bao quát Viêm Tiên sư phó, chỉ sợ cũng khó mà trốn qua lần kiếp nạn này. Hắn càng thêm rõ ràng, lớn như vậy Viêm Dương Môn đã triệt để xong đời, không còn có bất luận cái gì quay lại khả năng. Tựa hồ phát giác được Viêm Thiên tâm thái biến hóa, bên cạnh Trần Bình bất do vô bờ vai của hắn, mở miệng thuyết phục. Viêm Minh, việc đã đến nước này, làm lại nhiều sự tình, muốn lại nhiều sự tình, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đối với chúng ta mà nói, chỉ có kiên cường sống sót, chỉ có tăng cao thực lực mới vừa có báo thù rửa hận khả năng. Nghe nói lời ấy, Viêm Tiên nhẹ gật đầu. Hắn phi thường rõ ràng, Trần Bình nói tới mới là mình trước mắt duy nhất lựa chọn. Trên thực tế, trước đó, tại không có ra chuyện này trước đó, đối với Tần An Lan vị này một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử, Viêm Thiên nội tâm càng nhiều vẫn là kính sợ. Tần An Lan chính là toàn bộ Bắc Minh đại lục thân phận tôn quý nhất người. Để Viêm Thiên càng thêm để ý, chính là đối phương loại kia kinh khủng thiên phú. Phóng nhãn toàn bộ người trẻ tuổi bối phận, chính là không thể địch nổi tồn tại. Đừng nói là người trẻ tuổi, cho dù là tuổi già bối phận, cũng khó có thể cùng Tần An Lan đánh đồng. Tần An Lan chính là Bắc Minh đại lục chân chính thiên kiêu, độc nhất vô nhị, không thể địch nổi thiên kiêu. Càng là Trần Bình theo đuổi mục tiêu, chỉ là không ngờ tới, người này như thế tàn khốc vô tình, giết chóc con tay. Một lời không hợp, liền muốn đại khai sát giới. Chương 523, trở về Tiểu Sơn thôn. Chương 523, trở về Tiểu Sơn thôn. Tại không có phát sinh chuyện này trước đó, Viêm Thiên vẫn luôn đem Tần An Lan xem như mình tấm gương, xem như mình phấn đấu mục tiêu. Nhưng hôm nay, Tần An Lan trở mặt vô tình, nói động thủ liền động thủ, nói giết người liền giết người. Bất quá dăm ba câu ở giữa, liền đã cho Viêm Dương Môn phán quyết tử hình. Lớn như vậy Viêm Dương Môn đã bị triệt để phá hủy, mà hắn Viêm Thiên cũng từ Viêm Dương Môn thánh tử biến thành một cái bị truy nã đạo phạm, chỉ có thể trốn đông trốn tây, trải qua tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt. Hiện tại Viêm Thiên đối Tần An Lan không còn có trước kia kính sợ, có chỉ là vô cùng vô tận sắc cơ, cùng không che giấu chút nào phẫn hận. Nhưng Tần An Lan làm một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử, Tần thị nhất tộc thiếu chủ, không chỉ có được lấy cực kỳ khủng bố thiên phú, trọng yếu hơn là hắn lưng tựa Tần thị nhất tộc, có cường đại như thế nội tình. Chỉ dựa vào Viêm Thiên bọn hắn những người này muốn đi tìm Tần An Lan báo thù rửa hận, không khác người si nói mộng. Có thể không khách khí chút nào nói, chỉ cần bọn hắn một thò đầu ra, liền sẽ lọt vào Tần thị nhất tộc nhằm vào, sẽ chết không táng thân chi địa. Bất quá khi Viêm Thiên tương ánh mắt đặt ở Trần Bình trên thân, thật sâu lườm đối phương một chút. Nguyên bản đã không ôm ấp bất cứ hy vọng nào hắn, nội tâm ở trong đột nhiên lại nhiều hơn mấy phần hy vọng, càng thêm ra hơn một chút lực lượng. Tuy nói hiện tại Trần Bình còn quá nhỏ yếu, căn bản liền không có bất luận cái gì tư cách cùng Tần An Lan đánh đồng. Cũng không biết vì sao, Viêm Thiên nội tâm thủy chung đều có một loại cảm giác. Hắn tin tưởng chỉ cần dành cho Trần Bình thời gian nhất định phát dục, đột phá cảnh giới bây giờ, đột phá bốn có khống cảnh, hoàn toàn không thành vấn đề. Trần Bình thành tựu tuyệt đối không chỉ chuẩn đế cảnh giới. Nói không chừng tương lai còn có cơ hội đột phá đến đại đế cảnh giới. Bởi vì Trần Bình chính là Viêm Tiên cho đến nay, nhìn thấy một cái truyền thuyết, một cái để hắn nhìn không thấy sợ không được, thủy chung đều không thể đoán được truyền thuyết, tại Trần Bình trên thân có được rất rất nhiều kỳ tích, cũng có được quá nhiều biến cố. Hắn tin tưởng, mình chỉ cần đi theo tại Trần Bình bên cạnh, không có gì là không thể thành công. Thời gian như là vỏ hiếm bình thường, trong nháy mắt liền đã đi qua vài ngày. Mà trong khoảng thời gian này, Âu Dương Chỉ Mộ thủy chung đều nương tựa theo trên người viên đan dược kia, không ngừng rèn luyện mình vận cốt, chậm rãi khôi phục tương thế. Cũng không biết qua bao lâu, đang đứng ở chữa thương ở trong Âu Dương Chỉ Mộ, rốt cục chậm rãi mở to mắt. Mà giờ này khắc này, vờn quanh tại Âu Dương Chỉ Mộ trên không viên đan dược kia, nó quanh thân rực rỡ cũng đã ảm đạm không ít. Âu Dương Chỉ Mộ thật sâu thở dài một hơi, thu hồi đan dược. Viên đan dược kia chính là Âu Dương Chỉ Mộ tại dưới cơ duyên xào hợp, lấy được một kiện đặc thù đan dược, cũng có được đặc thù chữa thương năng lực, có thể nói là thần dược tồn tại. Mấy ngày nay thời gian đến nay, cũng chính là dựa vào đan dược lực lượng, trợ giúp Âu Dương Chỉ Mộ khôi phục thương thế. Đáng tiếc, Âu Dương Chỉ Mộ thương thế thật sự là quá nặng, dựa vào đan dược lực lượng muốn hoàn toàn khôi phục tới, hiển nhiên là có chút khó khăn. Đồng thời theo đan dược tác dụng, sắp tan thành mây khói. Viên đan dược này cũng đã hoàn thành sứ mạng của nó, đã không có tác dụng quá lớn. Mà Âu Dương Chỉ Mộ lần này thụ thương quá nặng, muốn hoàn toàn khôi phục thương thế, không có mấy chục năm trên trăm năm thời gian, cũng căn bản không cách nào làm được. Hắn lúc này đã có một chút hành động năng lực, tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Một khi kéo dài thời gian, bị Tần An Lan cùng Tần thị nhất tộc người tìm tới cửa, sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng thêm hỏng bét. Đi qua một phiên nghĩ sâu tính kỹ về sau, Âu Dương Chỉ Mộ lúc này mới lên tiếng nói ra, nơi đây đã là thị phi chi địa, chúng ta không thể tiếp tục đợi ở chỗ này, vẫn là trước tiên phản hồi Tiểu Sơn thôn, cùng bọn hắn thương lượng một chút rồi nói sau. Nghe đến đó, Trần Bình có chút lo lắng. Lo lắng Miêu bà an nguy hắn, lập tức liền dò hỏi nếu như chúng ta đi Miêu bà phải làm thế nào là tốt. Nghe được lời nói này, cũng làm cho Âu Dương Chỉ Mộ tấm kia nguyên bản liền tương đối khó nhìn sắc mặt, trở nên càng khó nhìn lên, há to miệng, tựa hồ muốn nói điều gì. Nhưng lời đến quẹ miệng, lại bị hắn cưỡng ép nuốt trở về. Trầm ngâm sau một lát, Âu Dương Chỉ Mộ tiếp tục nói, Tần thị nhất tộc người đã đem Miêu Lăng Hiên bắt lại tới, nếu là ta không có đoán sai, bọn hắn khẳng định muốn thông qua siêu hồn chi thuật, toàn diện nổ cơ thần hồn ở trong, đạt được một chút vật hữu dụng. Cũng không nên quên, Miêu Lăng Hiên chính là đường đường chuẩn đế cảnh giới cường giả, cho dù là Tần Viễn Trinh vị kia chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới cường giả, đều không có tuyệt đối lực lượng đi lục soát Miêu Lăng Hiên hồn, đối phương cũng tuyệt đối không dám mạo hiểm nếm thử, để tránh thần hồn bị thương nặng, được không bù mất. Mà phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, ngoại trừ Tần Chấn Tiên vị kia đại đế cảnh giới cường giả, đem không có người thứ hai có được lục soát Miêu Lăng Hiên thần hồn lực lượng. Thục Châu khoảng cách kinh thành chi địa ước vạn dặm xa, mặc dù Tần Chấn Tiên trước tiên chạy tới còn cần vài ngày thời gian, bởi vậy Miêu Lăng Hiên lúc này không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng. Chúng ta nhất định phải nhanh trở về Tiểu Sơn thôn, cùng thôn trưởng nghĩ biện pháp thương lượng chuyện kế tiếp. Âu Dương Chỉ Mộ phi thường rõ ràng, chỉ dựa vào bọn hắn mấy người này lực lượng muốn đi nghị cách cứu viện Miêu Lăng Hiên, không khác người si nói mộng. Cho dù là cùng thôn trưởng tụ hợp, tập kết tiểu sơn thôn bên trong tất cả mọi người lực lượng, cũng không có bất kỳ tư cách cùng năng lực đi cứu người, nhưng bây giờ tiếp tục lưu lại nơi này, cũng không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ là tăng thêm phiền não thôi. Nghiêng đầu đi, nhìn qua Trần Bình, phát hiện Trần Bình sắc mặt cũng càng khó nhìn lên. Hắn tự nhiên cũng rõ ràng, Trần Bình còn muốn đi nghĩ cách cứu viện Miêu Lăng Hiên, không nghĩ trơ mắt nhìn Miêu Lăng Hiên rơi vào Tần thị nhất tộc người trong tay, bị Tần An Lan cha tấn sống không bằng chết, khổ không thể tả. Nhưng hắn Âu Dương Chỉ Mộ lại làm sao không có tính toán như vậy, lại làm sao không muốn đi nghĩ cách cứu viện Miêu Lăng Hiên, nhưng hắn phi thường rõ ràng, bọn hắn căn bản liền không có bất kỳ lực lượng tiến đến cứu người. Lúc này xử trí theo cảm tính, hại không ít mình, thậm chí sẽ hại Miêu Lăng Hiên, hại Tiểu Sơn thôn hết thảy mọi người. Thân phận của bọn hắn đã toàn bộ bạo lộ. Không chỉ có như thế, liền ngay cả Tần Vân Môn thân phận cũng bạo lộ tại Tần An Lan tầm mắt ở trong. Nếu là không nhanh chóng chạy về Tiểu Sơn thôn, làm ra bố cục. Một khi Tần An Lan người cưỡng ép thu Miêu Lăng Hiên hồn, đạt được Tiểu Sơn thôn vị trí cụ thể, chỉ sợ Tiểu Sơn thôn bên trong hết thảy mọi người đều muốn lọt vào tai họa ngập đầu. Mà giờ này khắc này, Trần Bình ngoại trừ lo lắng Miêu Lăng Hiên an nguy bên ngoài, cũng lâm vào thật sâu tự trách ở trong. Nhị đại gia, chuyện này đều tại ta. Nếu không phải bởi vì ta trêu chọc phải Tần An Lan lâm vào nguy hiểm ở trong, ngươi cùng Miêu bà cũng sẽ không bạo lộ thân phận, cũng sẽ không bởi vì nghĩ cách cứu ta xuất hiện tại Tần An Lan cùng Tần thị nhất tộc trước mặt, cũng sẽ không để sự tình trở nên như thế khó chơi, lâm vào sinh tử lưỡng nan cảnh giới. Chương 524, có nội gian. Chương 524, có nội gian. Nghe được Trần Bình mãn mặt tự trách, cũng làm cho Âu Dương Chỉ Mộ hít mắt, mở miệng dò hỏi, "Bình Nhi, ngươi đi qua chúng ta những người này tỉ mỉ dạy bảo, theo đạo lý tới nói không nên như thế không biết nặng nhẹ. Em đẹp ngươi tại sao lại cùng Tần An Lan tên kia lên xung đột, thậm chí hai người các ngươi trực tiếp động thủ?" Nhị đại gia lời nói này, cũng làm cho Trần Bình buồn bực không được. Càng là không nghĩ ra, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Không khỏi lắc đầu, bùi ngùi mai thôi. Ta căn bản liền không có làm rõ ràng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vị kia Tần thị nhất tộc thiếu chủ, một lần Tịnh Kiên Vương thế tử, tại nhìn thấy ta thời điểm, liền đối chọi gay gắt, không ngừng ép hỏi lai lịch của ta. Ta tự nhiên không có khả năng đem ta chân thực lai lịch nói cho hắn biết, ai có thể nghĩ đến, Tần An Lan tại thẹn quá thành giận tình hung dưới, trực tiếp ra tay với ta. Lời nói này, cũng làm cho Âu Dương Chỉ Mộ nhíu mày, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Không nên, hoàn toàn không nên. Tuy nói Âu Dương Chỉ Mộ sinh ra ở nghèo khổ gia đình, đối với những cái kia con em thế gia, không có bất kỳ cái gì một đinh nửa điểm hảo cảm. Nhất là cùng mình có thâm cựu đại hận Tần thị nhất tộc, đối với Tần thị nhất tộc thiếu chủ Tần An Lan, hắn càng là không có nửa điểm hảo cảm. Có chỉ là đầy ngập phản cảm, đầy ngập giết chóc. Tại không có phát sinh chuyện này trước đó, Âu Dương Chỉ Mộ đều tại suy tư như thế nào cầm xuống Tần An Lan, lợi dụng Tần An Lan trả thù mình đại thù địch. Nhưng có một điểm, Âu Dương Chỉ Mộ cũng không thể không thừa nhận. Giống Tần An Lan vị này một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử, cũng không phải loại kia vô duyên vô cớ liền người điên cuồng, càng không khả năng vừa thấy mặt liền đi cắn xé Trần Bình. Dù sao Trần Bình chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, Tần An Lan thân phận tôn quý, cũng không đáng đi khiêu khích Trần Bình, không công điếm ô tên tuổi của mình. Khả Trần Bình cùng Tần An Lan rõ ràng là lần thứ nhất gặp nhau, dị vãng căn bản liền không có bất kỳ gặp nhau, càng không tồn tại bất kỳ cựu hận. Tần An Lan vì sao khi nhìn đến Trần Bình, giống như này đối chọi gay gắt, không ngừng nhằm vào Trần Bình? Chuyện này nhất định có Âu Dương Chỉ Mộ bọn người không có nghĩ đến tình huống ở bên trong, khẳng định còn có cái khác biết cố, là Âu Dương Chỉ Mộ không có đoán được. Âu Dương Chỉ Mộ không ngừng cau mày, phản phất là nghĩ đến một ít cái giống như thậm chí cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu là mình không có đoán sai, Tần An Lan sở dĩ sẽ như thế nhằm vào Trần Bình, cũng chỉ có một loại giải thích. Đó chính là Tần An Lan tại sớm trước đó, liền đã đoán được Trần Bình chân thực thân phận. Thậm chí Tần An Lan còn phát hiện dấu ở Trần Bình sau lưng Âu Dương Chỉ Mộ cùng Miêu Lăng Hiên. Bởi vậy Tần An Lan bức bách Trần Bình, thậm chí muốn giết Trần Bình là giả. Thì là vì dẫn xuất Âu Dương Chỉ Mộ cùng Miêu Lăng Hiên, thuận tiện Tần thị nhất tộc cường giả xuất thủ, đối phó Âu Dương Chỉ Mộ hai người. Nếu không, không phải điểm này lời nói, cũng căn bản không cách nào giải thích. Vì sao Tần An Lan khi nhìn đến Trần Bình thời điểm, liền không ngừng xuất thủ nhằm vào hắn, thậm chí muốn đưa Trần Bình vào chỗ chết. Dù sao Trần Bình từ nhỏ đến lớn đều tại Tiểu Sơn thôn bên trong lớn lên, ngoại trừ Tiểu Sơn thôn người ở bên trong, cũng không có gặp qua ngoại nhân. Ngoại trừ mấy người bọn hắn lao cốt đầu bên ngoài, căn bản liền không có người. Người nào biết được Trần Bình thân phận? Cho dù là lần này cùng Trần Bình thông gia thuộc châu liễu ra, đối với Trần Bình chân thực thân phận, cũng không có bất luận cái gì một đinh nửa điểm hiểu rõ. Lại càng không có bất luận kẻ nào biết, Âu Dương Chỉ Mộ cùng Miêu Lăng Hiên một liền yên lặng thủ hộ tại Trần Bình bên cạnh, vì hắn hộ giá hộ tống. Không đúng không đúng. Mặc dù Tần An Lan làm một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử, làm Tần thị nhất tộc thiếu chủ, mánh khóe thông thiên, hắn cũng không có khả năng biết được Trần Bình thân phận. Điểm trọng yếu nhất, Âu Dương Chỉ Mộ cùng Miêu Lăng Hiên tại phát giác được Tần thị nhất tộc cường giả về sau, cũng sớm đã thối lui đến bên ngoài mấy vạn dặm, dù là Tần Viễn Trinh lão gia hỏa kia thực lực cao siêu, cũng không có khả năng phát giác được Âu Dương Chỉ Mộ hai người tồn tại. Mà sở dĩ phát sinh tình huống như vậy, cũng chỉ có một loại tình hình có thể giải thích. Có người âm thầm hướng Tần An Lan mật báo. Trừ cái đó ra, Âu Dương Chỉ Mộ cũng không nghĩ ra có cái khác giải thích. Nếu như là từ nội ứng đem bọn hắn hết thể hành động đều báo cáo cho Tần An Lan, mà Tần An Lan tất cả cử động cũng có thể giải thích không? Nếu không, đường đường Tần thị nhất tộc ý, liền như là như chó điên đuổi theo Trần Bình không thả, đối Trần Bình cắn xé xuống dưới. Chuyện này cũng quá không phù hợp lẽ thường. Âu Dương Chỉ Mộ cũng không tin tưởng. Đường đường Tần thị nhất tộc thiếu chủ, Tần thị nhất tộc đem hết toàn lực bồi dưỡng ra được người, sẽ là một đầu chó dại, vừa thấy mặt liền căn xé đối phương, đối Trần Bình ra tay. Chuyện này không khỏi cũng quá trùng hợp, thậm chí trùng hợp có chút quá phận. Âu Dương Chỉ Mộ nội tâm đã sinh ra hoài nghi, chỉ sợ Tiểu Sơn thôn ở trong có người bán rẻ bọn hắn, có người hướng Tần An Lan mật báo. Như vậy tất cả giải thích đều có thể hình thành bế vòng, hết thảy tất cả cũng có thể giải thích thông. Mà Tiểu Sơn thôn những người kia cùng bọn hắn sinh sống mấy ngàn năm, nếu như thật muốn phản bội bọn hắn, mấy ngàn năm thời gian hoàn toàn có thể làm được điểm này, tại sao lại đợi đến hôm nay? Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Hiên Viên Đế tộc triệt để xuống dốc, Tần thị nhất tộc vượt khởi mạnh mẽ, đã dần dần thay thế Hiên Viên Đế tộc, trở thành toàn bộ Bắc Minh đại lục nhân vật mạnh nhất. Còn có một chút, Tần Chấn Tiên lão gia hỏa kia cũng đã đột phá đến đại đế cảnh giới, trở thành toàn bộ Bắc Minh đại lục bên ngoài duy nhất đại đế chúa tể, trở thành chí cao vô thượng, không thể địch nổi tồn tại. Làm Tần Chấn Tiên đột phá đến đại đế cảnh giới tin tức truyền về Tiểu Sơn thôn về sau, mặc dù Tiểu Sơn thôn hết thảy mọi người bên ngoài hùng hùng hổ hổ, đầy ngập phẫn hận, cũng không có biểu hiện ra cái gì sợ hãi bộ dáng. Nhưng Âu Dương Chỉ Mộ phi thường rõ ràng, thậm chí bao gồm Âu Dương Chỉ Mộ cùng thôn trưởng ở bên trong hết thảy mọi người, nội tâm ngoại trừ tuyệt vọng, cũng chỉ còn lại có tuyệt vọng. Tần thị nhất tộc thực lực, nguyên bản là nhân vật mạnh nhất. Bọn hắn những người này kéo dài hơi tàn những năm này đến nay, vô luận như thế nào cố gắng, cũng căn bản không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể cùng Tần thị nhất tộc chống lại. Hiện nay, theo Tần Chấn Tiên đột phá đến đại đế cảnh giới, bọn hắn cùng Tần Chấn Tiên ở giữa khoảng cách cũng bị vô hạn kéo dài. Vẹn vẹn một cái Tần Chấn Tiên cũng đủ để miểu sát Tiểu Sơn thôn bên trong hết thảy mọi người. Bọn hắn muốn đi tìm Tần Chấn Tiên báo thù, muốn đi tìm Tần thị nhất tộc báo thù, cũng không có bất kỳ hy vọng. Đừng nói là hy vọng xa vời, mà là tìm không thấy bất luận cái gì một chút xíu báo thù hy vọng. Trên thực tế, bọn hắn ngay từ đầu liền không có bất kỳ hy vọng. Tần thị nhất tộc bắt nguồn từ thời kỳ viễn cổ, tại thượng cổ thời kỳ cũng đã là bá chủ cấp bậc tồn tại. Cho dù là Phong Đô thành thời kỳ cường thịnh, đều không thể cùng Tần thị nhất tộc chống lại. Thì càng không cần phải nói, tại Tần Chấn Tiên dẫn dắt phía dưới, đã đem Phong Đô thành triệt để diệt trừ. Còn sót lại mấy cái tàn binh bại tướng, ngoại trừ kéo dài hơi tàn bên ngoài, cũng không có cái khác lựa chọn. Chương 525, Vân Sơn có vấn đề. Chương 525, Vân Sơn có vấn đề. Lúc trước Phong Đô thành có được mấy trăm ngàn tu sĩ, chính là cường đại nhất thời điểm. Cho dù là cực kỳ cường thịnh, tại đối mặt Tần thị nhất tộc thời điểm, đều không có bất kỳ kháng cự nào khả năng. Bị Tần Chấn Tiên xuất lĩnh lấy cường giả, dễ như trở bàn tay phá hủy. Bây giờ, Phong Đô thành đã bị phá hủy tan thành mây khói, chỉ còn lại có bọn hắn mấy chục người, kéo dài hơi tàn. Muốn đi tìm Tần thị nhất tộc báo thù rửa hận, lại nói nghe thì dễ. Bất kể nói thế nào, trong lòng bọn họ vẫn tồn tại cừu hận, vẫn tồn tại một tia hy vọng cuối cùng. Tần Chấn Tiên mặc dù lợi hại, mặc dù quyền cao chức trọng, cũng bèn bèn chuẩn đế cảnh giới cường giả. Nếu để cho bọn hắn tìm tới cơ hội, cùng nhau tiến lên, cũng chưa chắc không thể giết cái kia cẩu tặc. Đây cũng là Tiểu Sơn thôn những cái kia còn sót lại nhân sĩ trong lòng duy nhất huyễn tưởng. Liền nghĩ có một ngày có thể lấy nhiều khi đối cái kia cẩu tặc triển khai bao vây chặn đánh, cuối cùng giết Tần Chấn Tiên báo thù rửa hận. Nhưng hôm nay tình huống khác biệt dĩ vãng, Tần Chấn Tiên đã đột phá đến đại đế cảnh giới, đồng thời Tần thị nhất tộc đã có thay thế Hiên Viên Đế tộc, trở thành Bắc Minh đại lục nhân vật mạnh nhất. Đến giờ Tần Chấn Tiên lấy đại đế tư thái nhìn xuống hết thảy, Tần thị nhất tộc thống lĩnh toàn bộ Bắc Minh đại lục, có thể điều động Bắc Minh đại lục tất cả tài nguyên. Tiểu Sơn thôn những cái này còn sót lại cô hồn dã quỷ, lại lấy cái gì đi tìm đối phương báo thù rửa hận? Đang nhìn không đến bất luận cái gì một chút xíu hy vọng, thậm chí tại tuyệt vọng thời điểm, không ít người sinh ra cái khác tâm tư. Thậm chí có bán bạn cầu đình, đầu nhập vào Tần thị nhất tộc dưới trướng tâm tư, cũng liền chẳng có gì lạ. Nhưng bọn hắn ở trong đến tuột cùng là ai phản bội Tiểu Sơn thôn những người kia, âm thầm đầu nhập vào Tần thị nhất tộc. Âu Dương Chỉ Mộ hít mắt, ánh mắt bên trong lóe ra một điểm nguy hiểm quan mang, rơi vào trầm tư ở trong. Phải biết, lúc trước lọt vào truy sát, chạy trốn tới Tiểu Sơn thôn thời điểm, tất cả mọi người trốn ở Tiểu Sơn thôn ngăn cách. Mấy ngàn năm thời gian, chưa từng có bất luận kẻ nào bước ra quá nhỏ Sơn thôn nửa bước. Có thể không khách khí chút nào nói, mấy ngàn năm thời gian, bọn hắn hết thảy mọi người cùng ngoại giới, không có bất kỳ cái gì một chút xíu liên hệ. Cho dù bọn hắn chợt bước ra Tiểu Sơn thôn, cũng không nhất định có thể tại trong thời gian ngắn, cùng Tần thị nhất tộc người cấu kết với, còn không bị bất luận kẻ nào phát giác. Đúng tại lúc này, một bóng người hiện lên ở Âu Dương Chỉ Mộ trong đầu, cũng làm cho Âu Dương Chỉ Mộ gương mặt kia biến sắc đến càng âm trầm có thể chảy ra nước. Vân Sơn, cũng là Tần Vân môn trưởng giáo chân nhân, chuẩn đế cấp cái khác đỉnh cấp cường giả, càng là bọn hắn năm đó lao huynh đệ thứ nhất. Tất cả mọi người ở trong, chỉ có Vân Sơn là nhất có cơ hội, có khả năng nhất phản bội bọn hắn người. Vân Sang mặc dù lúc trước gia nhập Phong Đô thành, cũng không phải là quang minh chính đại gia nhập, mà là lén lút gia nhập. Vân Sơn mặt ngoài thân phận vẫn là Tần Vân môn người, bây giờ càng là trở thành Tần Vân môn trưởng giáo chân nhân. Vân Sơn xuất thân hiển hách chính là một chỗ đỉnh cấp thế gia đại tộc công tử ca xuất thân. Nguyên bản liền cùng Phong Đô thành những cái kia bách tính nghèo khổ, cùng Hàn môn tử đệ có cách biệt một trời. Bất quá là hướng tới Phong Đô thành sinh hoạt, cùng Phong Đô thành mấy vị thành chủ Nưu Tầm Nưu, Mã Tầm Mã, lúc này mới âm thầm cùng bọn hắn mấy người kết làm huynh đệ. Mà lúc trước Tần Chấn Tiên xuất lĩnh lấy triều đình đại quân, tiến đánh Phong Đô thành thời điểm, Vân Sơn thấy chết không cứu, căn bản liền không có xuất thủ, trợ giúp qua bọn hắn ý tứ. Cho dù Vân Sơn do thân phận hạn chế, không tốt tại bên ngoài xuất thủ cũng không có âm thầm ra tay, ngược lại là làm nhìn Phong Đô thành bị triệt để phá hủy. Trọng yếu hơn một điểm, cái này mấy ngàn năm thời gian, Vân Sơn cũng không có đợi tại Tiểu Sơn thôn, cũng không có cùng bọn hắn những này lao huynh đệ đợi cùng một chỗ, mà là một mực đợi tại ngoại giới. Căn cứ Âu Dương Chỉ Mộ điều tra, Vân Sơn cùng kinh thành rất nhiều thế lực đều có nhất định lui tới, thậm chí còn trên triều đình đảm nhiệm một cái hữu danh vô thực hư chức thôi. Mà Trần Bình cùng Thục Châu Liếu gia đại tiểu thư hôn nước, cũng là Vân Sơn ở trong đó bắt cầu giật dây, một mình ôm lấy mọi việc. Thậm chí, để Trần Bình ra ngoài về sau chạy tới Thục Châu Liếu gia, cũng là Vân Sơn chủ ý tuy nói Âu Dương Chỉ Mộ hai người âm thầm theo đuôi Trần Bình, cũng tới đến Thục Châu Liếu gia. Điểm này cũng không có nói cho Vân Sơn. Lấy Vân Sơn tính cách, thêm nữa hắn đối với đám này lão huynh đệ có đầy đủ hiểu rõ, cho dù không có bảo hắn biết, Vân Sơn cũng là có thể đoán đi ra. Rất nhiều dấu hiệu toàn bộ đều chỉ hướng Vân Sơn. Ngoại trừ Vân Sơn phản bội bọn hắn phong đô thành lão huynh đệ, âm thầm đầu nhập vào Tần thị nhất tộc, bán rẻ tin tức của bọn hắn. Âu Dương Chỉ Mộ cũng nghĩ không thông, ở trong đó đến tột cùng ra cỡ nào biến cố, mới khiến cho Tần An Lang ngay từ đầu liền nhắm vào Trần Bình. Lúc trước phong đô thành lọt vào hủy diệt tính đả kích thời điểm, Vân Sơn lại làm rùa đen rút đầu, căn bản cũng không dám đứng ra, cùng phong đô thành lão huynh đệ kề vai chiến đấu. Lúc trước bọn hắn kết nghĩa Kim Lan thời điểm, nói xong có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Khả Vân Sơn ngược lại tốt, trốn ở xác rùa đen bên trong, trơ mắt nhìn lão huynh đệ từng bước chết tại cựu địch trong tay, căn bản liền không có ra tay cứu viện ý tứ. Âu Dương Chỉ Mộ đương thời đã cảm thấy, Vân Sơn khẳng định là bỏ qua không được hắn, nay vinh hoa phú quý, bỏ qua không được hắn sinh mệnh, cho nên mới sẽ thấy chết không cứu. Những năm này đến nay, hắn đối với Vân Sơn vẫn luôn là có ý kiến, mỗi lần cũng không nguyện ý đi đối mặt cái kia tham sống sợ chết người. Tuy nói theo thời gian trôi qua, Âu Dương Chỉ Mộ cũng có thể lý giải một Vân Sơn năm đó sợ tác sở vi, biết được đối phương không xuất thủ cứu viện, ngược lại là kết cục tốt nhất. Chí ít sẽ không bạo lộ Vân Sơn thân phận địa vị, còn có thể để bọn hắn những này lao huynh đệ tại ngoại giới có một cái liên lạc người, âm thầm vì bọn họ cung cấp không ít tài nguyên tu luyện. Những năm này đến nay, Âu Dương Chỉ Mộ trong lòng đối Vân Sơn oán hận cũng từ từ tan thành mây khói. Nhưng theo trước mấy ngày chuyện kia xuất hiện, để Âu Dương Chỉ Mộ hoài nghi, bọn hắn đám này lao huynh đệ ở trong có người phản bội bọn hắn. Vân Sơn lại một lần hiện lên ở Âu Dương Chỉ Mộ trong đầu, cũng làm cho Âu Dương Chỉ Mộ càng cảm thấy Vân Sơn sở tác sở vi vẫn luôn là có vấn đề tồn tại. Nghĩ đến những thứ này, Âu Dương Chỉ Mộ sắc mặt liền âm trầm không chừng, không ngừng biến hóa. Mà Âu Dương Chỉ Mộ sắc mặt biến hóa, cũng bị bên cạnh Trần Bình thu hết vào mắt, tự nhiên cũng đoán được Âu Dương Chỉ Mộ ý nghĩ. Không khỏi lắc đầu, một mặt không thể tin nói, không có khả năng, Vân Sơn ra ra đối ta tốt như vậy, hắn làm sao lại hại ta, đây tuyệt đối không thể nào. Hòa Tiễn cùng Thủy Trung cũng không tin, Vân Sơn ra ra sẽ phản bội mình, sẽ âm thầm hãm hại mình. Nghe nói lời ấy, Âu Dương Chỉ Mộ lại mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, căn bản cũng không có cái gì không thể nào, lợi ích động nhân tâm, không có vĩnh cửu tình nghĩa huynh đệ chỉ có vĩnh cửu lợi ích, lao ra hỏa kia vì lợi ích phản bội ngươi, phản bội chúng ta những này lao huynh đệ cũng là giải thích thông. Âu Dương Chỉ Mộ cho tới bây giờ cũng không tin, cái gì cầu thí hữu nghị, cái gì thiên trường địa cửu, sống chết có nhau hữu nghị, không phải liền là phản bội sao? Hắn cũng không phải chưa từng gặp qua phản bội. Chương 526, truyền âm thẻ tre. Chương 526, truyền âm thẻ tre. Bình Nhi, ngươi ra ngoài cũng có một đoạn thời gian, chắc hẳn thế gian hiểm ác, ngươi cũng có sự hiểu biết nhất định trên đường đi, chẳng lẽ ngươi liền không có nhìn thấy qua phản bội? Còn không có nhìn đủ sao? Nói thật cho ngươi biết, trên cái thế giới này nhất là dơ bẩn, nhất là làm cho người chơ chén liền là viên kia lòng người. Âu Dương Chỉ Mộ châm chọc khiêu khích, từ hắn luôn hành cử chỉ ở trong cũng không khó nhìn ra, hắn đã khóa chặt Vân Sơn liền là giữa bọn hắn phản đồ. Bọn hắn sở dĩ có thể có hôm nay tao ngộ, toàn bộ đều là Vân Sơn một tay thiết kế, hãm hại bọn hắn. Nghe được Âu Dương Chỉ Mộ giải thích, Trần Bình hay là không muốn tin tưởng, điên cuồng lung lay đầu. Tuy nói Âu Dương Chỉ Mộ giải thích hợp tình hợp lý, không có kẽ hở, liền ngay cả Trần Bình trong lòng đều tồn tại dạng này hoài nghi. Nhưng hắn trong lòng càng nhiều vẫn là nghi hoặc, luôn cảm giác sự tình có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được, đến tột cùng là lạ ở chỗ nào. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Trần Bình vẫn là giải thích nói, trước đó vị kia một chữ Tịnh Kiên Vương Thế Tử còn tại uy hiếp ta nói, muốn tiêu diệt đằng sau ta Tần Vân Môn, muốn để Tần Vân Môn trên dưới toàn bộ bị tru diệt. Nếu như Vân Sơn ra ra thật âm thầm đầu phục Tần thị nhất tộc, cái kia Tịnh Kiên Vương Thế Tử làm sao có thể còn biết đi đối Tần Vân Môn ra tay, đây không phải là tự mâu thuẫn sao? Nghe nói lời ấy, Âu Dương Chỉ Mộ vẫn không khỏi đến hừ lạnh một tiếng, đây bất quá là Tần An Lan cái kia hoàng khẩu tiểu nhi, nói hiệu nói bượng, ở nơi đó trình diễn vừa ra vở kịch hay thôi, coi là dạng này kế sách, liền có thể giấu giếm được lão phu sao? Lời nói này nhưng lại để Trần Bình lắc đầu, lần nữa chuyển ra mình lý luận. Cho dù nhị gia gia nói có đạo lý, cho dù Vân Sơn gia gia thật phản bội chúng ta, nhưng hắn cũng căn bản không cần đến phiền toái như vậy. Chỉ cần đem Tiểu Sơn thôn vị trí báo cho Tần thị nhất tộc người, Tần thị nhất tộc người liền có thể triệu tập cường giả tiến đến Tiểu Sơn thôn, tiêu diệt chúng ta, như vậy, chúng ta những người này khẳng định là khó thoát khỏi cái chết. Có như thế giản tiện phương pháp không cần, Vân Sơn gia gia lại tại sao lại hoàn toàn trái ngược, lượn quanh như thế một vòng tròn lớn. Nghe nói lời ấy, Âu Dương Chỉ Mộ trước hít thở sâu một hơi, rơi vào trầm tư ở trong. Mặc dù có Trần Bình giải thích, nhưng hắn trong lòng đối Vân Sơn hoài nghi, Thủy Trung đều không có phát sinh bất luận cái gì một chút xíu cải biến. Càng cảm thấy, hết thảy tất cả đều là Vân Sơn mật báo mới có thể tạo thành thảm án. Trong lòng của hắn tất cả phỏng đoán đều có một cái nguyên tắc, liền là đã nhận định Vân Sơn phản bội bọn hắn. Bởi vậy chỗ tìm chứng cứ, toàn bộ đều là Vân Sơn phản bội bọn hắn chứng cứ. Đấy lòng đã có mất cân bằng, vô luận Âu Dương Chỉ Mộ nghĩ như thế nào, đều đã không cách nào quấn ra cái vòng này. Hắn sở dĩ không có đem Tiểu Sơn thôn vị trí bán rẻ, không có trực tiếp dẫn Tần thị nhất tộc người đi đối phó chúng ta, còn không phải lo lắng vạn nhất tin tức để lộ, vạn nhất Tiểu Sơn thôn ở trong có người chạy ra ngoài, những người này nhất định sẽ đi tìm Vân Sơn báo thù rửa hận, đến lúc đó sẽ đẩy trời truy sát Vân Sơn, để lão gia hỏa kia vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Bởi vậy, vì cam đoan an toàn của mình, cũng vì thuận tiện đem chúng ta một mẹ hốt gọn, mới suy nghĩ như thế một cái ý kiến hay. Chỉ cần chúng ta tại Thục Châu xảy ra vấn đề, Vân Sơn liền có thể đem tất cả trách nhiệm toàn bộ đều hái ra ngoài, hắn vẫn như cũ có thể giấu ở chúng ta ở giữa, tiếp tục vì Tần thị nhất tộc phục vụ. Nói đến chỗ này, Âu Dương Chỉ Mộ trên người cái kia cô băng lên cười, cho càng rõ ràng. Chỉ là lao ra hỏa kia nhìn tính bạn tính cũng không nghĩ tới, Miêu Lăng Hiên vì hiểm hộ chúng ta chạy đi, cam tâm tình nguyện hy sinh bản thân. Đúng là hắn dùng hết giới mệnh, mới khiến cho ba người chúng ta trốn ra Tần thị nhất tộc vòng đây. Nghe được Âu Dương Chỉ Mộ giải thích, Trần Bình há to miệng, còn muốn nói điều gì? Hắn luôn cảm thấy, Âu Dương Chỉ Mộ nói tới, toàn bộ đều là Âu Dương Chỉ Mộ mong muốn đơn phương suy đoán. Căn bản liền không có bất luận cái gì một đinh nửa điểm chứng cứ, đến bằng chứng đối phương nói tới hết thảy. Nhưng hắn trong lòng nhưng cũng không thể không thừa nhận, Âu Dương Chỉ Mộ nói tới, tuy nói không có bất kỳ cái gì chứng cứ để chứng minh hết thảy tất cả, toàn bộ đều cùng Vân Sơn gia gia có quan hệ. Nhưng đối phương nói tới, cũng có đạo lý riêng của nó, cũng không phải là không có lượt thì sao có khói, chỉ là Âu Dương Chỉ Mộ nội tâm, như cũng không nguyện ý tin tưởng. Cái kia đối với mình càng thêm, một mực trợ giúp mình, một mực vì chính mình cung cấp tài nguyên tu luyện Vân Sơn gia gia. Thật sẽ vì cái gọi là lợi ích, phản bội bọn hắn, tất cả mọi người bán rẻ bọn hắn. Âu Dương Chỉ Mộ đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngựa khí đều trở nên nặng nề. Hắn vì lợi ích, đưa ngươi thân phận cùng hành tung của chúng ta toàn bộ đều bộc lộ ra đi, muốn mượn Tần thị nhất tộc người tay đem chúng ta cho diệt trừ. Tuy nói chúng ta đã thành công đào thoát một kiếp, nhưng ta tin tưởng, lão gia hỏa kia vì giết chết chúng ta, nhất định còn có cái khác chuẩn bị ở sau, bởi vậy chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, trở về tiểu sơn thôn, thông chi thôn trưởng cùng trong thôn những người khác, tăng cường phòng bị mới là. Âu Dương Chỉ Mộ mình cũng rõ ràng, mình tất cả suy đoán toàn bộ đều là mong muốn đơn phương, không có bất kỳ cái gì một chút xíu chứng cứ. Nhưng bây giờ chính là sống chết trước mắt, cũng dung không được Âu Dương Chỉ Mộ có bất kỳ qua loa. Thà giết lầm, tuyệt không dung tha. Hơi không cẩn thận, bọn hắn tất cả mọi người đều sẽ chết không táng thân chi địa. Nghĩ đến đây, trầm ngâm sau một lát, Âu Dương Chỉ Mộ trong tay đột nhiên nhiều hơn một đạo quang mang. Một viên thẻ tre cứ như vậy bằng không hiện lên ở trước mặt hắn. Âu Dương Chỉ Mộ vươn tay ra, vận chuyển pháp lực, tại trên thẻ trúc khắc xuống mấy chữ. Vân Sơn có thể là nội gian, cẩn thận đề phòng. Đợi cho hết thẻ đều làm xong về sau, Âu Dương Chỉ Mộ lại một lần nữa vận chuyển pháp lực, thôi động thẻ tre lấy cực nhanh tốc độ, điện quang lửa hỏa chi ở giữa, liền hướng phía một cái hướng khác mau chóng đuổi theo. Âu Dương Chỉ Mộ vừa rồi vận dụng thẻ tre, chính là một kiện cực kỳ khủng bố thiên giai pháp bảo. Tuy nói không có bất kỳ cái gì công kích năng lực phòng ngự, hắn lại có một cái năng lực đặc thù, có thể làm đến vạn dặm truyền tin. Cái này vạn dặm chỉ cũng không phải là trong vòng vạn dặm, mà là nó có thể dây đi vạn dặm. So với phổ thông truyền âm thẻ tre mà nói, tốc độ nhanh chóng nhanh cũng không phải một đinh nửa điểm. Dù cho là chuẩn đế cảnh giới cường giả, cũng đừng nghĩ chặn đứng phần này thẻ tre. Bởi vậy, Âu Dương Chỉ Mộ cũng không lo lắng, mình truyền tin thẻ tre sẽ bị Tần thị nhất tộc người phát giác được, từ đó nửa đường tiện hổ, đem nó cướp đi. Dù cho là Tần Chấn trước vị kia đại đế cấp bậc cường giả, muốn chặn đứng loại này thiên giai truyền tin pháp bảo thẻ tre một cũng là ngàn khó vạn hiểm, căn bản liền không cách nào làm được. Chỉ cần thẻ tre vừa ra, khẳng định có thể thuận lợi bay trở về tiểu sơn thôn, trở lại thôn trưởng trong tay. Tuy nói trong lòng của hắn đã có chỗ hoài nghi, thậm chí cơ bản đã xác định Vân Sơn liền là nội gian, nhưng hắn vẫn là không có đem lại nói chết, chỉ là dùng khả năng hai chữ. Tin tưởng có phần này thẻ tre về sau, tiểu sơn thôn người ở bên trong đối với Vân Sơn, khẳng định sẽ tăng cường phòng bị, cũng sẽ muốn ra một loạt ứng đối biện pháp. Chương 527, lời nói hùng hồn, đứng tại thế giới chi đỉnh. Chương 527, lời nói hùng hồn, đứng tại thế giới chi đỉnh. Âu Dương Chỉ Mộ mặc dù hoài nghi Vân Sơn, cũng không có hoàn toàn ngồi vững đối phương là nội gian thân phận. Dù sao trong tay của hắn cũng không có bất kỳ cái gì một điểm có quan hệ với Vân Sơn làm phản chứng cứ. Nếu như chuyện này thật là mình trách oan Vân Sơn, đợi cho trở về tiểu sơn thôn về sau, lại đi hướng đối phương chịu nhận lỗi tốt. Chẳng qua hiện nay tình huống là bọn hắn phong đô thành những cái kia còn sót lại dương nghiệt đã bạo lộ tại Tần thị nhất tộc trước mặt. Chỉ cần đi nhầm một bước, đầy bàn đều vừa, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ chết không táng thân chi địa. Bởi vậy bọn hắn không thể có chút sơ sẩy lười biếng, nhất định phải tăng cường phòng bị mới là. Mình tại lúc này cẩn thận phòng bị, cũng không có bất kỳ sai lầm. Tin tưởng tất cả mọi người đều có thể lý giải mình sợ tác sở vi. Mắt thấy truyền tống thẻ tre, lấy cực nhanh tốc độ, nhanh như điện chớp mà đi. Làm tiếp xong đây hết thẻ về sau, mới khiến cho Âu Dương Chỉ Mộ rốt cục thở dài một hơi. Nghiêng đầu đi, đem ánh mắt đặt ở Trần Bình trên thân, thị phi chi địa không thể ở lâu, chúng ta hẳn là mau chóng rời đi mới là. Nghe nói lời ấy, Trần Bình cũng trở nên trầm mặc. Trầm ngâm hồi lâu sau, cuối cùng gật đầu bất đắc dĩ. Tuy nói trong lòng của hắn có rất nhiều không cam lòng, đối với Tần An Lan phẫn hận càng là đạt đến đỉnh điểm. Hắn không thể đem Tần An Lan chém thành muôn mảnh, chặt thành thịt nát. Nếu không có Tần An Lan dây dưa không rõ, thậm chí nhất định phải đưa mình vào tử địa, cũng sẽ không làm hại Trần Bình, rơi vào kết quả như thế. Trên thực tế, Trần Bình nội tâm đối với vị kia Thục Châu Liễu gia đại tiểu thư Liễu Bạch ấn tượng một mực tương đương không tệ. Lúc mới bắt đầu nhất, Liễu gia chi chi ngô ngô, không nguyện ý thừa nhận cùng mình môn này hôn ước. Trần Bình vẫn luôn cho rằng là Liễu Bạch vị kia Thiên Kim đại tiểu thư chướng mắt mình, là đối phương ngại bần yêu giàu quá bợ đỡ, bởi vậy mới muốn nghĩ biện pháp giải trừ hôn ước. Nhưng cùng Liễu Bạch tiếp xúc một phiên về sau, mới khiến cho Trần Bình bừng tỉnh đại ngộ. Đối phương căn bản liền không có ý nghĩ này. Đối với Liễu Bạch mà nói, cái gọi là hôn ước căn bản liền không trọng yếu. Truy cầu cao hơn đại đạo mới là Liễu Bạch trong lòng đăm chiêu suy nghĩ. Tại cái kia trong lòng của cô bé, căn bản liền không có bất kỳ vinh hoa phú quý, xuất thân tốt không một đối phương cũng không quan tâm. Nữ hải kia tâm tư vô cùng thuần túy, là Trần Bình nhìn thấy qua. Thuần khiết nhất nữ hải tử. Tuy nói cùng Liễu Bạch tương giao rất ngắn, cũng không có nói chuyện với nhau vài câu. Nhưng mà vẹn vẹn một chút, liền đã để Trần Bình càng nhận định. Cái kia chính là mình muốn tìm nữ hải tử. Tiến hành hai người nguyên bản liền có hôn ước mang theo. Trần Bình tại nhìn thấy Liễu Bạch về sau, đối với môn này hôn ước, càng là không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Nếu không phải có Tần An Lan đột nhiên xuất hiện, hỏng chuyện tốt của mình, càng đem Trần Bình làm cho lên trời không đường, xuống đất không cửa. Trần Bình tương tin, bằng vào mình mị lực cá nhân, chỉ cần hơi tại Liễu Bạch cùng Thục Châu Liễu ra trước mặt mọi người, triển lộ ra thiên phú của mình, để cho người ta biết được hắn Trần Bình chỗ kinh khủng, nhất định có thể làm cho Thục Châu Liễu ra hết thảy mọi người đều đối mình vui lòng phục tùng. Dựa vào bản lãnh của mình, ôm mỹ nhân về, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, Thục Châu Liễu ra không chỉ có sẽ không cự tuyệt vụ hôn nhân này, thậm chí sẽ đem Trần Bình xem như tôn quý nhất quý khách, cũng sẽ không chút do dự đem bọn hắn Thiên Kim đại tiểu thư Liễu Bạch gả cho mình. Mà nhất tâm hướng đạo Liễu Bạch, có Trần Bình vị này cũng vừa là thầy vừa là bạn danh sư chỉ điểm về sau, cũng sẽ thực lực đại tiến. Hai người cũng có thể thừa cơ hội này làm quá nhiều hiểu rõ, nói không chừng còn có thể xâm nhập giao lưu một phiên. Nhưng hôm nay hết thảy tất cả đều đã trở thành huyễn tưởng, không bao giờ còn có thể thực hiện hư vô mở mịt huyễn tưởng. Không nói nguyên nhân khác, không nói hắn đã bị Tần An Lan truy sát, cùng Thục Châu Liễu gia quan hệ cũng đã hạ xuống điểm đóng băng. Liên nói Trần Bình thân phận đã bạo lộ, phong đô thành dư nghiệt, đặt ở ngoại giới, thế nhưng là người người kêu đánh tồn tại. Thục Châu Liễu gia khi biết Trần Bình thân phận về sau, không chỉ có sẽ không chút do dự bác bỏ hắn cùng Liễu Bạch ở giữa hôn ước, thậm chí sẽ gia nhập vào thảo phạt Trần Bình trận doanh ở trong. Mà Liễu Bạch tại biết được Trần Bình nhận tàng thân phận về sau, cũng không có khả năng tiếp tục cùng Trần Bình tương kết giao. Cả hai không chỉ có không có kết giao khả năng, thậm chí còn có thể trở thành hai phe cánh cựu địch. Hắn cùng Liễu Bạch ở giữa đã triệt để xong đời. Bất quá cũng may Trần Bình tâm tính, so với cái khác khí vận chi tử mà nói, mạnh không phải một đinh nửa điểm. Đối với chuyện này, mặc dù tràn ngập sự không cam lòng tâm, nhưng hắn giờ này khắc này cũng không có tâm tư đi bận tâm đến những này. Lúc này liền đem nhi nữ tình trường toàn bộ đều ném sau gáy, hít thở sâu một hơi, bình phục tốt chính mình tâm tình về sau, Trần Bình liền đem ánh mắt đặt ở Âu Dương Chỉ Mộ trên thân, nhị gia gia. Vậy chúng ta bây giờ như thế nào, lập tức trở về Tiểu Sơn thôn sao? Âu Dương Chỉ Mộ hung hăng nhẹ gật đầu, chúng ta hiện tại liền trở về, cùng thôn trưởng cùng bọn hắn thương lượng tiếp xuống phải làm thế nào là tốt ta. Nói đến chỗ này, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, trong lòng không khỏi toát ra một chút tiếc hận thần sắc. Lần này đi hướng Thục Châu, dựa theo lao đầu lưu lại quẻ tượng, nguyên bản có một trận cơ duyên to lớn đang chờ Trần Bình. Chỉ cần đạt được cơ duyên, Trần Bình thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng hôm nay, tại Tần An Lan bức bách phía dưới, bọn hắn bất đắc dĩ cũng chỉ có thể chật vật chạy ra Thục Châu. Đã như vậy, Thục Châu trận kia cơ duyên to lớn cùng Trần Bình không còn có bất luận cái gì một đinh nửa điểm quan hệ. Đã mất đi một cái trọng đại cơ duyên, cũng làm cho Trần Bình đã mất đi một lần cơ hội bùng lên. Nhưng Âu Dương Chỉ Mộ hiểu hơn, cơ duyên mặc dù trọng yếu, nhưng không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Miễn là còn sống, tương lai còn sẽ có vô số cơ duyên đang chờ Trần Bình. Một khi đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này, cái kia còn có gì có thể nói? Chúng ta không thể tiếp tục ở chỗ này chậm trễ, mau chóng rời đi a. Âu Dương Chỉ Mộ cao mày, trầm giọng nói ra. Nghe nói lời ấy, Viêm Thiên cùng Trần Bình hai người cũng đối xem một chút. Bọn hắn phi thường rõ ràng, bạo lộ thân phận, đắc tội Tần An Lan bị kêu một chữ Tịnh Kiên Vương Thế Tử về sau, bọn hắn sẽ trở thành toàn bộ Thiên Viêm Đế Quốc triều đình chỗ truy nã trọng phạm. Sau này cũng chỉ có thể chạy trốn đến tận đầu tận đâu, kéo dài hơi tàn, trải qua tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt. Nhưng mà giờ này khắc này, Trần Bình không chỉ có không có nửa điểm lục trí địa phương, ở sâu trong nội tâm ngược lại còn nhiều ra một cỗ hào tình trang trí, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài. Cổ nhân mây, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân cũng, trước phải khổ nó tâm trí, cực khổ nó gân cốt, đói nó thể ra, khốn cùng nó thân tuy nói hai huynh đệ chúng ta, bị rất nhiều đau khổ, nhưng cái này lại làm sao không phải thượng thương, đối với chúng ta hai người khảo nghiệm. Chỉ cần chúng ta có thể đi qua trùng điểm khảo nghiệm, thành tựu tương lai khó có thể tưởng tượng, hiện tại chúng ta bị Tần An Lan truy sát, tương lai chưa hẳn không thể thực hiện lưỡng cực đảo ngược. Viêm huynh, ngươi chờ xem, không cần đến bao lâu, hai huynh đệ chúng ta liền sẽ cường thế trở về, cuối cùng cũng có một ngày sẽ đứng tại thế giới chi đỉnh, khiến cho mọi người ngưỡng vọng chúng ta. Chương 528, tìm tới Trần Bình. Chương 528, tìm tới Trần Bình. Nhìn thấy Trần Bình tại lọt vào rất nhiều đau khổ về sau, không chỉ có không có bị tôi luyện chi khí, ngược lại còn ma luyện tâm tính của hắn, Trần Bình vẫn như cũ có được hùng tâm trang trí. Bên cạnh Viêm Thiên cũng đầy mặt vui mừng nhẹ gật đầu, trong lòng không khỏi bùi ngùi mai thôi. Tần thị nhất tộc táng tận thiên lương, làm đủ trò xấu, cũng sớm đã nhân thần trung giận, rất nhiều thế lực bực mình chẳng dám nói ra. Tương lai liền do chúng ta hai huynh đệ dơ lên đánh ngã Tần thị nhất tộc cờ sĩ, nhất định các phương hưởng ứng tương trợ, chúng ta cùng nhau đối phó Tần thị nhất tộc, cuối cùng đem Tần thị nhất tộc triệt để hủy diệt. Tại Trần Bình phủ lên phía dưới, Viêm Thiên cũng không chỉ có không có bị đánh bại, nội tâm cái kia cố hào tình trang trí, cái kia cố chí hướng cũng tại bị không ngừng khích lệ. Hắn tin tưởng huynh đệ bọn họ hai người có thể làm đến điểm này, chỉ bằng Trần Bình bản lĩnh, cuối cùng cũng có một ngày có thể hóa mục nát thành thần kỳ, triệt để tiêu diệt Tần thị nhất tộc. Trần Bình hai người trẻ tuổi biểu hiện cũng bị Âu Dương Chỉ Mộ thu hết vào mắt. Nhìn thấy hai người bộ dáng, Âu Dương Chỉ Mộ trong lòng tràn đầy vui mừng. Tuy nói Tần thị nhất tộc là toàn bộ Bắc Minh đại lục nhân vật cường hãn nhất, cũng là không thể lay động tồn tại, căn bản liền không có bất kỳ bên nào thế lực có thể cùng Tần thị nhất tộc đánh đồng. Nhưng Âu Dương Chỉ Mộ thủy chung đều tin tưởng, Trần Bình vừa rồi nói lời nói, cũng không phải bắn tên không đích, lời nói vô căn cứ. Bởi vì Âu Dương Chỉ Mộ rõ ràng, Trần Bình có được to lớn tiềm lực. Hiện tại Trần Bình, giống như một cái vừa mới lông dài diều hâu, còn chưa học được bay lượn. Chỗ sức mạnh bùng lên, chính là có hạn. Khả Trần Bình chính là bọn hắn mấy lão giả này, đem hết toàn lực bồi dưỡng nhân tài. Đối phương có được cực kỳ khủng bố thiên phú. Chỉ cần bọn hắn có thể bảo đảm Trần Bình, bình yên vô sự trưởng thành tiếp, thành tựu tương lai, khẳng định là khó có thể tưởng tượng. Chuẩn đế cảnh giới đáng là gì? Trần Bình mục tiêu vẫn luôn là đại đế cảnh giới, tất nhiên sẽ trở thành kế tần chân trước về sau, vị đại đế thứ hai cảnh giới cường giả. Tuy nói tại Thục Châu Liễu gia bị rất nhiều khó khăn cùng ma luyện, nhưng những ngày tôi luyện không chỉ có sẽ không để cho Trần Bình không gượng dậy nổi, thậm chí còn có thể tôi luyện Trần Bình tâm cảnh, để hắn tốt hơn trưởng thành tiếp, sẽ chỉ không ngừng thúc giục lấy Trần Bình, trợ giúp Trần Bình rèn luyện mình. Đúng tại lúc này, ngay tại Âu Dương Chỉ Mộ cùng Trần Bình đẳng nhân sau khi giảng thuật xong, đột nhiên nghe được một trận thanh thúy bàn tay thanh âm vang lên. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, để Âu Dương Chỉ Mộ ba người không khỏi biến sắc, quá sợ hãi. Cái kia từng gương mặt một gò má đều phát sinh kịch liệt biến hóa. Là ai? Giấu đầu lộ đuôi đến tuột cùng là ai? Hòa Tiễn Âu Dương Chỉ Mộ nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng nghiêng đầu đi. Đập vào mi mắt thì là một đạo tuổi còn trẻ, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng, khí vũ hiên ngang thân ảnh. Người này không phải Tần An Lan, còn có thể là ai? Đã thấy Tần An Lan nện bước bộ pháp, chậm rãi đi lên phía trước. Tấm kia tuổi trẻ anh tuấn trên gương mặt, thủy chung đều treo mấy phần nụ cười nhàn nhạt, cho người ta một loại phong khinh vân đạm cảm giác. Tần An Lan vừa đi, còn một bên vỗ tay, tựa hồ là đang than thở một ít sự tình. Trần huynh vừa rồi cái kia phần hào ngôn chí khí, liền ngay cả ta Tần An Lan cũng vì đó tâm động. Trong mắt của ta, Trần huynh nói tới, có lẽ tương lai một ngày nào đó, thật sự có thể biến thành sự thật, có lẽ thật như là Trần huynh nói tới như vậy, ngươi có thể long đẳng cửu thiên, khinh thường toàn bộ thiên địa. Tần An Lan luôn hành cử chỉ đều cực kỳ ôn hòa, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Nhưng mà Âu Dương Chỉ Mộ cùng Trần Bình đảm nhận, khi nhìn đến Tần An Lan tấm kia quen thuộc gương mặt về sau, từng cái sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Tần An Lan thế mà đuổi tới nơi này tới, thậm chí còn lặng yên không tiếng động xuất hiện tại bọn hắn sau lưng. Chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tần An Lan đến tuột cùng là thông qua cỡ nào thủ đoạn mới có thể tìm tới tung tích của bọn hắn? Âu Dương Chỉ Mộ trên mặt trải rộng một cố khó mà tin được thần sắc. Hắn căn bản liền không có nghĩ đến Tần An Lan thế mà lại đuổi tới. Phải biết, là một cái vào Nam gia Bắc vài vạn năm lão giang hồ, Âu Dương Chỉ Mộ cũng không phải bừa bãi vô danh, không có bất kỳ cái gì thủ đoạn tồn tại. Đang chạy trốn tới nơi đây thời điểm, hắn liền đã từng cân nhắc qua Tần An Lan cùng Tần Thị nhất tộc người có thể hay không âm thầm tại Trần Bình trên thân hai người bố trí một ít truy tung thủ đoạn. Bởi vậy tại dừng lại thời điểm, Âu Dương Chỉ Mộ liền cẩn thận đã kiểm tra, xác định Trần Bình hai người trên thân không có, có lưu lại bất luận cái gì một chút xíu bị truy tung vết tích. Không chỉ có như thế, liền ngay cả Âu Dương Chỉ Mộ trên thân cũng không có tra ra bất luận cái gì một chút xíu mánh khóe. Thêm nữa Âu Dương Chỉ Mộ ở chỗ này bố trí ẩn nạp trận pháp, cho dù Tần An Lan có thể tìm tới phụ cận, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Cũng chính bởi vì có rất nhiều bảo hộ, mới có thể để Âu Dương Chỉ Mộ an tâm lưu tại nơi đây khôi phục thương thế. Nhưng điều Âu Dương Chỉ Mộ tuyệt đối không ngờ rằng chính là Tần An Lan thế mà tới, đồng thời đến mức như thế nhanh chóng. Như vậy xem ra Tần An Lan khẳng định tại trên người của bọn hắn bố trí một ít cái thủ đoạn, liền ngay cả Âu Dương Chỉ Mộ cũng chưa từng phát giác ra được thủ đoạn. Đột nhiên Âu Dương Chỉ Mộ tựa hồ nghĩ đến một thứ gì đó, giống như tại mình chạy trốn thời điểm, đoàn kia bảng bạc hắc sát chi khí. Nghĩ đến những thứ này, liền để Âu Dương Chỉ Mộ trái tim kia cũng sớm đã chìm đến đáy cốc. Hắn mang theo Trần Bình hai người từ Thục Châu Liễu ra chạy trốn thời điểm, liền bị Tần Thị nhất tộc tên kia thần bí cường giả đánh trúng. Cái kia đạo bảng bạc trong hắc vụ khẳng định là có một ít cái cấm kỵ đồ vật ở bên trong. Liền ngay cả Âu Dương Chỉ Mộ đối với cái này đều không có bất luận cái gì một chút xíu phát giác. Chẳng lẽ nói cái kia cố hắc khí đã xâm nhập vào trong cơ thể của mình? Mặc dù lấy Âu Dương Chỉ Mộ năng lực đều không thể đem cái kia cố truy tung ấn ký cho hoàn toàn xóa đi, mới có thể để Tần An Lan như thế dễ như trở bàn tay tìm tới nơi này. Nhưng hôm nay tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, suy nghĩ tiếp những cái kia cũng không có bất kỳ tác dụng gì, lại đi truy cứu những cái kia cũng không làm nên chuyện gì. Nghĩ đến đây, lấy lại tinh thần, Âu Dương Chỉ Mộ trợn mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm Tần An Lan. Tuy nói Tần An Lan bên cạnh không có bất kỳ người nào, nhìn như liền là lẻ loi một mình tìm được bọn hắn, Âu Dương Chỉ Mộ hoàn toàn có thể nương tựa theo thực lực tuyệt đối, bắt giặc trước bắt vua, đi đầu cầm xuống Tần An Lan. Nhưng Âu Dương Chỉ Mộ căn bản cũng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí đã đưa ra thoái ý tại đối mặt Tần An Lan thời điểm, đã có chủ động rút lui dự định. Tần An Lan là ai? Đây chính là một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử, đường đường Tần thị nhất tộc thiếu chủ. Thân phận của đối phương, sao mà tôn quý? Mặc dù muốn đối phó bọn hắn, cũng không có khả năng độc thân mạo hiểm, một thân một mình thẳng hướng bọn hắn. Tần thị nhất tộc cường giả, cũng tuyệt đối sẽ không tùy ý Tần An Lan làm sảng làm bậy. Nhất định có Tần thị nhất tộc cường giả trong bóng tối bảo hộ Tần An Lan. Nếu là lúc này xuất thủ, sẽ chỉ rơi vào Tần thị nhất tộc cường giả cái bẫy ở trong, được không bù mất. Quả nhiên, sau một khắc, chỉ nghe được không gian đều chuyển đến từng đợt ba động. Chương 529, chuẩn bị cùng Tần An Lan liều mạng. Chương 529, chuẩn bị cùng Tần An Lan liều mạng. Quả nhiên, ngay tại Âu Dương Chỉ Mộ sinh ra nghi ngờ đồng thời, liền có ba đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở Tần An Lan trước mặt. Cái này ba đạo thân ảnh khí tức đều cực kỳ khủng bố, thậm chí mỗi một đạo khí tức đều không thua Âu Dương Chỉ Mộ. xuất hiện tại Tần An Lan sau lưng, chính là ba vị chuẩn đế cấp cái khác đỉnh cấp cường giả. Ba vị chuẩn đế cấp cái khác cường giả vừa xuất hiện, lập tức liền đem chung quanh hư không triệt để phong tỏa, phòng ngừa Âu Dương Chỉ Mộ cùng Trần Bình đẳng nhân chạy thoát. Nếu như Âu Dương Chỉ Mộ tại không có thụ thương tình huống phía dưới, đối mặt ba người ở trong bất kỳ người nào, đều không có bất kỳ nắm chắc. Huống chi hiện tại Âu Dương Chỉ Mộ thương thế còn chưa khôi phục, muốn đối phó ba người, càng là khó như trên thanh thiên. Nghĩ đến đây, để Âu Dương Chỉ Mộ ánh mắt bên trong đều toát ra một cỗ trần trụi tuyệt vọng. Đối với khó coi sắc mặt đã khó coi tới cực điểm Âu Dương Chỉ Mộ, Tần An Lan lại không quan tâm, căn bản liền không có đem ánh mắt đặt ở trên người của đối phương. Mà Tần An Lan chú ý thủy chung đều chỉ có Trần Bình một người. Cứ như vậy đem ánh mắt khóa chặt tại Trần Bình trên thân, cười ha hả nói ra: "Trần huynh, lúc này mới bao lâu trôi qua, chúng ta lại một lần gặp mặt." Cựu địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Khi nhìn đến Tần An Lan cái này sinh tử đại thu địch, cứ như vậy xuất hiện trước mặt mình, Diều Võ Dương Oai, Trần Bình đầy ngập phẫn hận, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, giận mắng một câu: "Đáng chết Tần An Lan, ngươi, ngươi cái kia một đạo lại một đạo thanh âm ở trong, đều để lộ ra Trần Bình đầy ngập cừu hận." Đối Tần An Lan phẫn hận, đã đạt đến một loại khó mà nói nên lời tình trạng. Đối với Trần Bình ngôn hành cử chỉ, Tần An Lan cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, thậm chí không có bất kỳ cái gì một chút xíu cảm giác. Trên cái thế giới này hận mình người, nhiều vô số kể. Muốn hắn Tần An Lan tính mệnh càng là nhiều vô số kể. Nhưng thì tính sao? Những cái kia bán hận mình, muốn tính mạng mình người, cũng sớm đã trở thành lịch sử. Bọn hắn mộ phân cỏ, đều dài hơn đến 3 mét đến cao. Trước mắt Trần Bình, cũng sẽ không có bất kỳ ngoại lệ. Tại Tần An Lan cùng Trần Bình gặp mặt thời điểm, liền đã chú định đối phương kết cục. Trên thực tế, Trần Bình nội tâm, đối Tần An Lan không chỉ là có phẫn hận đơn giản như vậy, còn có một cỗ cảm giác bất lực cùng biệt khuất cảm giác. Tuy nói bị Tần An Lan đánh bại thậm chí bị Tần An Lan truy sát, Trần Bình cũng không có quá mức lo lắng, cũng không có bị Tần An Lan chân chính đánh bại. Ngược lại kích phát ý chí chiến đấu của hắn, dự định mượn nhờ việc này đến ma luyện mình. Ngay tại Trần Bình vừa mới nói ra một đống lớn lời nói hùng hồn, chuẩn bị nằm gai nếm mật, tương lai có cơ hội tìm đến Tần An Lan báo thù rửa hận, đến chính tay đâm cựu địch. Ngay tại Trần Bình chuẩn bị chạy trốn đến tận đầu thời điểm, Tần An Lan liền đã đến ngăn chặn đường đi của mình. Không chỉ có như thế, Tần An Lan lần này không chỉ có tự mình đến, thậm chí còn mang đến ba vị chuẩn đế cấp cái khác đỉnh cấp cường giả. Đây chính là chuẩn đế cấp cái khác cường giả, vẫn là ba vị chuẩn đế cấp cái khác cường giả. Đối mặt ba người bố trí thiên la địa võng, đừng nói là Trần Bình, liền ngay cả Âu Dương Chỉ Mộ đều không có bất luận cái gì một chút xíu có thể chạy thoát cơ hội. Nguyên bản còn muốn ẩn nút chờ thời, nhất phi trùng thiên, còn không có cất cánh, liền bị Tần An Lan ngạnh sinh bẻ gãy cánh. Chí khí chưa thủ thân chết trước, nói chính là đạo lý này. Bên cạnh Viêm Thiên cũng đầy khang phẫn hận, nhìn chòng chọc vào Tần An Lan. Ánh mắt bên trong càng là toát ra một cỗ, không che giấu chút nào ác độc cảm xúc, cắn răng dò hỏi: "Tần An Lan, ngươi cái này đáng chết cẩu tặc, ngươi đem ta Viêm Dương môn như thế nào?" Nghe nói lời ấy, Tần An Lan lại mặt mũi tràn đầy khinh thường cười lạnh một tiếng: "Có thể hỏi ra vấn đề này, chứng minh ngươi thật sự là thật quá ngu xuẩn. Chẳng lẽ ngươi quên, ta lúc trước liền nói qua cho ngươi, Viêm Dương môn đã triệt để trở thành lịch sử." Ngắn gọn mấy chữ, lại làm cho Viêm Thiên cả người đều có vẻ hơi điên cuồng, cặp mắt kia càng là như là nổi điên châu cái bình thường, mặt mũi tràn đầy màu đỏ bừng. Tuy nói đối với loại tình huống này, hắn sớm đã có phỏng đoán. Dù sao Tần An Lan thân là một chữ Tịnh Tiên Vương thế tử, nói ra khẳng định không phải hù dọa mình. Hắn đã nói muốn hủy diệt Viêm Dương môn khẳng định là đã không tồn tại nữa. Nhưng hôm nay, chính hai nghe được tin tức này, vẫn là lệnh Viêm Thiên khó mà tiếp nhận, bực này sự thực máu me. Nội tâm phẫn hận, tại lúc này cũng toàn bộ đều hiện ra đến. Bất kể nói thế nào, Viêm Dương môn cũng là tông môn của mình, là hắn Viêm Thiên căn, là nhà của hắn. Chính là đối Viêm Thiên tới nói, trọng yếu nhất tồn tại. Trên thực tế Viêm Thiên nguyên bản thiên phú dị bẩm, lấy tư chất của hắn tiến vào Tinh Nguyệt Thần Tông, thậm chí tiến vào Long Hổ Sơn, đều không có vấn đề gì. Tuy nói không có cơ hội trở thành Tinh Nguyệt Thần Tông thánh tử, cùng Long Hổ Sơn đương đại thiên sư, bất quá có thể đi vào đến loại kia siêu đốt thế lực, đối với Viêm Thiên mà nói, cũng là trăm lợi mà không có một hại tồn tại. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn những cái này siêu nhiên thí dụ, mà là lựa chọn lưu tại Viêm Dương môn nơi này, trở thành Viêm Dương môn thánh tử. Tại sao lại có như thế lựa chọn? Còn không phải bởi vì Viêm Thiên đối Viêm Dương môn tán thành, cũng sớm đã đem Viêm Dương môn coi là nhà của mình, đối Viêm Dương môn có khó mà dứt bỏ tình cảm. Chính là bởi vì mấy cái này nguyên nhân, cho dù là đối mặt những cái kia siêu nhiên thế lực mời chào, Viêm Thiên đều bất vi sở động. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, lớn như vậy Viêm Dương môn tông môn, mấy chục vạn đệ tử cùng tông môn trưởng lão, toàn bộ đều là bởi vì Viêm Thiên nguyên nhân mà chết vào bỏ mạng. Tuy nói đây là Tần An Lan, đặc biệt nhắm vào mình, đặc biệt nhắm vào Trần Bình. Nhưng dù cho như thế, khi biết tàn khốc như vậy hiện thực về sau, như cũng để Viêm Thiên cả người đều lâm vào điên cuồng trạng thái. Viêm Thiên càng thêm rõ ràng, Viêm Dương môn đã bị hủy diệt, liền ngay cả mình chỉ sợ cũng khó mà còn sống đi xuống. Cuộc chiến hôm nay chính là mình trận chiến cuối cùng, chính là hắn Viêm Thiên sinh tử tồn vong chi chiến. Đã tả hữu không thể tránh khỏi cái chết, thân là nam tử hắn đại trượng phu, còn không bằng đường đường chính chính một trận chiến. Cho dù chiến tử xa trường, hắn Viêm Thiên cũng không oán không hối. Nghĩ đến đây, Viêm Thiên không khỏi ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng: "Đáng chết cẩu tặc, ta muốn để ngươi vì Viêm Dương môn mấy chục vạn đệ tử đền mạng, đi chết đi cho ta." Tiếng nói vừa ra đồng thời, Viêm Thiên chu thâm lóe ra vô số pháp thuật thần thông, đủ loại quan mang không ngừng nhanh chóng bắn mà ra. Cùng ngay đồng thời, Viêm Thiên khí tức cũng lấy cực nhanh tốc độ nhanh chóng tăng gọn. Giờ này khắc này, hắn chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu, so với bình thường thần hoàng cảnh giới cường giả mà nói, cũng đã có chi mà không bằng. Hắn nguyên bản liền có được viêm dương thần thể, chính là thể chất đặc biệt. Sức chiến đấu so với cùng cảnh giới tu sĩ mà nói, cũng không tại một cái cấp bậc bên trên. Đầy ngập phẫn hận phía dưới, cơ hồ đã vận chuyển ra bản thân toàn bộ lực lượng. Giờ khắc này, hắn là thật dự định cùng Tần An Lan liều mạng. Cho dù là cùng Tần An Lan đồng quy vu tận, hắn cũng là lửa. Chương 530, Viêm Thiên Chi Thương chương 530, Viêm Thiên Chi Thương đầy ngập phẫn hận phía dưới, Viêm Thiên khí thế tăng vọt. Sức mạnh bùng lên, so với lúc trước mà nói, mạnh không phải một đinh nửa điểm. Giờ này khắc này, hắn quanh thân sớm đã bị một cô nóng bỏng trố vây quanh, ngược lại là lộ ra có mấy phần ủy phong lẫm liệt. Hắn nguyên bản liền có được Viêm Thiên thần thể, giờ phút này đem chính mình thần thể toàn bộ đều thôi phát đi ra. Như là lửa hỏa thần giáng lâm nhân gian, bình thường si không thể đỡ. Ta Viêm Thiên chính là Viêm Dương môn thánh tử, hôm nay liền tru sát ngươi cái này ác tặc, vì ta Viêm Dương môn báo thù rửa hận. Tần An Lan, ngươi cậu tặc kia, đi chết đi cho ta. Tiếng nói vừa ra đồng thời, Tần An Lan trên mặt toát ra rõ ràng vẻ mong mỏi. Thời hợt một chỉ hướng Viêm Thiên. Cái này tùy tiện một chỉ, nhìn như cũng không có bất kỳ cái gì uy lực, phản phất chỉ là muốn dùng phương thức như vậy đến khiêu khích Viêm Thiên, cũng hoặc là dùng phương thức như vậy đến ngăn cản Viêm Thiên khiêu khích. Nhưng mà liền là như vậy nhẹ nhàng bâng cơ một chỉ, nguyên bản uy phong lấm lâm Viêm Thiên, thân hình cũng không khỏi vì đó run rẩy. Căn bản cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cứ như vậy ầm ầm ngã xuống đất ngã trên mặt đất. Cẩn thận quan sát không khó phát hiện, Viêm Thiên cái trán đã xuất hiện một cái lớn như vậy vết động. Hiển nhiên đã chết không thể chết lại. Tần An Lan chỉ là tùy tiện một chiêu, thế mà đem Viêm Thiên đánh không hề có lực hoàn thủ. Thậm chí cũng không biết đến tột cùng là chết như thế nào. Mà làm xong đây hết thảy về sau, Tần An Lan như cũng không có chút rung động nào, tấm kia anh tuấn trên gương mặt, căn bản liền không có toát ra bất luận cái gì một chút xíu biểu tình biến hóa. Như cũ treo mấy phần nụ cười nhạt, cứ như vậy lặng lặng nhìn qua Trần Bình. "Trần Minh, còn có một việc chưa từng nói cho ngươi, xét thấy thân phận của ngươi, Thục Châu Liễu gia đã quyết định đưa ngươi cùng Thục Châu Liễu gia đại hiệp tỷ Liễu Bạch Hồ nước, triệt để giải trừ, ngươi vốn là muốn ôm mỹ nhân về kế hoạch, cũng chỉ có thể lấy thất bại kết thúc. Không thể không nói, ngươi nhân duyên cứ như vậy qua loa kết thúc, đích thật là có chút đáng tiếc nhà." Tần An Lan phảng phất cùng Trần Bình cũng không có bất kỳ cái gì cửu hận, hai người chính là nhiều năm không thấy hảo bằng hữu, ở chỗ này bắt đầu nói chuyện phiếm mà Tần An Lan vừa rồi hời hợt diện sát Viêm Thiên, phảng phất chỉ là thuận tay giẫm chết một con giun dế, làm ra một chút chuyện bé nhỏ không đáng kể. Thậm chí làm thịt Viêm Thiên, đều không trở ngại Tần An Lan bây giờ tâm tình. Cũng không có bởi vì Viêm Thiên cái chết, chuyện gì Tần An Lan lực chú ý bất quá cũng là một cái bình thường tu sĩ, tùy tiện giẫm chết một con giun dế. Hoàn toàn chính xác sẽ không đi chú ý, mình vừa rồi giẫm chết cái gì cũng sẽ không chú ý, cái kia sâu kiến bị mình giẫm trở thành bộ dáng gì. Còn bên cạnh Trần Bình thì là khác nhau rất lớn. Cả người cứ thế tại chỗ cũ, có chút đần độn nhìn qua, đã chết không thể tại chết Viêm Thiên. Ánh mắt bên trong đều toát ra một cỗ khó có thể tin thần sắc. Hắn tựa hồ cũng không tin tưởng, Viêm Thiên chết, vẫn là lấy loại kết cục này kết thúc. Đơn giản liền là chết không nhắm mắt. Hắn cùng Viêm Thiên quen biết, vốn là ra tay đánh nhau, hai người tranh phong tương đối. Cũng chính bởi vì cuộc chiến đấu kia, dẫn đến hai người không đánh nhau thì không quen biết, kết làm chi kỷ hảo hữu. Viêm Thiên cho tới bây giờ liền không có bất luận cái gì thật xin lỗi Trần Bình địa phương, ngược lại tại Trần Bình lọt vào Tần An Lan nhằm vào thời điểm, đứng ra trợ giúp Trần Bình, thậm chí bởi vì trợ giúp Trần Bình, dẫn đến Viêm Thiên bị Tần An Lan nhằm vào, chỉ có thể đi theo Trần Bình chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Nhưng bây giờ mình tốt nhất hảo bằng hữu, hắn Trần Bình chi kỷ hảo hữu, thế mà lấy phương thức như vậy lọt gặp. Phải biết, trước đây không lâu, Viêm Thiên vẫn là một cái nhảy nhót tương bừng người sống sờ sờ, còn cùng mình chuyện trò vui vẻ. Thậm chí hai người đã thương lượng xong, muốn ẩn nút chờ thời, tăng lên mình thực lực. Đưa đến thực lực tăng lên về sau, tương lai còn muốn cùng đi tìm Tần An Lan báo thù rửa hận. Lúc trước hảo tình trang trí, còn lời nói còn văng vẳng bên tai, còn để Trần Bình nghe được rõ rõ ràng sợ. Nhưng hôm nay, bất quá trong nháy mắt, Viêm Thiên liền đã chết. Ở trước mặt mình cũng đã là một bộ băng lãnh thi thể. Trọng đại như thế chuyển biến, như là sấm sét giữa trời quang bình thường, hung hăng đánh vào y nấn Trần Bình chán. Để Trần Bình trong lúc nhất thời, căn bản liền khó mà tiếp nhận, bực này sự thực máu me. Cũng không biết qua bao lâu, kịp phản ứng Trần Bình, hai mắt đỏ bừng, cả người đều lâm vào điên cuồng trạng thái. Giờ khắc này, Trần Bình triệt để bạo phát. Cặp kia ánh mắt đỏ thẫm, nhìn chòng chọc vào Tần An Lan. Nếu như ánh mắt có thể lao người, Tần An Lan cũng sớm đã bị Trần Bình đao ngàn vạn lần, đã bị đao hải cốt không còn, hôi phi yên diệt. Hắn nghiến răng nghiến lợi, từng chữ từng câu nói, "Tần An Lan cầu tặc, ta tất sát như mỗi một chữ, đều đại biểu cho Trần Bình, đối Tần An Lan cửu hận." Đầy trời cửu hận, toàn bộ đều đan vào một chỗ. Phần cửu hận này, cũng sớm đã đạt đến khắc cốt minh tâm, không chết không thôi. Cho dù Tần An Lan tử vong, cửu hận như cũ tồn. Tại đối mặt đã gần như điên cuồng Trần Bình, Tần An Lan vẫn phong khinh vân đạm. Thậm chí gương mặt kia trên má, như cũng chất đống một chút nụ cười nhàn nhạt. Có lẽ đối với Tần An Lan mà nói, giống Trần Bình cái này khí vận chi tử, càng kiêu hận càng thống khổ, đối với Tần An Lan mà nói, đây là càng hưng phấn. Thậm chí còn có mấy phần tâm tình vui thích. Cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt, lặng lặng nhìn qua đây hết thảy. Nhìn xem Trần Bình vô năng sủi ngòi, Tần An Lan tâm tình đều tốt một chút. Bên cạnh Âu Dương Chỉ Mộ, sắc mặt cũng âm trầm tới cực điểm, cả người đều có vẻ hơi điên cuồng. Lần trước cùng Tần An Lan gặp nhau thời điểm, hai người bọn họ liên thủ lại, đều không thể chiến thắng Tần Viễn Trinh hai người. Cho dù là từ trong tay bọn họ đào thoát, cũng khó khăn như trên thanh thiên. Nếu không có thời khắc mấu chốt nhất, Miêu Lăng Hiên liều chết ngăn cản, dùng hết tính mệnh cũng cần ngăn cản Tần Viễn Trinh hai người, vì Âu Dương Chỉ Mộ đào thoát tranh thoát thời gian. Chỉ sợ Âu Dương Chỉ Mộ cũng sớm đã chết tại Tần Viễn Trinh, các loại Tần thị nhất tộc nhân thủ. nhưng hôm nay tình thế, Miêu Lăng Hiên đã bị Tần thị nhất tộc người bắt đi, sinh tử chưa biết. Hiện tại Âu Dương Chỉ Mộ còn bản thân bị trọng thương, không chỉ có muốn đối mặt Tần Viễn Trinh, còn có hai vị khác Tần thị nhất tộc đỉnh cấp cường giả. Dù cho là Âu Dương Chỉ Mộ, vị này tại vài ngàn năm trước tung hoành Bắc Minh đại lục dập dĩ, trước mặt hội chuẩn đế cảnh giới cường giả, tại đối mặt Tần thị nhất tộc tam đại chuẩn đế cảnh giới cường giả trước mặt, đều không có bất kỳ kháng cự nào tâm tư. Nội tâm ở trong tuyệt vọng, không lời nào có thể diễn tả được. Chỉ sợ giờ này ngày này, mình đã không có thể chạy thoát. Dưới mắt nơi này, liền là hắn Âu Dương Chỉ Mộ táng thân chỗ. Vừa nghĩ đến đây, Âu Dương Chỉ Mộ không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Đối với tử vong, hắn cũng không sợ hãi, với lại có thể thản nhiên tiếp nhận. Ngược lại tu sĩ như cũ có một chết, đường đường chính chính chiến tử sa trường, Âu Dương Chỉ Mộ cũng không oán không hối. Hắn Âu Dương Chỉ Mộ càng không phải là tham sống sợ chết người. Chương 531, Tần An Lan, có dám đánh với ta một trận? Chương 531, Tần An Lan, có dám đánh với ta một trận? Âu Dương Chỉ Mộ có thể chiến tử, vừa bằng cái khắc Trần Bình tuyệt đối không được. Ngược lại tại vài ngàn năm trước, tại trận đại chiến kia ở trong, Âu Dương Chỉ Mộ nguyên bản liền hẳn là bồi tiếp một đám lao huynh đệ, đồng sinh cộng tử, cùng nhau tiến thôi. Cho dù chết tại Tần thị nhất tộc trong tay cường giả, hắn cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Tại vài ngàn năm trước, hắn nguyên bản liền hẳn là chết tại Tần Chấn Tiên Cơ bên trong. Chỉ là một đám lao huynh đệ liều chết đánh nhau, liều chết chống cự, mới khiến cho Âu Dương Chỉ Mộ nhặt về một cái mạng. Đối với sinh tử, hắn cũng sớm đã coi nhẹ, nhưng hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn bên cạnh Trần Bình cũng chết ở bỏ mạng, chết tại Tần An Lan đám người trong tay. Trần Bình còn trẻ, còn có tiền trình thật tốt. Điểm trọng yếu nhất, Trần Bình tiên phú tại phía xa Âu Dương Chỉ Mộ phía trên. Trần Bình tương lai so với Âu Dương Chỉ Mộ mà nói cũng đã có chim mà không bằng, tương lai kiểu gì cũng sẽ nhất phi chủ tiên, đạt tới làm cho người khó có thể tưởng tượng tình trạng. Trần Bình còn không có hoàn toàn trưởng thành, còn không có uy chấn toàn bộ Bắc Minh đại lục. Hắn mới vừa vặn bước ra tiểu sơn thôn, còn có càng tươi đẹp hơn tương lai chờ đợi Trần Bình. Thậm chí tiểu sơn thôn bên trong hết thảy mọi người sớm đã đem cừu hận của mình, đem bọn hắn tất cả hy vọng đều đặt ở Trần Bình trên thân. Hy vọng Trần Bình tương lai trưởng thành về sau có thể vì bọn họ báo thù rửa hận. Hắn cũng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Trần Bình chết oan chết uổng, bị mình lớn nhất cừu địch tiêu diệt giết. Nghĩ đến đây, Âu Dương Chỉ Mộ không dám trì hoãn, vội vội vàng vàng cho Trần Bình truyền tin. Bình Nhi, đợi chút nữa ngươi tranh thủ thời gian tìm cơ hội rút lui, nhớ kỹ tranh thủ thời gian rút lui, tuyệt đối không nên làm bất kỳ chần chờ. Ngươi phải sống, ngươi chỉ có còn sống mới có cơ hội, chính tay đâm cựu địch mới có cơ hội cho chúng ta những lao gia hỏa này báo thù. Nếu như liền ngay cả ngươi cũng chết, chúng ta những lao gia hỏa này chẳng phải là chết vô ích, không còn có bất luận kẻ nào có thể cho chúng ta báo thù rửa hận. Nghe nói lời ấy, để nguyên bản đã lâm vào điên cuồng trạng thái Trần Bình hơi khôi phục có chút lý trí, trơ mắt nhìn hảo hữu chết tại hỏa tiễn Tần An Lan trong tay. Trần Bình nội tâm thống khổ cùng phẫn hận, tự nhiên là không cần nói cũng biết, nhưng hắn trong lòng đồng dạng còn mang theo vài phần không cam tâm. Hắn không cam tâm cứ như vậy chết tại Tần An Lan chi thủ, không cam tâm mình chí khí chưa thủ thân chết trước, còn chưa kịp hảo hảo phát triển, còn không có Long Phi Cửu Thiên, còn không có triệt để đánh bại Tần An Lan, liền muốn đem chính mình mạng nhỏ nằm tại chỗ này. Hắn nghiêng đầu lại, thật sâu lườm Âu Dương Chỉ Mộ một chút, tự nhiên cũng đã nhìn ra, tự mình Âu Dương Chỉ Mộ ra ánh mắt bên trong toát ra dứt khoát kiên quyết thần sắc, trong lòng không khỏi vì đó run rẩy, càng nhiều hay là tại nhỏ máu. Hắn phi thường rõ ràng, Âu Dương Chỉ Mộ lúc này đến tột cùng suy nghĩ cái gì, chỉ sợ là muốn liều lên tính mệnh cũng cần, cũng muốn cùng những người này huyết chiến đến cùng. Mà đối phương mục đích làm như vậy, chính là vì ngăn chặn trước mắt những địch nhân này, vì hắn Trần Bình chạy trốn, tranh thủ cuối cùng một tia sinh cơ. Nghĩ đến đây, Trần Bình không khỏi nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy thống khổ, cơ hồ đã viết lên mặt. Sau đó hít thở sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình trấn định lại. Cũng không biết qua bao lâu, Trần Bình rốt cục mở mắt, đem ánh mắt khóa chặt tại Tần An Lan trên thân, nổi giận gầm lên một tiếng. "Tần An Lan, ngươi thân là đường đường một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử, toàn bộ Bắc Minh đại lục tôn quý nhất thiên tiêu, cũng là bị thế nhân truyền tụng cấp cao nhất con cưng của trời, có như thế danh hiệu ở trên người, chắc hẳn cũng có nhất định thật tài thực thiếu. Ngươi có dám đánh với ta một trận, hai người chúng ta đường đường chính chính đại chiến một trận. Một trận chiến này, hai người chúng ta đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Ngươi có dám ứng chiến?" Thời khắc này Trần Bình lên cơn giận dữ, chiến ý dâng trào, ánh mắt bên trong đều là vô số chiến ý cùng sắc cơ. Giờ này khắc này, không chút do dự hướng Tần An Lan phát ra quyết chiến. Chính như Trần Bình nói tới, phần này quyết chiến đã phân cao thấp, cũng chia sinh tử. Đương nhiên, hắn sở dĩ làm như vậy, cũng không phải là muốn theo Tần An Lan liều mạng, mà là có ý đồ khác. Hắn phi thường rõ ràng, Tần An Lan chỗ kinh khủng. Lần trước cùng Tần An Lan một trận chiến, mặc dù mình vận chuyển toàn bộ lực lượng, cũng không phải Tần An Lan đối thủ. Cho dù lần này, tại cùng Tần An Lan đại chiến một trận, cũng không có khả năng chiến thắng Tần An Lan. Lui 10.000 bước mà nói, mặc dù Trần Bình may mắn đánh thắng Tần An Lan, nhưng hiện trường có 3 vị chuẩn đế cấp cái khác đỉnh cấp cường giả ở chỗ này, hắn hoàn toàn giết không được Tần An Lan, thậm chí còn có thể bị những người kia phản sát. Mà Trần Bình biết rõ không thể làm, lại muốn mạnh mẽ vì đó, tự nhiên có thật sâu dày dụng ý đừng quên Trần Bình người mang linh hư thánh thể, máu lân thần thể hai đại thể chất đặc thù. Máu lân thần thể tuy nói chính là hậu thiên bồi dưỡng, nhưng những năm này đến nay, Trần Bình lợi dụng yêu thú huyết dịch rèn luyện tự thân, cũng sớm đã đem chính mình thân thể luyện được kiên cố. Cho dù chính diện đối quyết, ngạnh sinh sinh gánh vác Tần An Lan một kích chí mạng, cũng tuyệt đối sẽ không bị nó cho đánh chết tươi. Có tầng này cơ sở, cũng làm cho Trần Bình đa một tầng bảo hộ. Mà để Trần Bình càng thêm để ý hay là hắn mặt khác một tầng thể chất đặc thù, linh hư thánh thể. Linh hư thánh thể có thể làm cho Trần Bình khắp cả hư không hòa làm một thể, Tuy nói không đến mức đạt tới bất tử bất diệt hiệu quả, lại có thể để Trần Bình trốn vào giữa hư không, để Tần An Lan không chỗ có thể tìm ra, căn bản tìm không được tung tích của mình. Đương nhiên, loại hiệu quả này cũng chỉ là đối với Tần An Lan loại tầng thứ này tu sĩ mà nói. Tại đối mặt chuẩn đế cấp cái khác đỉnh cấp cường giả thời điểm, căn bản liền không có bất kỳ tác dụng gì. Bởi vì chuẩn đế cường giả khí thế cường đại, có thể dễ như trở bàn tay xuyên thấu hư không. Trần Bình thực lực không đủ, đối phương chỉ là nương tựa theo khí thế, liền có thể đem Trần Bình cho trực tiếp trấn áp mà chết. Không đối phó được chuẩn đế cường giả khả Trần Bình tự tin, bằng vào mình thể chất đặc biệt, lấy ra ứng đối Tần An Lan vẫn là dư sức có thừa. Cùng Tần An Lan đường đường chính chính một trận chiến, mặc dù không phải Tần An Lan đối thủ, Trần Bình cũng có niềm tin tuyệt đối, để cho mình đứng ở bất bại chi địa. Cho dù Tần An Lan còn có rất nhiều pháp bảo cùng át chủ bài, nương tựa theo thể chất đặc thù, Trần Bình cũng hoàn toàn có khả năng từ Tần An Lan trong tay chạy ra thăng thiên. Nghĩ đến đây, Trần Bình trong lòng không khỏi toát ra đầy ngập phẫn hận cùng ác độc. Hắn phi thường rõ ràng, có được ba vị chuẩn đế cường giả ở bên cạnh, Tần An Lan đã hoàn toàn đứng ở bất bại chi địa, hắn là tuyệt đối không có khả năng giết được Tần An Lan. Bởi vậy, cùng Tần An Lan một trận chiến, bất quá là cái cớ, một cái thuận tiện mình chạy trốn lấy cớ thôi. Tần An Lan, ngươi chờ đó cho ta, chỉ cần ta lần này có thể chạy ra thăng thiên, ta nhất định sẽ tìm một chỗ che giấu, mai danh nhận tích, không ngừng tôi luyện mình, không ngừng đột phá cảnh giới. Đợi cho ta trở thành đại đế cường giả một ngày, ta nhất định sẽ tự mình giết đến tận cửa đi, nhất định sẽ muốn để ngươi vì ngươi giờ này ngày này sở tác sở vi, nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Chương 532, thật có lỗi, ta cự tuyệt. Chương 532, thật có lỗi, ta cự tuyệt. Tần An Lan, ngươi chờ đó cho ta à, chờ ta quật khởi ngày, là tử kỳ của ngươi đến cũng là ngươi Tần thị nhất tộc bị hủy diệt thời điểm, Trần Bình cũng sớm đã nghĩ kỹ, nhờ vào Tần An Lan chiến đấu, thừa cơ bỏ trốn mất dạng. Từ Tần An Lan cùng Tần thị nhất tộc trong tay cường giả đào thoát, hắn tin tưởng, cho dù Tần An Lan lại thế nào lợi hại, tại đối mặt mình thể chất đặc thù thời điểm, cũng không thể tránh được. Chỉ cần thừa cơ kéo dài khoảng cách trốn vào giữa hư không, hắn liền có thể đủ trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Không còn có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản mình. Ngay tại Trần Bình làm lấy Xuân Thu đại mộng, vọng tưởng cùng Tần An Lan một trận chiến thời điểm, Tần An Lan lại lung lay đầu, cười nhạt một tiếng nói, "Thực sự xin lỗi, ta cự tuyệt khiêu chiến của ngươi. Ta cự tuyệt khiêu chiến của ngươi." Ngắn gọn mấy chữ, lại như là sấm sét giữa trời quang bình thường, hung hăng đánh vào Trần Bình trán, để Trần Bình chỉnh cá nhân đều có chút trợn tròn mắt. Trên mặt đều toát ra mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc. Cự tuyệt? Đối phương cự tuyệt khiêu chiến của mình? Không có nghe lầm chứ, chẳng lẽ là mình nghe nhầm? Tần An Lan thế mà lại công khai cự tuyệt, mình quang minh chính đại sinh tử quyết chiến. Đây là trước mắt vị kia một chữ Tịnh Tiên Vương thế tử, đường đường Tần thị nhất tộc thiếu chủ sao? Bình thường mà nói, giống Tần An Lan dạng này thiên tiêu, có thể dẫm lên hắn Trần Bình thượng vị, có thể đường đường chính chính đánh bại Trần Bình, không nên không chút do dự tiếp nhận cùng mình sinh tử quyết chiến a, nhưng đối phương thế mà còn là cự tuyệt, kịp phản ứng Trần Bình, nội tâm phẫn hận cùng lửa giận, giống như là núi lửa phun trào, bụt bụt cọ dâng đi lên. Ngươi lòng cương giả, ngươi võ đạo chi tâm, toàn bộ cũng không cần sao? Tại Trần Bình đưa ra cùng Tần An Lan đến một trận quyết chiến thời điểm, hắn đã trong đầu huyễn tưởng giữa hai người quyết chiến nhiều loại khả năng, mình đánh bại Tần An Lan, thậm chí lợi dụng quyết chiến giết Tần An Lan. Dù gì, cũng có thể thừa cơ chạy trốn, chạy thoát, giữ được tính mạng. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tần An Lan thế mà lại không chút do dự cự tuyệt khiêu chiến của mình, đồng thời cự tuyệt như thế dứt khoát, cự tuyệt triệt để như vậy. Phải biết, toàn bộ Bắc Minh đại lục đều là cực kỳ tôn sùng võ đạo, tôn sùng cường giả. Đối với chuyện khiêu chiến, tuyệt đại bộ phận người đều sẽ không cự tuyệt, thậm chí sẽ hớn hở tiếp nhận. Nhất là thế hệ trẻ tuổi con cưng của trời, đối với quyết chiến sự tình, cũng phi thường để ở trong lòng. Có câu chuyện cũ kể thật tốt, võ không có đệ nhị, văn không có đệ nhất. Giống Tần An Lan loại thân phận này hiển hách con cưng của trời, liền ưa thích đánh bại người khác, đem người khác tôn nghiêm đè xuống đất ma sát, đối với những người khiêu chiến này, trên cơ bản đều sẽ tới người không cự tuyệt. Nhất là đối mặt Trần Bình loại này, cũng có thể được xưng được là con cưng của trời người. Thử nghĩ một cái, tự tay đem một vị con cưng của trời đè xuống đất ma sát, đánh đối phương không hề có lực hoàn thủ. Là bực nào khoái ý ân cửu, cỡ nào thoải mái lâm ly. Chắc hẳn Tần An Lan tràn đầy này cảm giác, có cảm giác giống nhau. Nếu như Tần An Lan hôm nay cự tuyệt Trần Bình khiêu chiến, một khi chuyện này lan truyền ra ngoài, liền sẽ cho người ta một loại cảm giác. Tần An Lan đây là sợ hãi Trần Bình, không dám cùng Trần Bình đường đường chính chính một trận chiến. Tần An Lan vị này một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử, đường đường Tần thị nhất tộc thiếu chủ, liền sẽ cho người ta một loại sợ chiến tâm lý. Phản phất liền là tại thừa nhận mình không sánh bằng Trần Bình, cho nên mới sẽ cự tuyệt việc này. Khiêu chiến lấy hậu nhân nhóm nói đến Tần An Lan thời điểm, cũng sẽ đem chuyện này cho lan truyền ra ngoài, liền sẽ để hết thảy mọi người biết được. Còn có một người có thể làm cho đường đường một chữ Tịnh Tiên Vương thế tử Tần An Lan phòng thủ mà không chiến, chỉ sợ Tần An Lan ngày sau đều sẽ biến thành trò cười, để hết thảy mọi người vì đó chế nhạo, thậm chí ở sau đó tu luyện ở trong còn có thể sinh ra tâm ma. Phải biết, tu sĩ một khi sinh ra tâm ma, thế nhưng là một loại nhân vật cực kỳ khủng bố, đối ngày sau tu hành đều có cực kỳ cường đại chướng ngại, hơi không cẩn thận còn lại bởi vì tâm ma xuất hiện mà ẩu hỏa nhập ma. Cho nên đối mặt khiêu chiến, nhất là bị người ở trước mặt khiêu chiến đến một trận sinh tử quyết chiến, bọn hắn căn bản liền sẽ không làm càng nhiều tranh né, mà là sẽ vui vẻ tiếp nhận. Mặc dù có lại nhiều phẫn nộ, nhiều lắm thì tại khiêu chiến thời điểm, toàn bộ phát tiết tại đối thủ trên thân. Mà Trần Bình từ nhỏ sơn thôn sau khi đi ra, cũng gặp phải không ít môn phái thánh tử cùng những gia tộc kia thiếu chủ. Đối với những người kia, Trần Bình cũng lựa chọn khiêu chiến bọn hắn. Nhưng cho dù bọn hắn đối Trần Bình có lớn hơn nữa phẫn hận, thậm chí trong lòng xem thường Trần Bình, Những cái này cái gọi là cao cao tại thượng con cưng của trời, tại đối mặt Trần Bình khiêu khích thời điểm, cũng sẽ không chút do dự ứng chiến. Đương nhiên, kết quả cũng không cần nói cũng biết. Mặc dù bọn hắn xuất thân hiền hách, mặc dù bọn hắn có được cực cao danh vọng, cuối cùng vẫn bị Trần Bình đánh cho thương tích đầy mình. Cái này đến cái khác, toàn bộ bị Trần Bình nhanh chóng đánh bại. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy mọi người đều có cơ hội đi khiêu chiến những cái này con cưng của trời. Cũng không phải tất cả xuất thân thấp hèn hơi, không có bất kỳ cái gì thân phận bối cảnh người, đều có thể tùy tiện đi khiêu chiến bọn hắn. Nếu như thật như thế, một chút cái thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì tên tuổi người, sợ rằng sẽ mượn khiêu chiến những cái này con cưng của trời cớ, đem những ngày kia chi tiêu tử xem như bọn hắn bàn đạn. Thông qua đánh bại những ngày kia chi tiêu tử, từ đó tăng lên mình tên tuổi. Nếu như thật như thế, chỉ sợ những ngày kia chi tiêu tử, mỗi ngày liền muốn đối mặt đủ loại khiêu chiến, tầng tầng lớp lớp. Cho dù là mệt mỏi, đều có thể đem hắn mệt chết. Trên thực tế, những cái này tiến đến khiêu chiến con cưng của trời, khiêu chiến những cái này thân phận không ít người. Chỉ sợ bọn họ còn không có nhìn thấy, những cái được gọi là con cưng của trời, liền bị đối phương bên cạnh vô số cường giả cho trực tiếp diệt sát. Cũng chỉ có đánh bại đối phương bên cạnh cường giả, mới có tư cách cùng đối phương một trận chiến. Trần Bình mặc dù thanh danh không hiển hách, thậm chí người không có bất kỳ cái gì tên tuổi, nhưng hắn thực lực cũng bày ở nơi này. Lần trước cùng Tần An Lan cũng từng đại chiến một trận, cũng không thể coi là nhỏ yếu tồn tại. Thậm chí những ngày này, tại du lịch ở trong, Trần Bình đánh bại rất nhiều con cưng của trời, cũng vang dội tên tuổi của mình, như thế một người, hoàn toàn có tư cách, có thực lực, đi khiêu chiến Tần An Lan, vị này một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử. Nhưng điều Trần Bình tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Tần An Lan tại đối mặt mình khiêu chiến thời điểm, như cũng không chút do dự cự tuyệt khiêu chiến của mình. Tần An Lan thân phận hiển hách, thực lực cao siêu, chính là toàn bộ Bắc Minh đại lục công nhận con cưng của trời. Giống như thế một vị người kiêu ngạo, lại bởi vì sợ hai hắn Trần Bình, từ đó cự tuyệt Trần Bình khiêu chiến. A, nếu như thật chỉ là lý do này, đánh chết Trần Bình hắn cũng không nguyện ý tin tưởng. Có thể để Trần Bình có chút không hiểu chính là, đối mặt khiêu chiến của mình, Tần An Lan tại sao lại cự tuyệt? Đây rốt cuộc là vì cái gì, đến tột cùng chỗ đó có vấn đề? Trần Bình đều đã rơi vào trầm tư ở trong. Chương 533, không tiếc bất cứ giá nào, xử lý Trần Bình. Chương 533, không tiếc bất cứ giá nào, xử lý Trần Bình. Chỉ sợ Tần An Lan sẽ không bởi vì cự tuyệt Trần Bình khiêu chiến mà sinh ra tâm ma. Ngược lại là Trần Bình, bởi vì Tần An Lan cự tuyệt, để hắn trăm mối vẫn không có cách giải, thậm chí đều có chút vào đầu bứt tai, lâm vào điên cuồng trạng thái. Trần Bình trầm tư suy nghĩ, nhưng thủy chung không nghĩ ra tại sao lại phát sinh tình huống như vậy. Hắn căn bản cũng không rõ ràng Tần An Lan vô duyên vô cớ vì sao không dám tiếp nhận khiêu chiến của mình. Nguyên bản còn muốn mượn khiêu chiến bằng vào mình năng lực đặc thù chạy thoát, nhưng Tần An Lan căn bản liền không theo lẽ thường ra bài. Như vậy dẫn đến Trần Bình đã bố trí tốt tất cả chuẩn bị ở sau cùng một hệ liệt kế hoạch, toàn bộ đều lấy ngâm nước nóng chấm dứt. Linh hư thánh thể có thể trốn vào giữa hư không, cùng toàn bộ hư không hòa làm một thể. Cho dù Tần An Lan tìm ở đầu cũng vô pháp tìm tới mình tôn kính, mà Trần Bình thì là có thể mượn nhờ hư không triệt để bỏ trốn mất dạng. Cái này một kế hoạch thật là không tệ, nhưng điều kiện tiên quyết là Tần An Lan muốn cùng mình đường đường chính chính đại chiến một trận. Hiện nay Tần An Lan trực tiếp cự tuyệt khiêu chiến của mình. Mặc dù Trần Bình có lại nhiều năng lực, lại nhiều tính toán, ở trước mắt ba vị này chuẩn đế cảnh giới cường giả trước mặt cũng vô pháp thi triển. Hết thể âm mưu bị kế, trước thực lực tuyệt đối đều lộ ra tái nhận bất lực. Nghĩ đến những thứ này, liền để Trần Bình nội tâm bị quất, nhanh chóng phun ra ngoài. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Rõ rệt để cho mình bắt lấy cuối cùng một tia chạy trối chết cơ hội. Nhưng Tần An Lan căn bản liền không cho hắn Trần Bình bất luận cái gì một chút xíu cơ hội. Từ vừa mới nhìn thấy Tần An Lan bắt đầu, đối phương vẫn nhắm vào mình. Lần trước cùng Tần An Lan đại chiến, mặc dù Trần Bình để bài đều xuất hiện, rất nhiều át chủ bài cùng thủ đoạn, đối với Tần An Lan mà nói, đều không có bất kỳ tác dụng gì. Phản phất Tần An Lan trời sinh liền là khắc chế hắn Trần Bình. Tại Tần An Lan trước mặt, tại loại kia cường đại uy áp trước mặt, ép Trần Bình chỉnh cá nhân đều có chút không thở nổi. Thậm chí, Tần An Lan đã giết tới nơi đây. Rất rõ ràng, Tần An Lan chỉ sợ đã là hạ quyết tâm, không đem hắn Trần Bình chém tận giết tuyệt, thế không bỏ qua. Trần Bình sắc mặt biến hóa, cũng bị Tần An Lan thu hết vào mắt. Cứ như vậy nhẹ nhàng nhìn qua, sắc mặt đã khó xử tới cực điểm Trần Bình, trong lòng không khỏi cười lạnh không thôi. Hắn chỗ đó không rõ ràng Trần Bình dự định. Cái gọi là lòng cường giả, Tần An Lan tự nhiên cũng là không thể thiếu tồn tại. Nhưng mà đối với thực lực của mình, Tần An Lan có tuyệt đối tự tin. Như vậy cũng tốt so một con run dế, muốn đi khiêu chiến trên trời Hùng Ưng. Chẳng lẽ Hùng Ưng không tiếp thụ khiêu chiến, chính là không có lòng cường giả sao? Đừng nói một con run dế, cho dù là một bầy kiến hôi, trên trời bay lượn Hùng Ưng, cũng khinh thường đi tiếp thu khiêu chiến của bọn hắn. Trên thực tế, lấy Tần An Lan thực lực hôm nay, muốn tiếp nhận Trần Bình khiêu chiến, thậm chí tại khiêu chiến ở trong, Quang Minh chính đại đem Trần Bình triệt để trấn áp, hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng Tần An Lan lại kinh thường vì đó. Tuy nói không rõ ràng Trần Bình kế hoạch cụ thể, nhưng đối với Tần An Lan mà nói, trực tiếp diệt sát Trần Bình, đem nguyên bản sắp tới tay nhân vật phản diện điểm, triệt để đoạt tới tay, mới là chính xác nhất lựa chọn. Trần Bình đích thật là có được vượt mức bình thường thiên phú, tương lai một khi trưởng thành, thực lực của hắn khó có thể tưởng tượng. Đến tột cùng có thể đạt tới cỡ nào tình trạng, cũng là khó có thể tưởng tượng tồn tại. Chi tiết, Trần Bình hiện tại còn chưa trưởng thành, tại Tần An Lan trước mặt, như cũng lộ ra nhỏ yếu đáng thương. Như thế một cái nhỏ yếu đến không thể nhỏ yếu đến đâu khí vận chi tử, căn bản liền không có tư cách để Tần An Lan dẫn lên hứng thú, càng không có tư cách cùng Tần An Lan đường đường chính chính quyết chiến. Còn nữa mà nói, cho dù Trần Bình lại thế nào nhỏ yếu, hắn cũng là khí vận chi tử. Khí vận chi tử có được rất nhiều át chủ bài, cùng thủ đoạn bảo mệnh. Tân An Lan cũng không muốn bởi vì chính mình duyên cớ, dẫn đến lại có ý định bên ngoài phát sinh. Trực tiếp để chuẩn đế cấp cái khác đỉnh cấp cường giả xuất thủ, cưỡng ép trấn áp Trần Bình. Mặc dù Trần Bình có lại nhiều át chủ bài, trước thực lực tuyệt đối, cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Dù là Trần Bình lại thế nào nguy tiên, chẳng lẽ còn có thể từ chuẩn đế cường giả trước mặt chạy thoát sao? Mặc dù Trần Bình thật sự có bản lĩnh như thế, đối mặt ba vị chuẩn đế cấp cái khác cường giả, hắn cũng là không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh, căn bản liền không có biện pháp gì có thể chọn. Về phần nói cái gì không tiếp thụ Trần Bình tiêu chiến, liền sẽ sinh ra tâm ma. Đối với loại này đường hoàng lời nói, Tân An Lan càng là khinh thường vì đó. Tân An Lan liền không có gặp qua, cự tuyệt một con run dế khiêu chiến, liền có thể để cho mình đạo tâm bất ổn, thậm chí phá vỡ đạo tâm của mình, sinh ra cái gì tâm ma. Nếu như thật như thế, về sau đi đối phó những cái kia địch nhân cường đại, chỉ cần không ngừng mà điều động sâu kiến đi khiêu chiến. Chỉ cần đối phương hơi có một lần không tiếp thụ khiêu chiến, liền có thể làm cho đối phương sinh ra tâm ma, liền có thể xử lý đối phương. Nếu như thật như thế, chẳng phải là thiên hạ đại loạn. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Tần Viễn Trinh cùng Tần Lĩnh Vân hai người, nhanh chóng vận chuyển ra bản thân toàn bộ khí thế. Một cỗ cực kỳ to lớn khí thế, phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, liền đem phương viên mấy ngàn dặm chi địa tất cả hư không, triệt để phong tỏa, phóng ngựa Trần Bình hai người chạy thoát. Còn bên cạnh Sở Ninh Tất, thì là vận sức chờ phát động, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khí tức của hắn đã khóa chặt tại Trần Bình trên thân. Chỉ cần Trần Bình có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, Sở Ninh Tất đem không chút do dự xuất thủ, vận chuyển ra bản thân toàn bộ lực lượng, cam đoan có thể hoàn toàn phá hủy Trần Bình, làm cho đối phương không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Từ hai vị chuẩn đế cấp cái khác cường giả đối phó Trần Bình hai người, Sở Ninh Tất vị kia chuẩn đế cấp cái khác cường giả làm chuẩn bị ở sau, bảo đảm vạn vô nhất thất. An bài như vậy cũng là Tần An Lan trước đó liền đã giao phó xong, hắn cũng sớm đã phân phó Sở Ninh Tất ba người. Mặc dù một trận chiến này thả chạy Âu Dương chỉ một vị kia chuẩn đế cấp cái khác cường giả đều tại chỗ không tiếp, vô luận như thế nào, dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, cũng nhất định phải xử lý Trần Bình, tuyệt đối không thể buông tha Trần Bình. Tuy nói đối với Tần An Lan đạo mệnh lệnh này, Sở Ninh Tất cũng có chút không hiểu, hắn căn bản cũng không rõ ràng Tần An Lan cử động lần này đến tột cùng ý muốn như thế nào. Trần Bình mặc dù lợi hại, nhưng hắn thực lực như cũ có vẻ hơi nhỏ yếu. Tần An Lan không có đem nó để vào mắt, Sở Ninh Tất loại này chuẩn đế cấp cái khác cường giả, lại càng không có đem Trần Bình loại này sâu kiến coi là chuyện to tát. Khả thiếu chủ có dạng này bàn giao, đồng thời liên tục bàn giao, vô luận như thế nào cũng không thể buông tha Trần Bình. Sở Ninh Tất đối với Tần An Lan mệnh lệnh, tự nhiên là nói gì nghe nấy, không dám có bất kỳ chất vấn. Hai vị chuẩn đế cấp cái khác cường giả, khí thế cường đại, phô thiên cái địa, cuốn tới, trấn áp Trần Bình, căn bản liền không có bất kỳ kháng cự nào năng lực, thậm chí đều không sinh ra bất luận cái gì một chút xíu tâm tư phản kháng. Cường hãn như vậy, Trần Bình mặc dù cuồng vọng tự đại, mặc dù thực lực cao siêu, nhưng cùng chuẩn đế cấp cái khác cường giả so sánh, như cũ chênh lệch rất xa. Chương 534, Liều mạng chương 534, Liều mạng lọt vào hai vị chuẩn đế cấp đường cường giả khí thế áp bách, đã để Trần Bình triệt để đánh mất chống cự tín niệm. Mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng Trần Bình, không khỏi nghiêng đầu đi, đem ánh mắt khóa chặt tại Tần An Lan trên thân, nghiến răng nghiến lợi, phát ra một câu cuối cùng đến từ linh hồn tra hỏi: "Tần An Lan, ta cùng ngươi không oán không kỷ, căn bản liền không có bất luận cái gì chỗ đắc tội ngươi, ngươi vì sao muốn như thế đuổi tận giết tuyệt?" Nghe nói lời ấy, Tần An Lan lại lắc đầu, cười nhạt một tiếng: "Trần huynh, ngươi lời nói này nói ngược lại là không có sai, ngươi thật sự là không có đắc tội qua ta, từ đầu đến cuối, cho tới bây giờ cũng không có đắc tội qua ta." Nói ra lời nói này thời điểm, Tần An Lan ánh mắt bên trong cũng tỏa ra mấy phần ý vị thâm trường quan mang. Luôn ngữ trầm dài nói: "Chỉ tiếc, từ ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên bắt đầu, liền đã chú định vận mệnh của ngươi, bởi vì nhìn ngươi khó chịu, cho nên muốn giết chết ngươi, hơn nữa là không chọn hết thảy thủ đoạn, không tiếc bất cứ giá nào giết chết ngươi." Nghe nói lời ấy, Trần Bình chỉnh cá nhân đều có chút trợn tròn mắt. Ngây ngốc cứ thế tại nguyên chỗ, cả buổi thời gian đều không có lấy lại tinh thần. Hắn suy nghĩ qua Tần An Lan vì sao muốn giết mình, suy nghĩ rất nhiều lý do. Có lẽ là bởi vì mình chỗ đó đắc tội Tần An Lan, có lẽ là bởi vì mình không dễ dàng ở giữa trêu chọc phải vị này một chữ Tịnh Tiên Vương thế tử, đối phương mới có thể đối với mình hạ tử thủ. Chỉ là làm Trần Bình tuyệt đối không ngờ rằng chính là Tần An Lan muốn giết chết mình, thế mà lại là như thế một cái hư vô mờ mịt lý do. Vừa nhìn thấy mình, nhìn mình khó chịu, liền muốn giết chết hắn Trần Bình. Đây là cái lý do sao? Cũng bởi vì Tần An Lan nhìn mình khó chịu, mới có thể làm ra nhiều như vậy yêu thiêu thân, càng là kém chút hại hắn Trần Bình tính mệnh, đều giữ không được. Nghĩ đến đây, Trần Bình bất do nghiến răng nghiến lợi, đầy ngập phẫn hận, không chỗ phát tiết. Cả người đều có vẻ hơi hứa điên cuồng. Nhưng mà giờ này khắc này, Trần Bình chỉnh cá nhân đều lâm vào tuyệt vọng ở trong. Ngoại trừ tuyệt vọng về sau, còn toát ra mấy phần không che giấu chút nào không cam lòng thân sắc. Từ nhỏ đến lớn, đều hắn đều tại chỗ kia vô danh tiểu sơn thôn lớn lên. Tuy nói có được kinh khủng thiên phú, lại có rất nhiều lão sư cảm mến dạy bảo. Tiểu sơn thôn bên trong lão nhân đem chính mình suốt đời sở học toàn bộ đều giao cho Trần Bình. Mặc dù Trần Bình như thế như bức hưng hống, làm sao không có tiếng tăm gì, cũng không có bất kỳ cái gì tên tuổi, thật vất vả từ nhỏ sơn thôn sau khi đi ra, Trần Bình cũng gặp phải không ít con cưng của trời. Hắn muốn cho là những ngày kia chi tiêu tử đến cỡ nào ghê gớm, nhưng cùng bọn hắn giao thủ một lần mới phát hiện, cái gọi là con cưng của trời tại Trần Bình trong mắt không ngoài như là cùng sâu kiến không có bất kỳ khác biệt. Trần Bình khinh mà dễ nâng liền đem những ngày kia chi tiêu tử miểu sát, để những cái này cái gọi là con cưng của trời trở thành Trần Bình thủ hạ bại tướng. Trên con đường này, hắn ẩn giấu thực lực, che giấu mình thiên phú. Là vì cái gì? Còn không phải là vì nhất phi trùng thiên, một tiếng hót lên làm kinh người. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Hắn chính là muốn mượn cơ hội này, khai hỏa tên tuổi của mình. Để hắn Trần Bình thành vị Bắc Minh đại lục nhân tài kiệt xuất, trở thành tất cả mọi người kính ý đối tượng. Đồng thời đối với chuyện này, Trần Bình cũng có được đủ nhiều tự tin. Bằng vào mình kinh khủng thiên phú cùng thực lực, lại thêm rất nhiều lòng dạ, tâm cơ, phóng nhãn một cái Bắc Minh đại lục thế hệ trẻ tuổi, cũng coi như được là khó gặp đối thủ tồn tại. Nhưng hôm nay, những cái này hư vô mở miệng tên tuổi, thì có ích lợi gì chỗ? Trước thực lực tuyệt đối, Trần Bình cũng chỉ có thể thân hãm nhà tù, không có bất kỳ cái gì phản kháng khả năng. Cũng bởi vì Tần An Lan nhìn mình khó chịu, cho nên muốn giết chết mình. Cho nên ép Trần Bình lên trời không đường, xuống đất không cửa. Cái này khiến Trần Bình làm sao có thể cam tâm, như thế nào cam tâm tình nguyện tiếp nhận đây hết thảy. Trần Bình nội tâm ủy khuất cùng không cam lòng, đã sớm biệt khuất tới cực điểm. Nếu như chỉ là đối mặt Tần An Lan vị này một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử, mặc dù không phải đối thủ của đối phương, Trần Bình cũng có niềm tin tuyệt đối, có thể đủ tất cả thân trở ra. Nhưng hắn lần này đối mặt không chỉ là Tần An Lan. Ai có thể nghĩ đến, Trần Bình làm bất cứ chuyện gì, đều là không giảng võ đức, không theo quy củ ra bài. Từ lần trước gặp được mình, không nói hai lời, liền không ngừng nhằm vào Trần Bình, thậm chí suýt chút nữa thì Trần Bình tính mệnh, đến lần này, vì đối phó Trần Bình, thế mà xuất động ba vị chuẩn đế cấp cái khác đỉnh cấp cường giả. Phải biết, đây chính là chuẩn đế cấp cái khác cường giả. Đừng nói là Trần Bình, dù cho là Âu Dương Chí Mộ, tại đối mặt ba vị chuẩn đế cấp cái khác cường giả, đều không có bất luận cái gì một chút xíu chống cự khả năng. Tần An Lan đây là không có ý định cho mình lưu lại bất luận cái gì một chút xíu sống sót cơ hội. Trần Bình tuy nói có một thân bản lĩnh, có rất nhiều át chủ bài, nhưng tại chuẩn đế cường giả trước mặt, những cái kia át chủ bài thì là có vẻ hơi được cười, căn bản liền không có cơ hội xuất ra. Đầy ngập phẫn hận cùng không cam lòng, để Trần Bình chỉnh cá nhân đều lâm vào điên cuồng tình trạng. Cặp kia tràn ngập tơ máu đôi mắt, càng là gắt gao tập trung vào Tần An Lan. Trong lòng hận ý như là nước sông quần quận bình thường, gợn sóng không dứt. Đều là tên đáng chết này, đều là tên xuất sinh này, hết thảy tất cả đều là đối phương tạo thành. Giờ này khắc này, Tần An Lan trên mặt như cũng treo mấy phần phong khinh vân đạm thiếu dung. Mặc dù Trần Bình đều đã lâm vào trạng thái điên cuồng, Tần An Lan lại không có chút rung động nào, cũng không có toát ra bất kỳ biểu tình biến hóa. Kẻ thù sống còn, không chết không thôi. Một Trần Bình trong đầu đột nhiên tung ra cái từ này. Địch nhân trước mắt, liền là hắn Trần Bình kẻ thù sống còn. Đồng thời hai người cũng sớm đã đạt đến không chết không thôi. Chỉ có một bên chết, chuyện này mới có thể bị triệt để tiêu trừ. Đúng tại lúc này bên cạnh Tần Lĩnh Vân, lựa chọn vượt lên trước một bước xuất thủ. Đột nhiên một trường, hướng phía Trần Bình vị trí, trấn áp xuống dưới. Một trường này, ẩn chứa rất nhiều pháp thuật thần thông. Một khi thi triển ra, phương viên mấy ngàn dặm hư không, toàn bộ đều sụp đổ xuống. Cái kia cổ lực lượng cường đại, như là Thái Sơn áp đỉnh bình thường, chút xuống. Tại Tần Linh Vân trong mắt, Trần Bình cùng sâu kiến, không có bất kỳ khác biệt. Nhưng dù cho là đối phó con kiến cỏ này, dựa theo tự mình thiếu chủ lúc trước bàn giao, Tần Linh Vân vừa ra tay, liền là tuyệt sát một kích. Căn bản liền sẽ không cho Trần Bình bất luận cái gì một tia nhưng thừa cơ hội. Linh hư thánh thể, linh hư bất diệt. Đối mặt Tần Linh Vân cường hãn một kích, Trần Bình cũng không có lựa chọn ngồi chờ chết. Mặc dù biết rõ không thể làm, mà cưỡng ép vì đó. Mặc dù biết rõ một chết, Trần Bình cũng muốn huyết chiến đến cùng. Điên cuồng thôi động mình thể chất đặc thù. Thân hình của hắn cũng nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ, cùng toàn bộ hư không hòa làm một thể. Trần Bình phi thường rõ ràng, người trước mắt thực lực cường hãn, cùng đối phương quyết đấu, đợi chờ mình sẽ là chết không táng thân chi địa. Nhưng thúc thủ chịu trói, căn bản cũng không phải là Trần Bình tính cách. Hắn như cũng muốn làm một kích cuối cùng. Cho dù là dùng hết chút sức lực cuối cùng, Trần Bình cũng là tuyệt đối không khả năng từ bỏ còn sống cơ hội. Chương 535, Huyết Nguyệt Thần Kiếm chương 535. Huyết Nguyệt Thần Kiếm nếu như Trần Bình diện đúng là địch nhân khác, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng hắn đối mặt chính là Tần Linh Vân, vị này chuẩn đế cấp cái khác cường giả, mặc dù Trần Bình toàn lực thôi động mình thể chất đặc thù, mặc dù hắn cùng toàn bộ hư không hòa làm một thể. Tại Tần Linh Vân trước mặt, như cũ có vẻ hơi nhỏ bé, thậm chí là bọ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Chuẩn đế cảnh giới cường giả có thể bộc phát ra như thế nào lực chiến đấu mạnh mẽ, liền ngay cả trùng quanh hư không đều có thể bị vành đến nỗi ngay cả. Các bạn đều không thừa, huống chi là Trần Bình. Tại chuẩn đế cường giả trước mặt, cùng muốn chết không có bất kỳ khác biệt. Nếu như Trần Bình có thể đem tu luyện tới cực hạn, đem chính mình cảnh giới cũng theo đó tăng lên, có lẽ có thể dựa vào thủ đoạn như vậy, từ chuẩn đế cường giả trước mặt chạy thoát. Nhưng hiện nay Trần Bình quá nhỏ yếu, căn bản liền không có tư cách cùng chân chính chuẩn đế cường giả giao thủ. Bên cạnh Âu Dương Chỉ Mộ, nhìn thấy Tần Lĩnh Vân như thế ức hiếp Trần Bình, cũng triệt để nổi giận. Thân là chuẩn đế cảnh giới cường giả, thế mà khi dễ hậu bối, có bản lĩnh liền cùng ta Âu Dương Chỉ Mộ đại chiến 300 hiệp. Tiếng nói vừa ra đồng thời, Âu Dương Chỉ Mộ cũng vận chuyển toàn bộ lực lượng, nhanh chóng điều động lực lượng của mình, hướng phía Tần Lĩnh Vân vị trí nào tới. Hắn đã sớm có dự định, vô luận như thế nào, đều muốn bảo hộ Trần Bình, chạy thoát. Cho dù liều lên tính mạng của mình cũng cần, cũng tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương Trần Bình. Vô số đạo thiên địa đạo văn, rất nhiều pháp thuật thần thông, nhanh chóng hình thành tỏa ra một cỗ hào quang năm màu. Một phương vương vực, bàng bạc như núi, mênh mông như biển đại ấn, cứ như vậy hiện lên ở giữa hư không. Một chiêu này chính là Âu Dương Chỉ Mộ lợi hại nhất sát chiêu, Phiên Thiên Ấn. Chiêu này vừa ra, thay đổi bất ngờ. Cho dù là cùng cảnh giới tu sĩ, gặp được Âu Dương Chỉ Mộ tuyệt sát một kích, cũng không dám coi như không quan trọng. Nhưng Tần Lĩnh Vân lại không quan tâm, như cũng vận chuyển lực lượng của mình, hướng phía Trần Bình vị trí chấn áp tới. Bởi vì, hắn rõ ràng Tần Viễn Trinh ở đây, tuyệt đối sẽ không cho phép Âu Dương Chí Mộ gan lớn như thế làm vậy. Có Tần Viễn Trinh đối phó Âu Dương Chí Mộ, tự nhiên không có vấn đề gì. Quả nhiên, đối mặt Âu Dương Chí Mộ nhanh chóng xuất thủ, Tần Viễn Trinh mặt không biểu tình, nhanh chóng vươn tay đến. Giữa hư không thần quang đại tác, vô số đạo quang mang không ngừng từ phía trên xuống, nhanh chóng bao phủ Tần Viễn Trinh toàn thân, 64 thanh làm công tiểu xảo bảo kiếm, cứ như vậy hiện lên ở Tần Viễn Trinh trước mặt. Cái này một thanh lại một thanh bảo kiếm quanh thân, trải rộng một cỗ huyết hồng sắc quang mang, phản phất là từ vô số máu tươi ngưng tụ mà thành lực lượng cường đại. 64 thanh chu tiên kiếm, 64 thanh bảo kiếm, toàn bộ đều là thiên giai pháp bảo, mà 64 thanh bảo kiếm tổ hợp lại với nhau, chính là một kiện sát phạt chi bảo. Đồng thời những này bảo kiếm, toàn bộ đều là từ máu tươi rèn luyện mà đến. Những năm này đến nay, Tần Viễn Trinh giết người đoạt bảo, lợi dụng máu tươi của bọn hắn, bố trí ra cái này từng đạo sức mạnh cực kỳ khủng bố. Phát tán đi ra lực đạo, so với Ngụy Thánh Khí mà nói, cũng vẹn vẹn kém nửa phần. Nếu như Tần Viễn Trinh tiếp tục lợi dụng tu sĩ máu tươi, không ngừng rèn luyện cái này 64 thanh bảo kiếm, nói không chừng còn có cơ hội có thể đem cái này 64 thanh bảo kiếm rèn luyện thành Ngụy Thánh Khí. Nương theo lấy Tần Viễn Trinh xuất thủ, 64 thanh bảo kiếm nhanh chóng hòa làm một thể, cuối cùng diễn biến thành một thanh huyết hồng sắc bảo kiếm. Nhanh chóng xuất thủ, một kiếm này phía dưới trực tiếp đánh xuyên hư không, hoành tạo thiên quân. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, hướng phía Âu Dương Chỉ Mộ vị trí của tới. Một chiêu này mặc dù còn chưa rơi xuống Âu Dương Chỉ Mộ bên cạnh, nhưng mà Âu Dương Chỉ Mộ cũng đã phát giác được, trung quanh hư không tại thời khắc này đã triệt để phá diệt ra. Kinh khủng như vậy uy áp, như là hồng thủy chút xuống bình thường, trong nháy mắt liền đã quanh đến Âu Dương Chỉ Mộ trước mặt. Trung quanh tất cả hư không cũng sớm đã không chịu nổi gánh nặng, căn bản liền không thể thừa nhận bực này bàng bạc đả kích, toàn bộ đều đã vặn vẹo biến hình. Liền ngay cả Âu Dương Chỉ Mộ gương mặt già nua kia cũng theo đó đại biến, làm hắn sắc mặt đại biến cũng không phải là bởi vì Tần Viễn Trinh một chiêu này phía dưới chỗ bạo phát đi ra cường đại uy lực, mà là thanh này huyết hồng sắc bảo kiếm lai lịch. Phải biết, Phong Đô Thành lúc trước bị hủy diệt thời điểm, trước mắt Tần Viễn Trinh liền là trong đó thủ phạm đầu đảng tội ác thứ nhất. Thậm chí, Tần Viễn Trinh năm đó vì rèn luyện rất nhiều pháp bảo, không tiếc tàn sát Phong Đô Thành các huynh đệ, làm hại những tu sĩ kia tử thương thảm trọng, mà trước mắt thanh này huyết hồng sắc bảo kiếm liền là Tần Viễn Trinh năm đó lợi dụng những tu sĩ kia máu tươi chỗ rèn luyện mà thành, đem tu sĩ tâm huyết toàn bộ đều quán chú tại bảo kiếm phía trên, lệnh bảo kiếm thực lực mức độ lớn lên cao. Chết tại Tần Viễn Trinh trong tay tu sĩ đâu chỉ ngàn vạn, những người kia thậm chí còn bao quát không ít cấp bậc thánh nhân cùng thánh chủ cấp bậc cường giả. Thử nghĩ một cái, thánh chủ cấp bậc cường giả tinh huyết có thể đạt tới kinh khủng bực nào hoàn cảnh? Cho dù là cấp bậc thánh nhân tinh huyết cũng là nhân vật cực kỳ khủng bố. Một vị cấp bậc thánh nhân, 10 vị, 100 vị, thậm chí là ngàn vạn vị tu sĩ, máu tươi của bọn hắn toàn bộ ngưng tụ ở đây, chỗ bộc phát ra uy lực quả thực là khó có thể tưởng tượng tồn tại. Cũng chính bởi vì hấp thu máu tươi của bọn hắn, để Tần Viễn Trinh bảo kiếm trong tay phẩm giai đều trên phạm vi lớn lên cao, cũng sớm đã trở thành một kiện sát pháp chi bảo. Đồng thời bực này bảo bối phẩm chất còn tại không ngừng tăng lên, đã đến gần vô hạn tại Ngụy Thánh Khí. Tuy nói phát huy ra uy lực so với Ngụy Thánh Khí mà nói, đích thật là kém nửa phần, nhưng so với đồng dạng sát phạt chí bảo mà nói, mạnh cũng không phải một đinh nửa điểm. Vừa nhìn thấy thanh này huyết hồng sắc bảo kiếm, cũng làm cho Âu Dương Chỉ Mộ vang lên năm đó thảm án, nhớ tới lúc trước chết tại Tần Viễn Trinh trong tay những lao huynh đệ kia, để Trần Bình nội tâm phẫn hận càng rõ ràng. Vào giờ phút này, toàn bộ phun ra ngoài. Cực độ dưới sự phẫn nộ, Âu Dương Chỉ Mộ gương mặt già nua kia cũng sớm đã vặn vẹo biến hình, cũng sớm đã bị vô hạn điên cuồng cùng phẫn nộ chỗ chiếm giữ. Đáng chết cẩu tặc, không giết ngươi cẩu tặc kia ta, Âu Dương Chỉ Mộ thể không làm người. Âu Dương Chỉ Mộ hiện tại đã không còn cầu mong gì khác, hôm nay cho dù là một chết, hắn cũng muốn lôi kéo Tần Viễn Trinh đồng quy vu tận. Âu Dương Chỉ Mộ biểu tình biến hóa, bị Tần Viễn Trinh thu hết vào mắt, nhưng mà ánh mắt bên trong lại tràn đầy nồng hậu dày đặc khinh thường. Ngươi nếu như đã biết được kiện bảo bối này lai lịch, chắc hẳn cũng rõ ràng, ngươi hôm nay cũng khó thoát kiếp nạn này. Năm đó để ngươi may mắn đào thoát một kiếp, hôm nay liền muốn dùng máu tươi của ngươi đến rèn luyện máu của ta Nguyệt Thần Kiếm. Có thể chết tại huyết Nguyệt Thần Kiếm phía dưới, cũng là ngươi Âu Dương Chỉ Mộ vinh hạnh, cho ta để mạng lại a. Tiếng nói vừa ra đồng thời, Tần Viễn Trinh nhanh chóng vận chuyển lực lượng, hướng phía Âu Dương Chỉ Mộ vị trí đánh giết tới. Giận tím mặt Âu Dương Chỉ Mộ cũng không quan tâm vận chuyển toàn thân cao thấp lực lượng, thậm chí còn tại không ngừng tiêu đốt chính mình sinh mệnh lực cùng thọ nguyên. Chương 536, Trần Bình cái chết. Chương 536, Trần Bình cái chết. Âu Dương Chỉ Mộ phi thường rõ ràng, Tần Viễn Trinh chỗ lợi hại, bởi vậy vừa ra tay cũng không có bất kỳ cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ. Không chỉ có như thế, liền ngay cả sinh mệnh của mình cùng thọ nguyên cũng lấy cực nhanh tốc độ nhanh chóng bốc cháy lên, vô số pháp thuật thần thông không ngừng tại Âu Dương Chỉ Mộ trong tay phun ra ngoài, không muốn mạng hướng phía Tần Viễn Trinh hai người vị trí đánh tới. Hôm nay hắn không chỉ có muốn tìm Tần Lĩnh Vân cùng Tần Viễn Trinh hai người liều mạng, lấy báo năm đó lao huynh đệ bị hai người giết chết cừu hận, thậm chí còn dự định hy sinh chính mình, định dùng mình một đầu mạng giả đổi lấy Trần Bình chạy trối chết cơ hội. Không thể không nói, Trần Bình ý nghĩ là tốt, thậm chí mang theo vài phần điên cuồng. Nhưng có thời điểm, thực lực ở giữa chênh lệch, căn bản cũng không phải là ý nghĩ, không phải liều mạng có thể bù đắp được. Âu Dương Chỉ Mộ mặc dù là chuẩn đế hậu kỳ cảnh giới cường giả, làm sao lúc trước bản thân bị trọng thương còn chưa khỏi hẳn? Trái lại Tần Lĩnh Vân cùng Tần Viễn Trinh hai người, Tần Lĩnh Vân cũng là chuẩn hậu kỳ cảnh giới cường giả, mà Tần Viễn Trinh càng là chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới cường giả. Cả hai ở giữa chênh lệch, không thể bảo là không lớn. Cho dù là đơn đấu, Âu Dương Chỉ Mộ cũng không phải Tần Viễn Trinh đối thủ, thì càng không cần phải nói, Tần Viễn Trinh còn có được Huyết Nguyệt thần kiếm, bực này cực kỳ khủng bố sát phạt thần kiếm. Huyết Nguyệt thần kiếm chỗ bạo phát đi ra uy lực, so với phổ thông sát phạt chí bảo mà nói, cũng đã có chim mà không bằng. Vô luận là về mặt tu vi hay là tại pháp bảo phương diện, Tần Viễn Trinh đều có thể toàn diện treo lên đánh Âu Dương Chỉ Mộ, đem hắn ép có chút không thở nổi. Trước mắt tòa này vô danh dãy núi nhỏ ở trong, vô số pháp thuật thần thông không ngừng đánh vào cùng một chỗ, cũng biểu thị trạng sử này không có tiền lệ đại chiến, đã triệt để bộc phát ra. Âu Dương Chỉ Mộ tuy nói không phải Tần Viễn Trinh đối thủ, nhưng liều lên tính mệnh không cần, liều chết chống cự, trước khi chết phản kích. Chỗ bạo phát đi ra uy lực cũng là kinh khủng như vậy tồn tại. Toàn bộ sườn núi nhỏ cũng sớm đã bị mấy người chiến đấu san thành bình địa. Vô số máu tươi, dài đầy đại đế, đem trọn cái tà dương đều chiếu rọi như là hỏa diễm bình thường. Tần An Lan ngẩng đầu lên, nhìn qua mặt trời chiều ngã về tây, nhìn qua nửa bên hồng nhuận vân phất hư không, lặng lặng thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, mà tại nơi không xa, Âu Dương Chỉ Mộ mặc dù liều lên tính mệnh không cần, lúc này cũng đã ngã trên mặt đất, triệt để đánh mất sinh mệnh. Về phần Trần Bình vị kia khí vận chi tử, tại đối mặt Tần Lĩnh Vân vị này chuẩn đế hậu kỳ cảnh giới cường giả thời điểm, mặc dù có rất nhiều át chủ bài, chờ đợi Trần Bình cũng là chết không táng thân chi địa. Kết thúc, hết thảy sắp kết thúc. Cùng ngày đồng thời, Tần An Lan bên thai bên trong cũng truyền tới hệ thống từng đợt thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đánh giết khí vận chi tử Trần Bình trợ lực Âu Dương Chỉ Mộ, chủ ký sinh thu hoạch được 500.000 điểm phản phái điểm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đánh giết khí vận chi tử Trần Bình, chủ ký sinh thu hoạch được 2 triệu điểm phản phái điểm, 1.000 điểm khí vận điểm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đánh giết khí vận chi tử Trần Bình, chủ ký sinh thu hoạch được khen thưởng thêm linh hư thánh thể. Hệ thống liên tiếp thanh âm nhắc nhở cũng làm cho Tần An Lan nhạc bất thắng thu. Trần Bình bất quý là Tần An Lan nhìn thấy, rất có tiềm lực khí vận chi tử. Lần này ban thưởng ngược lại là không để cho Tần An Lan thất vọng. Một đạo chỉ có Tần An Lan mới có thể nhìn thấy giao diện thuộc tính xuất hiện tại Tần An Lan trước mặt. Tính danh: Tần An Lan. Thân phận: một chữ Tịnh Kiên Vương Thế Tử cảnh giới, Thánh Chủ trung kỳ cảnh giới. Nhục thân lực lượng: chuẩn đế trung kỳ cảnh giới. Lực lượng thần hồn: chuẩn đế hậu kỳ cảnh giới. Thể chất: hư vô thánh thể, hữu u ma xương, linh hư thánh thể đặc thù, Bắc Minh đại lục khí vận công pháp, Hiên Viên đế kinh tầng thứ 5, Diệt Thế Ma Điện tầng thứ 3, Yêu Nô Thuật, Ám Dạ đế kinh, thời gian pháp tắc tầng thứ nhất, không gian pháp tắc tầng thứ 2. Vật phẩm: Thần binh Đông Hoàng Trung Tàn Âm Vũ Điện Ngục Tháp, Minh Ánh Sáng Áo Giáp Ngụy Thánh Khí Thiên Phạt Chi Kiếm Thiên Giai Tử La Thiên Y Lý Thiên Giai Thời Không Cầu Ngọc, Thiên Mệnh Bảo Kính sử dụng thời gian cún đồ 1 năm mị lực trị, 97 đỉnh phong 100 phản vãi điểm, khí vận điểm, 760.9999 bình thường người bình thường vì 100 ngạch ngoại kim thủ trị, 4 thu chúc phúc làm lạnh bên trong huyết nguyệt thần đồng tử ngoài định mức rút. Thường cơ hội, không. Thu liêm thuộc tính của mình, cũng làm cho Tần An Lan tùng khẩu khí. Lần này chém giết Trần Bình, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Không chỉ có thu hoạch hơn 200 vạn điểm phản phái điểm, 1000 điểm khí vận điểm, càng làm cho Tần An Lan cướp đoạt Trần Bình thể chất đặc thù linh hư thánh thể. Tuy nói linh hư thánh thể tại Trần Bình trên thân cũng không có phát huy ra nó chân chính bản lĩnh, nhìn như cũng không có cái gì ghê gớm. Đó bất quá là bởi vì Trần Bình thực lực thấp, còn chưa chân chính thôi phát ra linh hư thánh thể chỗ lợi hại. Nếu là đem nó tu luyện đến cực hạn, nếu như đến Tần An Lan đột phá chuẩn đế cảnh giới, mượn nhờ ngưng hư thánh thể, cùng toàn bộ hư không hòa làm một thể, hoàn toàn có thể làm được bất tử bất diệt tồn tại. Đáng tiếc, Trần Bình còn chưa trưởng thành trước đó, liền gặp Tần An Lan vị này thiên mệnh đại phản phái, nhất định chết ở đây. Liền ngay cả hắn dựa vào tự hào linh hư thánh thể, cũng là vì Tần An Lan làm áo cưới, cuối cùng trở thành Tần An Lan thể chất đặc thủ. Liền hướng về phía điểm này, cũng làm cho Tần An Lan tương đương hài lòng. Cũng không uổng phí Tần An Lan vì đối phó Trần Bình, không tiếc xuất động 3 vị chuẩn đế cảnh giới đỉnh cấp cường giả. Lớn như thế phí chu trường, nếu là không có một chút xíu thu hoạch, chẳng phải là lãng phí thời gian lãng phí biểu lộ. Không chỉ có như thế, lần này không chỉ có tiêu diệt Trần Bình, để Tần An Lan kiếm được đầy buồn đầy bát. Liền ngay cả năm đó những cái kia dương nghiệt cũng từ từ nổi lên mặt nước, xuất hiện tại Tần An Lan tầm mắt ở trong. Âu Dương Chỉ Mộ vị này chuẩn đế hậu kỳ cảnh giới cường giả đã vỡ lạc. Ở đây tăng thêm lúc trước bị giết Miêu Lang Hiền, Phong Đô Thành đã có 2 vị chuẩn đế cảnh giới cường giả bị mình cho xử lý. Trọng đại như thế thu hoạch, hoàn toàn chính xác để Tần An Lan tâm tình còn không sai. Đem nơi này xử lý một chút, chúng ta đi một chỗ khác. Quay đầu đi, Tần An Lan cũng không có ở chỗ này làm quá nhiều ở lâu. Trần Bình đã chết, Tần An Lan cũng không từng làm nhiều so đo. Dưới mắt thì là muốn đi hướng mặt khác một chỗ. Thuận tiện lấy Tần An Lan lại đem ánh mắt hướng phía Lâm Châu vị trí lướt qua. Phải biết, nơi đó cũng không ít dương nhiệt. Nhưng Tần An Lan hiện tại đã không có thời gian cùng tâm tư đi đối phó những cái này người. Trần Bình đã chết, những người còn lại, Tần An Lan tin tưởng, Tần thị nhất tộc lực lượng hoàn toàn có thể đem bọn hắn triệt để phá hủy. Mà Tần An Lan còn có một cái chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đây cũng là Tần An Lan lúc trước đi vào Thục Châu nguyên nhân căn bản nhất, liền muốn đi tìm kiếm Đông Hoàng Trung Tản Mát món đồ kia. So ra mà nói, món đồ kia đối với Tần An Lan ngược lại trọng yếu hơn. Thần khí, đây chính là chân chính thần khí. So với thánh khí mà nói, mạnh cũng không phải một điểm nửa điểm. Chương 537, tiềm lực vô hạn, nhất định phải chém giết. Chương 537, tiềm lực vô hạn, nhất định phải chém giết. Trần Bình mặc dù như bức hống hống, nhưng đối với Tần An Lan chém giết những cái kia khí vận chi tử mà nói, Trần Bình thì là tính không được cái gì. Hắn mặc dù có được rất nhiều thủ đoạn, thiên phú dị bẩm, làm sao Trần Bình thành trường thời gian, thật sự là quá ngắn. Không chỉ có cá nhân thực lực không được, nó phía sau chỗ thế lực càng là không được. Cũng may mắn tự mình lão cha, năm đó cũng đã đem những cái này người toàn bộ diệt trừ rơi mất, cũng gây mất Trần Bình lớn nhất trợ giúp. Giống còn lại khí vận chi tử, có lẽ còn có chút ít bản sự, có thể cùng Tần An Lan giữ lẫn nhau một hai. Tuy nói cuối cùng cũng toàn bộ đều chết tại Tần An Lan trong tay, chí ít cũng coi như được là chết oanh oanh liệt liệt. Cũng đem bọn hắn tài năng toàn bộ đều bày ra. Khả Chân Bình từ đầu đến cuối, căn bản liền không có cơ hội bày ra bản thân tài năng, hiện ra hào quang của hắn. Bất quá cái này cũng bình thường. Từ Chân Bình vừa mới đi ra thời điểm, liền đã đụng phải Tần An Lan. Tại Tần An Lan mạnh mẽ hữu lực đả kích phía dưới, mặc dù Trần Bình có chút tiểu tâm tư, cũng vô kế khả thi. Tại đối mặt Tần An Lan cường thế nghiền ép, Trần Bình cũng chỉ có thể hoảng hốt chịu chết. Cứ như vậy chết thường thường nhàn nhạt, căn bản liền không có sinh ra bất kỳ gợn sóng. Liền ngay cả giải quyết tốt hậu quả công tác, Tần An Lan đều không có thời gian cùng tâm tư đi làm. Tuy nói giẫm chết Trần Bình liền như là giẫm chết một con giun dế bình thường, phản phất dễ như trở bàn tay ở giữa, liền có thể làm đến điểm này. Nhưng cái này cũng không đại biểu cho Trần Bình chân đích như là sâu kiến bình thường, có thể nhẹ nhõm bị diện sát rơi. Cũng không có nghĩa là Trần Bình quá mức rắc rưởi, đơn giản liền là một cái phế vật. Kỳ thực tương phản, mặc dù Tần An Lan chém giết Trần Bình, nhưng cũng không thể không thừa nhận Trần Bình đích thật là một cái mạnh mẽ hữu lực đối thủ, mà lại là cường hãn vô cùng loại kia. Thậm chí chính là Tần An Lan nhìn thấy khí vận chi tử ở trong tiềm lực chí ít có thể xếp vào ba vị trí đầu tồn tại. Không nói cái khác, vẹn vẹn là Trần Bình có được hai đại thể chất đặc thù linh hư thánh thể, máu lân thần thể. Đừng nhìn máu lân thần thể chính là hậu thiên tạo ra, nhưng cần tiêu hao đại lượng thực lực cao siêu yêu thú, mượn nhờ huyết nhục của bọn hắn không ngừng rèn luyện tự thân. Nhưng dù cho như thế, cũng không nhất định có thể rèn luyện chảy máu lân thần thể. Thậm chí rèn luyện ra xác suất cơ bản là một thậm chí thấp hơn, đây cũng là không ít thế gia đại tộc tử đệ, tông môn tử đệ, rõ rệt có năng lực cung cấp đại lượng cao gia yêu thú, trợ giúp bọn hắn môn hạ đệ tử rèn luyện huyết nhục, thậm chí có khả năng luyện ra thể chất đặc biệt, mà xưa nay không đi nếm thử nguyên nhân. Cũng là bởi vì loại này rèn luyện đi ra thể chất xác suất thật sự là quá thấp, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Bọn hắn căn bản cũng không cần phải lãng phí như thế đông đảo nhân lực, vật lực, tài lực cùng tinh lực. Cũng chỉ có giống Trần Bình loại kia khí vận chi tử, thiên tuyển chi tử mới vừa có cơ hội luyện chế ra thể chất đặc biệt. Thì càng không cần phải nói, Trần Bình còn có được linh hư thánh thể. Chỉ bằng Trần Bình có được hai đại thể chất đặc thù, chỉ cần hắn có cơ hội trưởng thành, tương lai không lâu, Trần Bình sẽ trở thành nhân vật một loại yêu nghiệt. Nó đến tột cùng có bao nhiêu thành tựu, đơn giản liền là khó có thể tưởng tượng. Linh hư thánh thể tại Trần Bình trong tay, hoàn toàn không phát huy ra nó lực lượng chân chính. Nhưng trên thực tế, linh hư thánh thể chính là rất nhiều thần thể ở trong, tương đối tồn tại đặc thù, cũng là cực kỳ yêu nghiệt tồn tại. Thậm chí cùng Tần An Lan muốn có hư vô thánh thể, đánh đồng, linh hư thánh thể cũng không kém bao nhiêu, hai loại thánh thể hoàn toàn là hai loại hoàn toàn khác biệt tác dụng. Hư vô thánh thể có được rất nhiều huyền diệu vô hạn tác dụng. Điểm trọng yếu nhất, hư vô thánh thể phát tán ra hư vô thần quang, chính là tất cả thánh thể khắc tinh. Như vậy cũng tốt so một ít cái khắc chế lẫn nhau cơ chế. Một chút cấp cao nhất lực lượng có thể chấn áp hết thảy. Mà Tần An Lan nắm giữ trong tay đúng lúc là áp chế những cái kia cấp cao nhất lực lượng. Trừ cái đó ra, hư vô thánh thể còn có được rất nhiều huyền diệu vô hạn tác dụng, chờ lấy Tần An Lan tiến một bước khai phát. Linh hư thánh thể cũng không kém bao nhiêu. Ngoại trừ có thể phụ trợ tu luyện, cùng rất nhiều phụ trợ tác dụng bên ngoài, linh hư thánh thể kinh khủng nhất, mà có thể cùng toàn bộ chân trời hòa làm một thể. Đừng nói là thực lực tương đương người, hoàn toàn tìm không thấy chỗ ở của ngươi. Dù cho là cấp bậc so ngươi cao hơn một đại cảnh giới chỉ sợ cũng khó mà phát hiện linh hư thánh thể người tung tích. Thử nghĩ một cái, hai cái thực lực không kém bao nhiêu người, sinh tử quyết đấu. Ngươi đột nhiên tế ra linh hư thánh thể, trực tiếp che giấu. Sau đó mượn nhờ linh hư thánh thể chỗ kinh khủng, phát động tập kích, hoàn toàn có thể cướp đoạt tiên cơ, giết người ở vô hình, khiến người ta khó mà phòng bị. Đây vẫn chỉ là linh hư thánh thể, biểu hiện ra tác dụng thứ nhất. Làm Tần An Lan triệt để dung hợp linh hư thánh thể về sau mới phát hiện, linh hư thánh thể so với chính mình trong tưởng tượng còn cường đại hơn rất nhiều. Ngoại trừ có thể cùng hư không hòa làm một thể bên ngoài, linh hư thánh thể tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể làm đến bất tử bất diệt, cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể. Nếu như tương tự Hiên Viên Đại Đế loại kia đại đế cấp bậc cường giả, có được linh hư thánh thể, đừng nói là đối mặt tính toán, cho dù là đối mặt hơn 10 vị đại đế cấp bậc cường giả, liên thủ tiến công, Hiên Viên Đại Đế đều có thể đứng ở bất bại chi địa. Đây cũng là linh hư thánh thể kinh khủng nhất chỗ. Nếu như tiếp tục bỏ mặc Trần Bình thành trường xuống dưới, đợi cho nó triệt để sau khi lớn lên, đối Tần An Lan mà nói, tuyệt đối là uy hiếp lớn nhất. Thử nghĩ một cái, có được khủng bố như thế máy gian lận. Đối phương có thể tùy thời tùy chỗ biến mất, lại tùy thời tùy chỗ xuất hiện tại phía sau của ngươi. Mặc cho ai thấy, đều sẽ phía sau lưng phát lạnh, vì đó run rẩy. Cho dù là hiện tại, cho dù là Trần Bình còn chưa hoàn toàn trưởng thành trước đó, phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, Trần Bình cũng có thể nói là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, chưa có địch thủ tồn tại. Có thể không chút khách khí nói, nếu như Trần Bình không có gặp được Tần An Lan, mà là tiếp tục phát triển tiếp, không bao lâu, Trần Bình tên tuổi liền sẽ truyền khắp toàn bộ Bắc Minh đại lục, để tất cả mọi người vì đó kính sợ. Thậm chí ngàn vạn năm về sau, sẽ trưởng thành là Bắc Minh đại lục cường đại nhất một trong mấy người, đừng nói là đột phá chuẩn đế cảnh giới, thậm chí còn có khả năng tiến vào đại đế cảnh giới. Không chỉ có là đối Tần An Lan cấu thành to lớn uy hiếp, thậm chí đối với Tần thị nhất tộc mà nói, cũng sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thương. Chi tiết, trên thế giới căn bản liền không có nhiều như vậy nếu như. Từ Trần Bình gặp được Tần An Lan bắt đầu, liền đã chú định hắn kết cục. Làm Tần An Lan nhìn thấy Trần Bình vị này khí vận chi tử về sau, liền đã hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào, đều muốn đem nó triệt để diệt sát đi. Cho nên Tần An Lan theo ngay từ đầu, mục đích liền vô cùng minh xác. Căn bản liền không có nghĩ tới khai thác nuôi thả sách lược, mà là điều động mình có thể điều động tất cả lực lượng. thậm chí không tiếc xuất động 3 vị chuẩn đế cấp cái khác cường giả, chính là vì làm đến nhất kích tất sát, không cho Trần Bình bất luận cái gì sống sót khả năng. Chương 538, đau thấu tim gan. Chương 538, đau thấu tim gan. Bắc Minh đại lục, một chỗ sủng sơn tuấn linh ở trong. Nơi đây sương mù tràn ngập, phương viên mấy ngàn dặm chi địa, toàn bộ đều bị một cỗ không rõ sương trắng bao phủ. Một khi tiến vào nơi đây, cho dù là thực lực cao siêu, đều sẽ có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Ở loại địa phương này, những tu sĩ kia thần thức cũng sẽ lọt vào cái nhiễu, căn bản liền không phân rõ phương hướng, cũng không biết mình đến tuột cùng thân ở nơi nào. Rất hiển nhiên chính là có thực lực cao siêu người, mượn nhờ nơi đây đặc thù sương trắng, bố trí cao siêu trận pháp. Nơi đây sương trắng, nguyên bản liền quanh năm không tiêu tan, có thể quấy nhiễu người thần thức, nếu như có đại năng ở chỗ này bố trí nghịch thiên trận pháp, trừ phi là chuẩn đế cấp cái khác định cấp cường giả, tự mình đến này. Nếu không, tu sĩ bình thường tiến vào nơi đây, liền triệt để mê phương hướng, căn bản tìm không đến bắc. Mà tại mê vụ chỗ sâu nhất, một tòa cổ kính, thường thường không có gì lạ thôn xóm, liền tọa lạc ở chỗ này. Võ Thiên Quân giờ phút này đang tại nhà lá bên trong, lật xem quyển sách trong tay tịch. Nhưng mà chẳng biết tại sao, hôm nay hắn, cả người đều có chút tâm thần có chút không tập trung. Cho dù là muốn yên tĩnh nhìn xem sách, tựa hồ cũng không cách nào làm đến điểm này. Võ Thiên Quân đối với mình thuật bói toán cùng nhìn trộm thiên cơ pháp môn, có được trời ưu ái lý giải. Cũng chính vì vậy, Võ Thiên Quân đối với nhìn trộm thiên cơ cùng thiên đạo sự tình, thì là sẽ có vẻ cực kỳ mất cảm. Mà nội tâm của hắn chẳng biết tại sao, loáng thoáng ở trong, toát ra có chút lo lắng. Những này loạn thất bát tao cảm xúc, tại lúc này toàn bộ đều hiện ra đến, cũng sẽ để Võ Thiên Quân cả người càng tâm thần không yên, trong lòng mang theo vài phần nghi hoặc. Chẳng lẽ lại là Trần Bình đã xảy ra biến cố gì sao? Nghĩ đến đây, Võ Thiên Quân hít thở sâu một hơi, đem trong đầu những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ, toàn bộ đều vứt bỏ não bên ngoài, cưỡng ép nén ở mình nội tâm lo lắng. Trong lòng âm thầm cảm khái, khẳng định là mình nhạy cảm. Chẳng qua là Võ Thiên Quân ra ngoài có chút thời gian dài như vậy không có nhìn thấy đối phương, trong lòng lo lắng, mới có thể tưởng niệm đối phương thôi. Trần Bình có được như thế nào thiên phú, người khác không rõ ràng, Võ Thiên Quân chẳng lẽ còn không biết sao? Trần Bình nguyên bản liền thiên tư chắc tuyệt, những năm này đến nay có bọn hắn những lao gia hỏa này tự mình dạy bảo, đem bọn hắn bản lĩnh giữ nhà, toàn bộ đều dạy cho Trần Bình. Hiện tại Trần Bình có thể nói là văn võ song quyền, ngực có thao lược, trong đầu nắm giữ lấy rất nhiều pháp thuật thần thông, cùng đủ loại bảo mệnh át chủ bài. Có thể không chút khách khí nói, hiện tại Trần Bình cho dù đặt ở toàn bộ Bắc Minh đại lục thế hệ trẻ tuổi ở trong, đều là vô địch thủ tồn tại. Thậm chí những cái được gọi là con cưng của trời, tại Trần Bình trước mặt, đều không có chút nào quang mang có thể nói, hoàn toàn chính là cho Trần Bình làm vật làm nền. Cho dù là thế hệ trước cường giả xuất thủ, bằng vào Trần Bình thủ bên trong nắm giữ rất nhiều át chủ bài, cũng hoàn toàn có thực lực toàn thân trở ra. Không chỉ có như thế, cái kia hai cái lao ra hỏa còn tại âm thầm bảo hộ lấy Trần Bình, bảo đảm vạn vô nhất thất. Có rất nhiều sàn xe cùng rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, cho dù là gặp một hai vị chính xác cảnh giới đỉnh cấp cường giả, Võ Thiên Quân cũng sẽ không có sự tình. Có được một vị chuẩn đế cảnh giới cường giả, liền có thể được xưng là siêu nhiên thế lực. Nhưng Bắc Minh đại lục tồn tại ngàn vạn năm, phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, siêu nhiên thế lực vẫn như cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay tồn tại. Chỉ cần Trần Bình không đi treo chọc những cái kia cổ xưa nhất cấp cao nhất siêu đốt thế lực, hoàn toàn có thể toàn thân trở ra, bởi vậy Võ Thiên Quân cũng không có gì có thể lo lắng. Đúng tại lúc này, một tên thân thể cường tráng, toàn thân bên trên tán phát ra rất nhiều bắp thịt nam tử, lộn nào, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng đi tới Võ Thiên Quân trong phòng. Trên mặt của đối phương trải rộng lo lắng, càng là mang theo vài phần trắng bệnh. Người này không phải người khác, cũng là Tiểu Sơn thôn ở trong cường giả thứ nhất, Thánh chủ hậu kỳ cảnh giới đỉnh cấp cường giả. Thực lực như vậy, cho dù là đặt ở toàn bộ Bắc Minh đại lục, cũng là không thể khinh thường tồn tại. Nhưng để ở trước mắt tòa này sơn thôn nhỏ ở trong, thì là có mấy phần thường thường không có gì lạ, tựa hồ cũng không làm sao dễ thấy. Mà ở nhìn thấy Trương Vân Hữu đến một khắc này, Võ Thiên Quân trái tim kia cũng sớm đã chìm đến đáy cốc. Trong lòng lập tức có một loại dự cảm không tốt. Trương Vân Hữu tu luyện chính là nhục thân thần thông, nó nhục thân thần thông mạnh, cho dù là gặp được chính xác cảnh giới cường giả, tiếp nhận đối phương một kích toàn lực, như cũng có thể có được lấy năng lực tự vệ nhất định. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, Trương Vân Hữu chỗ kinh khủng. Trần Bình rất nhiều nhục thân thần thông, chính là do Trương Vân Hữu truyền thụ. Không chỉ có như thế, Trần Bình vốn có máu lân thần thể, liền là Trương Vân Hữu lợi dụng bí pháp, trợ giúp Trần Bình tu luyện hậu thân nhục thể thần thông. Lúc trước Trần Bình tại dưới cơ duyên xảo hợp, tìm được một vị dựa vào nhục thân tu luyện tới chính xác cảnh giới đỉnh cấp cường giả, sau đó đột phá đại đế cảnh giới, phi thăng lên giới tồn tại. Vị kia đại năng phụ đệ, lưu lại rất nhiều tu luyện nhục thân thần thông biện pháp, cùng tu luyện máu lân thần thể biện pháp. Trương Vân Hữu phi thường rõ ràng, bằng vào tư chất của mình có thể đột phá đến chính xác cảnh giới, đã nghịch thiên tồn tại. Về phần tiếp tục hướng lên đột phá, đó là không cách nào làm được. Bởi vậy ban đầu ở gặp được Trần Bình về sau, liền đem chính mình nhục thân thần thông dốc túi tương thụ. Không chỉ có như thế, liền ngay cả máu lân thần thể tu luyện biện pháp cũng giao cho Trần Bình. Tại mọi người nỗ lực dưới, mới giúp trợ Trần Bình bồi dưỡng được máu lân thần thể. Mà Trương Vân Hữu ngoại trừ truyền thụ Trần Bình nhục thân thần thông bên ngoài, nó còn có một hạng trọng yếu chức trách, liền là phụ trách trông coi thần hồn điện. Cái gọi là thần hồn điện, thả chính là bọn hắn Tiểu Sơn thôn tất cả mọi người thần hồn mệnh bài. Chỉ cần thần hồn mệnh bài bình yên vô sự, thì không có vấn đề gì. Nếu như thần hồn mệnh bài đột nhiên dập tắt, cũng liền đại biểu cho người kia đã tan thành mây khói. Mà giờ này khắc này, Trương Vân Hữu như thế bối rối, một bộ thất kinh, liền ngay cả đi đường đều có chút khó khăn bộ dáng, chẳng phải đại biểu cho có đại sự xảy ra? Chẳng lẽ lại là Trần Bình, mấy người bọn hắn thật xảy ra sự tình sao? Trương Vân Hữu hít thở sâu một hơi, ổn định hảo tâm thần về sau, lúc này mới mặt mũi tràn đầy vội vàng nói, cung phụng đại nhân, đại sự không ổn, đại sự không ổn à. Nghe nói lời ấy, còn không đợi Trương Vân Hữu nói xong, Võ Thiên Quân một cái lắc mình liền biến mất không thấy gì nữa, nương tựa theo thực lực bản thân, mấy cái thuấn di liền hướng phía thần hồn điện vị trí, mau chóng đuổi theo. Đi vào thần hồn điện ở trong, chỉ thấy thần hồn điện để đó một khối lại một khối thần hồn mệnh bài. Những cái kia thần hồn mệnh bài bên trên đều tỏa ra cường đại quang mang, cũng có thể căn cứ quang mang lớn nhỏ cùng nhan sắc, phán đoán những này thần hồn mệnh bài chủ nhân, thân thể khỏe mạnh trạng thái. Nhưng mà giờ này khắc này, Trần Bình ba người thần hồn mệnh bài cũng sớm đã ảm đạm phai mờ, phía trên quang mang cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy. Như thế cũng chỉ có thể nói rõ một loại tình huống, không có khả năng. Cái này sao có thể? Đây tuyệt đối không thể nào. Chương 539, khủng hoảng lớn hơn nữa chương 539, khủng hoảng lớn hơn nữa Võ Thiên Quân trợn mắt nhìn cái này ba khối thần hồn mệnh bài, ảm đạm phai mờ, triệt để đã mất đi ngày xưa quang mang, không ngừng mà lắc đầu, trên mặt đều toát ra mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc. Tấm kia giàn mua thân thể đều tại run rẩy không ngừng. Nội tâm đau đớn, có thể nghĩ, đã sớm đau thấu tim gan, đau đến chết đi sống lại. Trần Bình thế nhưng là hắn trợn mắt nhìn đối phương lớn lên, đem chính mình bản lĩnh toàn bộ đều giao cho Trần Bình. Hắn cũng sớm đã đem Trần Bình xem như đệ tử của mình, thậm chí xem như đời sau của mình. Đem hắn toàn bộ tâm huyết, thậm chí đem chính mình báo thù hy vọng đều giao vào Trần Bình trên thân. Nhưng hôm nay, Trần Bình thần hồn mệnh bài liền trực tiếp bị giật cắt, cũng liền đại biểu Trần Bình đã chết. Chết triệt triệt để, không còn có bất luận cái gì quay lại đường sống. Âu Dương Chỉ Mộ cùng Miêu Lăng Hiên hai người, cùng Võ Thiên Quân một dạng, nguyên bản đều là Phong Đô Thành người. Bọn hắn tại mấy ngàn năm trước liền đã kết bạn, bởi vì ý hợp tâm đầu, toàn bộ đều gia nhập Phong Đô Thành, trở thành hảo bằng hữu hảo huynh đệ. Năm đó Phong Đô Thành bị triệt để phá hủy, bọn hắn mấy cái này dư nghiệt chỉ có thể trốn đông trốn tây, cuối cùng trốn đến nơi đây, ở chỗ này kéo dài hơi tàn mấy ngàn năm, những năm này đến nay, sớm chiều ở chung, cũng sớm đã kiến lập thâm hậu hữu nghị. Nhưng hôm nay, mình hai cái hảo hữu, cứ như vậy vô duyên vô cớ chết. Mình coi trọng nhất hậu sinh văn bối, cũng bị mất mạng. Nội tâm đau đớn, có thể nghĩ, đã sớm đau đến chết đi sống lại. Phốc phốc một tiếng, Võ Thiên Quân trong miệng, đột nhiên phun ra một cỗ máu tươi. Toàn bộ thân hình thất tha thất thể, phát ra từng đợt bi thống tiếng kêu thảm thiết. Đau nhức sát ta cũng, đau thấu tim gan a. Trong nháy mắt công phu, mình hai cái hảo hữu chết thảm bên ngoài. Mình coi trọng nhất hậu sinh văn bối, cũng vô duyên vô cớ chết. Võ Thiên Quân nội tâm đau đớn, căn bản liền không có bất luận kẻ nào có thể lý giải. Là ai? Đến tột cùng là ai có như thế bản sự? Phải biết, Âu Dương Chỉ Mộ cùng Miêu Lăng Hiên hai người, cũng không phải cực kỳ vô danh tiểu nhân vật, cũng không phải không có bất kỳ cái gì bản sự, không có bất kỳ cái gì một chút xíu năng lực tự vệ người. Bằng vào hai người bọn họ bản sự, có thể chiến thắng bọn hắn đã ít càng thêm ít. Thì càng không cần phải nói, có thể đem hai vị chính xác cảnh giới cường giả bước đến không đường có thể đi, cuối cùng chết tại người khác trên tay. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, có thể làm đến điểm này cơ hồ đã là không thể nào. Trừ phi là xuất động mấy vị chính xác cấp bậc cường giả, thậm chí bố trí xuống thiên la địa võng mới có thể diện sát Âu Dương Chỉ Mộ cùng Miêu Lăng Hiên. Âu Dương Chỉ Mộ cùng Miêu Lăng Hiên chỉ là đi bảo hộ Trần Bình, theo đạo lý tới nói là giấu ở hậu phương, sẽ không bạo lộ thân phận. Đã như vậy, vô duyên vô cớ như thế nào lại lọt vào đông đảo chính xác cấp bậc cường giả vây công, cuối cùng làm hại hai người sinh tử. Trừ phi là hai người bọn họ chủ động bại lộ thân phận của mình. Nhưng điểm này lại để cho Võ Thiên Quân sinh ra nghi hoặc. Âu Dương Chỉ Mộ cùng Miêu Lăng Hiên hai người có thể nói là lao giang hồ. Tại mấy ngàn năm trước, liền đã tung hoành Bắc Minh đại lục, sông không biết bao nhiêu năm. Bọn hắn chẳng lẽ không biết, bạo lộ thân phận sẽ cho bọn hắn tạo thành như thế nào ảnh hưởng sao? Như thế nào lại tùy tiện bạo lộ thân phận của mình? Về phần nói Trần Bình thân phận bại lộ, kia liền càng không thể nào. Trần Bình căn bản cũng không rõ ràng, hắn có được thân phận ra sao, cũng không biết Âu Dương Chỉ Mộ cùng Miêu Lăng Hiên hai người đến tuột cùng có được thân phận ra sao. Chỉ ít Trần Bình mặt ngoài thân phận, chính là không có kẽ hở, sẽ không trêu chọc bất luận cái gì không phải là đã như vậy, tại sao lại phát sinh như thế thảm trạng? Không chỉ có Trần Bình bị giết, liền ngay cả Âu Dương Chỉ Mộ cùng Miêu Lăng Hiên cũng khó có thể tránh cho. Ba người cứ như vậy vô duyên vô cớ bỏ mình. Võ Thiên Quân nghĩ nửa ngày, thủy chung cũng không tìm tới bất luận cái gì một chút xíu đáp án. Đúng tại lúc này, một đạo quang mang nhanh chóng lấp lóe mà ra, xuất hiện ở Võ Thiên Quân trước mặt. Nơi đây quang mang không phải cái khác, chính là một đạo trúc giản. Võ Thiên Quân thấy thế sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nhanh chóng vào tay, tiếp nhận bên cạnh trúc giản đem nó mở ra. Đạo này trúc giản không phải cái khác, chính là Âu Dương Chỉ Mộ trước khi đi thời điểm, Võ Thiên Quân đặc biệt giao cho đối phương, chính là vì để phòng vạn nhất. Nếu là có chuyện gì khẩn cấp, còn có thể dùng trúc giản liên lạc. Chủ yếu nhất một điểm, đạo này trúc giản cũng không phải là phổ thông truyền âm trúc giản, truyền tin trúc giản, chính là đặc thù tài liệu chế tạo mà thành. Tốc độ kia nhanh chóng, dù cho là chính xác cấp bậc cường giả xuất thủ, cũng khó có thể bắt tung tích dấu vết. Bởi vậy truyền tin bí ẩn tính, không cần nói cũng biết, sẽ không bị bất luận kẻ nào đoạn ngừng. Nhưng mà lại mở ra trúc giản, nhìn thấy nội dung bên trong về sau, Võ Thiên Quân không khỏi con ngươi co rút nhanh, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nội dung bên trong phi thường ngắn gọn, cũng chỉ có một câu: Vân Sơn có thể là nội gian, cẩn thận đề phòng. Suy tư sau một lát, Võ Thiên Quân vẫn là quyết định đem trúc giản thu vào. Trần Bình đẳng nhân cái chết, tuy nói làm hắn bi thống không hiểu, mà ở nhìn thấy nội dung bên trong, ở sâu trong nội tâm đã sớm đã bị một cố càng làm trọng hơn lớn khủng hoảng, cùng rất nhiều tâm tình nặng nề, hoàn toàn thay thế. Trần Bình chi tử chỉ là vừa mới bắt đầu, xa xa không có kết thúc thôi. Đối với bọn hắn những này tiểu sơn thôn người ở bên trong mà nói, chỉ sợ toàn bộ tiểu sơn thôn đều sẽ lâm vào trước nay chưa có nguy hiểm ở trong. Thời khắc này Võ Thiên Quân sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ tại suy tư sự tình gì. Suy tư sau một lát, lại một lần cầm lên trúc giản, nhìn qua bên trong viết nội dung. Thân ảnh chớp động, nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Hắn muốn đi không phải cái khác, chính là thôn trưởng trong nhà. Chuyện này can hệ trọng đại, nhất định phải ngay đầu tiên đem tình huống nói cho thôn trưởng, mời thôn trưởng định đoạt. Âu Dương Chỉ Mộ cùng Miêu Lăng Hiên hai người, tuy nói đã chết, Trần Bình chi tử cũng đã là không thể vãn hồi sự tình. Dưới mắt muốn lo lắng cũng không phải là Trần Bình người cái chết, mà là toàn bộ Tiểu Sơn thôn nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, chỉ sợ bọn họ Tiểu Sơn thôn hết thảy mọi người đều muốn bước phía sau bụi, toàn bộ đều chết oan chết uổng. Tiểu Sơn thôn thôn đông đầu, một chỗ bình thường giản dị tự nhiên nhà lá ở trong, một tên tóc trắng xóa lao giả chính ngồi xếp bằng trên mặt đất. Lao giả quanh thân tỏa ra một cỗ cường đại khí tức, chu thâm thiên địa linh khí không ngừng mà hướng phía lao giả vị trí hội tụ mà đi. Bực này hiện tượng quỷ dị, nếu như những người khác nhìn thấy đáy mắt, tất định là sự khiếp sợ, thậm chí còn có thể mang theo vài phần khủng hoảng. Không lỗ như thế lực lượng, tuyệt không phải phổ thông tu sĩ có thể so bì. Chính xác cảnh giới, lao giả trước mắt cũng là một vị chính xác cảnh giới đỉnh cấp cường giả, thậm chí vẫn là làm đất đỉnh phong cảnh giới tồn tại. Cũng không biết qua bao lâu, nguyên bản nhắm chặt hai mắt lao giả, rốt cục chậm rãi mở mắt ra đến, ánh mắt bên trong còn mang theo có chút âm trầm. Nhìn lấy mình bây giờ tình huống, không khỏi lắc đầu, trong lòng đã sớm bùi ngùi mai thôi. Chương 540, Nam Huyền Nguyệt chương 540, Nam Huyền Nguyệt đi qua mấy ngàn năm thời gian, lão giả vẫn như cũng là chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới. Muốn đột phá đến nửa bước đại đế cảnh giới, nhưng thủy chung không cách nào làm đến điểm này. Đi qua nhiều năm như vậy, lão giả không ngừng tôi luyện tự thân. Vốn cho là có thời cơ đột phá, hiện tại xem ra như cũng có vẻ hơi lạc quan. Nhưng lúc không ta cùng, lão giả thực lực không chỉ có không có quá lớn tăng lên, thậm chí khí huyết đều xuất hiện suy bại dấu hiệu. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, liền ngay cả đột phá nửa bước đại đế đều có vẻ hơi khó khăn, thì càng không cần phải nói đột phá đến đại đế cảnh giới. Đối với lão giả mà nói, muốn đột phá đại đế cảnh giới đã trở thành mong muốn mà không thể thành, mãi mãi cũng không cách nào theo đuổi được mộng tưởng thôi. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi run run rẩy rẩy đứng dậy, nhìn phương xa. Thời khắc này lão giả liền như là một vị gần đất xa trời ông già bình thường, cùng những cái này già 70-80 tuổi lão nhân không có bất kỳ khác biệt. Phản phất bay thổi, liền có thể đem hắn nhu nhược thân thể cho thổi ngã xuống đất. Nhưng mà mặc cho ai đều không thể nghĩ đến, liền lại như thế một cái thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì đặc thù lão giả, tại vài ngàn năm trước sớm đã là uy chấn toàn bộ Bắc Minh đại lục tồn tại. Cũng chính bởi vì lão giả xuất hiện, một tay sáng lập đương thời tiếng tăm lừng lây Phong Đô Thành. Không sai, lão giả không phải người khác, chính là Phong Đô Thành thành chủ, cũng là Phong Đô Thành sáng tạo người. Lúc trước Phong Đô Thành có thể nói là cao thủ như mây, tứ đại thành chủ toàn bộ đều là chính xác cấp bậc đỉnh cấp cường giả, thậm chí còn có mấy vị chính xác cường giả cung phụ. Thánh chủ cấp bậc cường giả cũng có tầm 10 vị, thánh nhân cường giả thì càng không cần phải nói, cao tới 4-50 vị. Phải biết, hiện nay Bắc Minh đại lục thực lực phân chia, có được một vị chính xác cường giả liền có thể được xưng là siêu nhiên thế lực. Mà khi lúc Phong Đô Thành, thế nhưng là có được mấy vị chính xác cường giả. Cho dù là tại những cái kia siêu nhiên thế lực ở trong, đều xem như cao cấp nhất tồn tại. Như cái gì Sở Thị thần tộc, Long Hồ Sơn, Tinh Nguyệt thần tông, tại ngoài sáng bên trên sức chiến đấu, đều không thể cùng Phong Đô Thành đánh đồng. Cũng chỉ có đương thời thực lực cường đại nhất Hiên Viên đế tộc, cùng Tần Sư nhất tộc, mới vừa có tư cách cùng Phong Đô Thành xưng hùng. Còn lại Bắc Minh đại lục bất kỳ thế lực nào, tại Phong Đô Thành trước mặt, đều có vẻ hơi ảm đạm vô quang. Khi đó Phong Đô Thành, có thể nói là phong quang vô hạn, tại toàn bộ Bắc Minh đại lục đều là cực kỳ chói mắt tồn tại. Nhưng ai cũng không có nghĩ đến, Phong Đô Thành mặc dù phong quang chỉ là một tòa không có quá nhiều căn cơ nhà cao tầng thôi, hán nội tình cũng vô pháp cùng Sở Thị thần tộc, Long Hồ Sơn, loại kia truyền thừa hơn 10 năm, thậm chí là mấy trăm ngàn năm uy tín lâu năm siêu đốt thế lực đánh động. Một cái không có bất luận cái gì căn cơ thế lực, liền như là một cái không có bất luận cái gì căn cơ nhà cao tầng, chỉ cần ngoại bộ dùng sức, liền có thể triệt để phá hủy. Phong Đô Thành cũng dùng hắn thất bại, nói cho thế nhân điều này. Bên ngoài sức chiến đấu mặc dù trọng yếu, nhưng nội tình trọng yếu mới là căn bản vị trí. Nam Huyền Nguyệt, cái tên này có lẽ đã bị lịch sử cho vùi lấp, bị tất cả mọi người cho lãng quên. Thế nhưng là phóng nhãn vài ngàn năm trước, cái tên này thế nhưng là vang vọng toàn bộ Bắc Minh đại lục tồn tại. Bắc Minh đại lục tuyệt đại bộ phận tu sĩ nhắc lên cái tên này đều sẽ nổi lòng tôn kính, tự nhiên mà vậy sinh ra mấy phần lòng kính sợ. Đây chính là độc lĩnh phong tao ngàn năm, chính là chân chính nhân vật truyền kỳ, Bắc Minh đại lục còn cưng của trời. Không giống những cái kia thế gia đại tộc người một dạng, Nam Huyền Nguyệt sinh ra ở một cái bình thường gia tộc. Gia tộc hướng lên mấy vạn năm thời gian, cũng là phong quang vô hạn, có được rất nhiều át chủ bài cùng nội tình, thậm chí còn nhảy lên trở thành đương thời siêu đốt thế lực. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, gia tộc bởi vì tại triều đình đấu tranh ở trong đứng sai đội, bị từ từ nhầm vào, thực lực giảm đi nhiều. Truyền thừa đến Nam Huyền Nguyệt ngay lúc đó thời đại, gia tộc cũng sớm đã triệt để suy bại, không còn năm đó. Nam Huyền Nguyệt cũng là thỏa thỏa hào môn tử đệ. Nhưng dù cho như thế, cho dù tuổi thơ bất hạnh, cũng không có ma diệt Nam Huyền Nguyệt thiên phú cùng tư chất. Làm Nam Huyền Nguyệt thiên phú tu luyện, bị hoàn toàn biểu diễn ra thời điểm, mới thật sự là một tiếng hót lên làm kinh người. 20 tuổi nhập phong hoàng, 30 tuổi thần hoàng, 45 tuổi thần tôn, 80 tuổi đi vào thánh nhân cánh cửa. Không đến 300 tuổi, liền đã đột phá đến thánh chủ cấp bậc tồn tại, có thể xưng toàn bộ Bắc Minh đại lục yêu nghiệt thứ nhất. Mà Nam Huyền Nguyệt bị người tôn sùng không chỉ là hắn kinh khủng thiên phú tu luyện. Trọng yếu hơn chính là, Nam Huyền Nguyệt giỏi về kết giao các loại bằng hữu, làm người nghĩa bạc vân thiên. Vô luận đối phương là hào môn tử đệ, vẫn là hàn môn tử đệ, thậm chí là bình dân bất tính. Nam Huyền Nguyệt đều đối xử như nhau. Phàm là cùng hắn thực tình kết giao bằng hữu, Nam Huyền Nguyệt nhất định thực tình đối đãi. Nhất là tại đối đãi Hàn môn tử đệ cùng phổ thông không có bất kỳ cái gì tu luyện môn đạo địa phương, Nam Huyền Nguyệt thậm chí còn đem chính mình tu luyện công pháp dạy cho bọn hắn cùng nhau lĩnh hội tu luyện công pháp, cùng nhau tiến bộ. Bởi vậy cũng đã nhận được không ít Hàn môn tử đệ cùng phổ thông người tu luyện khâm phục. Thêm nữa ngay lúc đó Nam Huyền Nguyệt chính là một bộ phận công tử văn nhã ca hình tượng, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, có thể nói là nổi danh mỹ nam tử. Không biết bao nhiêu nữ tử âm thầm đối Nam Huyền Nguyệt cảm mến, trong đó còn bao gồm không ít thế gia đại tộc thiên kim đại tiểu thư, cùng rất nhiều tông môn thánh nữ. Thấy một lần Nam Huyền Nguyệt lầm trung thân, khi nhìn đến Nam Huyền Nguyệt loại kia tuyệt hảo khí chất về sau, cũng sớm đã đối nó triệt để cảm mến, thể phi Nam Huyền Nguyệt không gả. Ngay lúc đó Nam Huyền Nguyệt có thể nói là phong quang vô hạn, dù cho là thiên nhãn đế quốc những hoàng tử kia hoàng tôn đều không có bất luận cái gì tư cách cùng Nam Huyền Nguyệt đánh đồng. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, Nam Huyền Nguyệt danh vọng cũng là không thể địch nổi tồn tại. Nhưng cái này còn không phải Nam Huyền Nguyệt danh vọng đỉnh điểm, chỉ là mới bắt đầu thôi. Về sau tại kết giao đến mấy vị hảo hữu về sau, bọn hắn cũng manh động một cái, đem tất cả người tu luyện toàn bộ đều tập kết cùng một chỗ, mọi người làm đến tài nguyên cùng hưởng tu luyện, công pháp cùng hưởng, đoàn kết nhất trí, đối đãi ngoại địch, thủ hộ gia viên của mình tín nhiệm. Bởi vậy Nam Huyền Nguyệt liên hợp đương thời mấy vị chuẩn đế cấp cái khác đỉnh cấp cường giả, khai sáng một cái đặc thù thế lực. Cái này đặc thù thế lực liền là về sau bị dập tắt Phong Đô Thành. Nam Huyền Nguyệt mấy người cùng một chỗ khai sáng Phong Đô Thành, đồng thời trở thành Phong Đô Thành thành lớn chủ. Phong Đô Thành thực lực nhanh chóng phát triển lớn mạnh, nhất cử trở thành siêu nhiên thế lực. Ngay lúc đó Nam Huyền Nguyệt hoàn toàn có năng lực cùng Long Hổ Sơn đương đại thiên sư, Sở Thị thần tộc tộc trưởng, Tinh Nguyệt thần tông tông chủ đánh đồng, trở thành Bắc Minh đại lục mấy vị đại lao hàng ngũ thứ nhất. Nhưng ai có thể nghĩ đến đương thời phong quang vô hạn, tại toàn bộ Bắc Minh đại lục đều cực kỳ chói mắt tồn tại. Quá khứ mấy ngàn năm về sau, thế mà lại biến thành bộ này dần dần ra đi, một bộ gần đất xa trời bộ dáng. Lúc trước cái kia phong hoa tuyệt đại Nam Huyền Nguyệt, bây giờ cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 541, báo thủ giã vọng chương 541, báo thủ giã vọng Nam Huyền Nguyệt ngẩng đầu lên. Nhìn qua trước mắt vô biên vô tận chân trời, rơi vào trầm tư ở trong. Ngược lại là không có cảm khái cảnh còn người mất, lúc trước phong quang vô hạn mình, bây giờ trở nên như thế nghèo túng bộ dáng. Tại Nam Huyền Nguyệt trong lòng, chuyện cũ hết thảy như là thoảng qua như mây khói bình thường, hắn cũng không có làm một lần sự tình. Trong lòng đăm chiêu độc, đơn giản là Phong Đô Thành những cái này hảo bằng hữu, chết oan chết uổng. Hiện tại cũng chỉ còn lại có một chuyện cuối cùng, dốc hết toàn lực đột phá cảnh giới của mình. Chỉ có đạt được thực lực càng mạnh hơn, mới vừa có tư cách thay những cái kia chết thảm hảo hữu báo thù rửa hận. Có lẽ lúc trước Phong Đô Thành bị diệt mất về sau, Nam Huyền Nguyệt trong lòng cũng chỉ còn lại có một cái tín niệm, đem những địch nhân kia toàn bộ diệt sát, là mình hảo hữu báo thù. Ngay tại Nam Huyền Nguyệt lâm vào trầm tư đồng thời, Võ Thiên Quân vội vã xông vào. Một mặt chạy tới thời điểm, một mặt còn tại không ngừng mà tự thuật. Xảy ra chuyện lớn, đại sự không ổn. Nghe nói lời ấy, Nam Huyền Nguyệt như cũng không có chút rung động nào. Tấm kia giàn mua trên gương mặt, không có toát ra bất kỳ biểu tình biến hóa, chỉ là ngôn ngữ bình thản nói ra. Võ Thiên Quân, ngươi hấp tấp tới, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói lời ấy, Võ Thiên Quân sắc mặt cũng sớm đã âm trầm tới cực điểm, trên mặt càng là toát ra mặt mũi tràn đầy thần sắc thống khổ. Hít thở sâu một hơi, bình phục tốt chính mình tâm tình về sau, Võ Thiên Quân lại tổ chức ngôn ngữ, vẫn là đem cái này chuyện bị thảm cho giảng thuật đi ra. Bình Nhi, Âu Dương Chỉ Mộ cùng Miêu Lang Hiên, ba người bọn hắn thần hồn mệnh bản đã toàn bộ bị diệt, ba người bị giết. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Nghe được Trần Bình, Âu Dương Chỉ Mộ cùng Miêu Lang Hiên ba người đột nhiên bị giết tin tức. Mặc dù Nam Huyền Nguyệt có thể làm đến tâm vô bằng ngụ, tu thân dưỡng khí công phu, cũng sớm đã luyện được lô hỏa thuần thanh. Tấm kia giàn mua trên gương mặt, lúc này cũng toát ra mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc. Tựa hồ căn bản cũng không dám tin tưởng, Võ Thiên Quân vừa rồi nói, bị giết. Âu Dương Chỉ Mộ cùng Miêu Lang Hiên chết, Trần Bình cũng đã chết. Nam Huyền Nguyệt tấm kia giàn mua thân thể, càng là không ngừng run rẩy. Phản phất có người dùng đao, một đao lại một đao cắt cái kia khỏa gầy yếu không chịu nổi, khó mà chịu được trái tim. Đau thấu tim gan, đau nhức như lao dạo. Âu Dương Chỉ Mộ, Miêu Lang Hiên cùng Nam Huyền Nguyệt tương giao mấy ngàn năm, cũng sớm đã kiến lập thâm hậu hữu nghị. Nhất là Âu Dương Chỉ Mộ, lúc trước bọn hắn thế nhưng là kết bái chi giao huynh đệ sinh tử. Nói qua phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Nhưng hôm nay, Âu Dương Chỉ cứ như vậy vô duyên vô cớ chết. Trần Bình càng là Nam Huyền Nguyệt một tay nuôi lớn, nhưng là nhìn lấy đối phương lớn lên. Những năm này đến nay, đem chính mình tất cả bản lĩnh, toàn bộ đều dạy cho Trần Bình. Trần Bình liền là Nam Huyền Nguyệt đồ đệ. Nam Huyền Nguyệt càng đem nó xem như con ruột bình thường đến bồi dưỡng. Nhưng hôm nay những người này vừa ra ngoài không đến bao lâu, toàn bộ ngã xuống ở bên ngoài. Nam Huyền Nguyệt thậm chí cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, liền cùng bọn hắn thiên nhân vĩnh cách, vĩnh cửu đã mất đi bọn hắn. Trong đó thống khổ, có thể nghĩ chỉ sợ cũng chỉ có Võ Thiên Quân loại này vừa mới kinh lịch thống khổ như vậy người, mới có thể minh bạch Nam Huyền Nguyệt tâm tình lúc này. Mà để Nam Huyền Nguyệt càng thêm thống khổ kỳ thật không hề chỉ là Trần Bình mấy người, cứ như vậy hy sinh hết. Còn có càng thêm mấu chốt một điểm. Nam Huyền Nguyệt cũng sớm đã đem Trần Bình xem như mình hậu sinh vãn bối một dạng bồi dưỡng, càng đem Trần Bình xem như mình báo thù hạt giống đến bồi dưỡng. Hắn đem toàn bộ hy vọng, thậm chí đem báo thù hy vọng đều đặt ở Trần Bình trên thân. Nam Huyền Nguyệt phi thường rõ ràng, hắn mặc dù thiên tư chắc tuyệt, đặt ở năm đó Bắc Minh đại lục thế hệ trẻ tuổi ở trong, có thể nói là vô địch thủ tồn tại. Căn bản liền không có bao nhiêu người tư chất có thể cùng Nam Huyền Nguyệt đánh đồng. Dựa theo Nam Huyền Nguyệt tư chất, hắn lúc này cho dù không đột phá đến đại địa cảnh giới, chí ít cũng là nửa bước đại địa đỉnh cấp cường giả. Khả Nam Huyền Nguyệt lúc này lại dừng bước tại chính xác đỉnh phong cảnh giới, cũng không có hướng lên đột phá dấu hiệu. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Lúc trước Tần thị nhất tộc tộc trưởng, trấn quốc thần hầu Tần Chấn trước, tự mình xuất lĩnh lấy triều đình đại quân, vây công Phong Đô thành. Nam Huyền Nguyệt vì yểm hộ Phong Đô thành còn sót lại nhân sĩ rút lui, cùng Tần Chấn trước đại chiến một trận. Tần Chấn trước cũng không hổ là nghịch thiên tồn tại. Ngay lúc đó cảnh giới so với Nam Huyền Nguyệt mà nói, còn kém nửa phần. Nhưng cho dù là tại trên lệch tình huống phía dưới, Tần Chấn trước như cũ có thể nương tựa theo thực lực bản thân, ngạnh sinh sinh đánh lui Nam Huyền Nguyệt. Không chỉ có như thế, lúc trước cái kia một trận càng là làm vỡ nát Nam Huyền Nguyệt tâm mạch. Nếu không có Nam Huyền Nguyệt thực lực cường hãn, nhục thân lực lượng cũng không yếu, chỉ sợ sớm đã bị nó cho đánh chết tươi. Mặc dù đi qua nhiều năm như vậy, Nam Huyền Nguyệt thực lực như cũ không có hoàn toàn khôi phục lại. Bởi vì năm đó thương tích, dẫn đến Nam Huyền Nguyệt hiện tại còn có lưu ám thương. Chờ đợi thời gian dài như vậy, thủy chung đều không thể đột phá cái kia nhất cảnh giới. Nam Huyền Nguyệt phi thường rõ ràng, lấy tư chất của mình, chỉ sợ đã không có đột phá khả năng. Thì càng không cần phải nói, đi tìm năm đó đại thù địch, báo thù rửa hận. Bởi vậy Nam Huyền Nguyệt chỉ có thể đem chính mình hy vọng ký thác vào những người khác trên thân. Hy vọng có cái khác tư chất tuyệt hảo người xuất hiện, báo thù cho hắn tuyết hận. Thằng đến Trần Bình xuất hiện một khắc này, thằng đến Trần Bình triển hiện ra hắn thiên phú hơn người, cũng làm cho Nam Huyền Nguyệt rốt cuộc tìm được báo thù hy vọng. Hắn cũng đem Trần Bình xem như mình báo thù thẻ đánh bạc. Những năm này đến nay, cũng là Nam Huyền Nguyệt sắp xếp người, không ngừng trợ giúp Trần Bình, không chỉ có trợ giúp hắn tăng cao thực lực, cũng tại từng cái phương diện không ngừng rèn luyện lấy Trần Bình. Thậm chí Trần Bình rất nhiều công pháp thần thông, cùng tất cả dạy bảo, đều là Nam Huyền Nguyệt một tay an bài, đều tại nghiêm ngặt chấp hành Nam Huyền Nguyệt vì Trần Bình đo thân mà làm trưởng thành kế hoạch. Âu Dương Chỉ Mộ, Miêu Lang Hiên cùng Võ Thiên Quân bọn người tại từng cái phương diện không ngừng dạy Trần Bình, cũng là Nam Huyền Nguyệt ở sau lưng trợ giúp, từng bước một trợ giúp lấy Trần Bình thành lớn lên. Dựa theo Nam Huyền Nguyệt tư tưởng, nó muốn đem Trần Bình chế tạo một cái hoàn mỹ không thiếu sót, nắm giữ lấy các loại thần thông, nắm giữ lấy các loại kỹ năng con cưng của trời. Chỉ cần dựa theo Nam Huyền Nguyệt phương pháp đi bồi dưỡng, đợi một thời gian, Trần Bình nhất định có thể một tiếng hót lên làm kinh người, nhất phi trùng thiên, phát huy ra không đồng dạng lực lượng. Trần Bình nguyên bản liền thiên tư chắc tuyệt, có bọn hắn những này chính xác cấp bậc cường giả cảm mến dạy bảo, lại có Nam Huyền Nguyệt vì hắn nghiêm khắc chấp hành dạy bảo kế hoạch cùng nhân sinh quy hoạch. Nam Huyền Nguyệt cũng tin tưởng, Trần Bình nhất định sẽ không để cho mình thất vọng. Tương lai biểu hiện ra lực lượng cũng sẽ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Chính xác cảnh giới đáng là gì? Tin tưởng không bao lâu, Trần Bình không chỉ có thể đột phá chính xác cảnh giới, thậm chí còn có thể tiến vào đại địa cảnh giới, trở thành Bắc Minh đại lục chí cao vô thượng đại đế cường giả. Chương 542, lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Chương 542, lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Có thể không chút khách khí nói, Trần Bình liền là Nam Huyền Nguyệt phát huy hơn nửa cuộc đời tâm huyết, không ngừng ma luyện ra tới một khối ngọc thô. Cũng là Nam Huyền Nguyệt tuyển chọn tỉ mỉ, ngàn vạn rèn luyện bồi dưỡng ra được một thanh tuyệt thế truy thủ. Hắn phải dùng cây truy thủ này, vạch phá địch nhân lồng ngực, vì Phong Đô thành lúc trước những cái kia chết vì tai nạn các huynh đệ, báo thù rửa hận. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Nam Huyền Nguyệt chỉ là đem chính mình tỉ mỉ rèn luyện ngọc thô, thả ra bồi dưỡng một đoạn thời gian. Tất lại luôn đem Trần Bình đặt ở trong nhà bồi dưỡng, mặc dù Trần Bình thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng hắn tâm tính không cách nào để lên. Thực lực cường đại tới đâu, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ có chân chính đi ra ngoài lịch luyện, chỉ có trải qua sinh tử khảo nghiệm, trải qua máu và lửa khảo nghiệm, mới có thể để Trần Bình chân chính trưởng thành. Hắn chờ ở Tiểu Sơn thôn ở trong, nguyên bản còn muốn nghe được Trần Bình một tiếng hót lên làm kinh người. Đại triển quyền cước, tại toàn bộ Bắc Minh đại lục thể hiện ra không đồng dạng tiên phú, trở thành Bắc Minh đại lục con cưng của trời. Khả Nam Huyền Nguyệt căn bản liền đến không kịp thu được cái này các loại tin tức, bây giờ thế mà thu vào một cái sấm sét giữa trời quang. Trần Bình chết, liền ngay cả bảo hộ Trần Bình Âu Dương Chỉ Mộ cùng Miêu Lăng Hiên hai người, cũng vô duyên vô cớ hy sinh. Nam Huyền Nguyệt trong lòng, đột nhiên đều sinh ra như thế một cảm giác không phải sự thật. Hắn thủy chung cũng không dám tin tưởng, cái này sấm sét giữa trời quang, cũng không dám đi xác nhận cái này đã trở thành cố định sự thật. Hoặc là nói, nội tâm của hắn ở trong không thể nào tiếp thu được loại này đột nhiên xuất hiện đả kích, muốn bản thân tê liệt mình thôi. Nhưng đấu cơ phi thường rõ ràng, dù là mình không nguyện ý tin tưởng sự thật này, nhưng sự thật cũng đã là sự thật, không phải mình không nguyện ý tin tưởng, không muốn đi đối mặt, liền có thể bị mình dễ như trở bàn tay san bằng sự thật. Lúc này ngoại trừ tiếp nhận sự thật tàn nhẫn này bên ngoài, Nam Huyền Nguyệt cũng không có biện pháp gì có thể tìm ra. Sắc mặt của hắn cũng sớm đã âm trầm tới cực điểm, không khỏi đem ánh mắt đặt ở Võ Thiên Quân trên thân, mở miệng dò hỏi, chuyện gì xảy ra, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Võ Thiên Quân lắc đầu, lúc này cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Mặt mũi tràn đầy âm trầm, hắn từ trong ngực móc ra một viên trúc giản, giao cho Nam Huyền Nguyệt trong tay. Nam Huyền Nguyệt run run rẩy rẩy tiếp nhận trúc giản. Sau khi hắn nhìn thấy nội dung bên trong về sau, trên mặt toát ra mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc. So với vừa rồi biết được Trần Bình đẳng nhân bị giết tin tức thời điểm, còn muốn rõ rệt có mấy phần không thể tin, tựa hồ càng thêm không tin tưởng, bực này đấm máu đối nó cực kỳ tàn nhẫn sự thật. Nhìn thấy Nam Huyền Nguyệt cái này bộ dáng, Võ Thiên Quân hít thở sâu một hơi, vẫn là thăm dò tính dò hỏi, thành lớn chủ, như thế nói đến, chẳng phải là nói rõ, Vân Sơn đã sớm phản bội chúng ta những người này, cũng chính bởi vì hắn cấu kết ngoại nhân, mới có thể hại chết Trần Bình đẳng nhân. Nghe được Võ Thiên Quân giảng thuật, Nam Huyền Nguyệt không khỏi hít thở sâu một hơi. Tấm kia sắc mặt tái nhợt, cũng âm tình bất định, không ngừng biến ảo. Chỉ dựa vào phần này trên thẻ trúc nội dung, chỉ dựa vào Vân Sơn có thể là nội gian mấy chữ này, Nam Huyền Nguyệt cũng vô pháp phán đoán, Vân Sơn là có hay không phản bội những người này. trong lòng cũng của hắn xoắn xuýt và phần. Hắn tin tưởng Vân Sơn, cùng bọn hắn chính là mạc nịch chi giao, có được mấy ngàn năm giao tình. Vô duyên vô cớ là tuyệt đối không có khả năng phản bội bọn hắn những người này. Nhưng mặc dù trong lòng có lại nhiều không nguyện ý tin tưởng, Nam Huyền Nguyệt nội tâm kỳ thực vẫn tin tưởng một chút. Không nói cái khác, liền nói Âu Dương Chỉ Mộ cùng Miêu Lăng Hiên hai người che giấu tung tích, là tuyệt đối không có khả năng có người đem thân phận của bọn hắn cho tiết lộ ra ngoài. Về phần nói bản thân bọn họ tiết lộ thân phận, đó là càng không khả năng. Chỉ cần hai người bọn họ không tiết lộ thân phận, liền không khả năng trêu chọc những cái kia khó mà ngăn cản cường địch. Về phần đồng dạng địch nhân, đừng quên, Âu Dương Chỉ Mộ cùng Miêu Lăng Hiên thế nhưng là đường đường chính xác cấp bậc đỉnh cấp cường giả. Cho dù là gặp được một hai vị chính xác cường giả, hoàn toàn đều có năng lực ngăn cản. Lại thế nào không tốt, cũng có thể toàn thân trở ra, có thể diệt sát đi hai vị chính xác cấp bậc đỉnh cấp cường giả. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, đối phương chí ít xuất động 4, 5 vị chuẩn đế cường giả, thậm chí đã bày ra thiên la địa võng. Mà cho nên sẽ có dạng này thao tác, tiền đề liền là hai người thân phận đã tiết lộ ra ngoài. Nhưng phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, có thể tiết lộ bọn hắn thân phận người, cũng là lắc đắc không có mấy. Ngoại trừ Vân Sơn, Nam Huyền Nguyệt cũng thực sự không nghĩ ra, đến tuột cùng có ai sẽ tiết lộ thân phận của bọn hắn. Bởi vậy Nam Huyền Nguyệt trong lòng, trên cơ bản cũng đã đoán được. Vân Sơn phản bội bọn hắn, phản bội Phong Đô Thành. Bên cạnh Võ Thiên Quân mặt mũi tràn đầy âm trầm, lần nữa truy vấn, nhưng việc đã đến nước này, chúng ta phải làm thế nào là tốt? Vô luận Vân Sơn phải chăng phản bội chúng ta, ta xem chừng chỗ này vị trí, khẳng định đã bại lộ, phải chăng phải lập tức rời đi nơi đây? Nghe được Võ Thiên Quân giảng thuật, Nam Huyền Nguyệt sắc mặt càng thêm âm trầm không chừng, khép mắt hãm vào trong trầm tư. Chính như Võ Thiên Quân nói tới, Vân Sơn phải chăng phản bội bọn hắn, còn có nói, dù sao không có bất kỳ cái gì một chút xíu chứng cứ có thể chứng minh Vân Sơn là phản đồ, nhưng có một điểm lại là vô cùng trọng yếu. Âu Dương Chỉ Mộ cùng Miêu Lăng Hiên nếu như đã bị giết, Trần Bình cũng chết ở trong tay bọn họ. Bọn hắn ở Tiểu Sơn thôn, 89/10 cũng bạo lộ tại địch nhân tầm mắt ở trong. Nếu như lúc này không thể lập tức rời đi nơi này, một khi những cái kia cường địch đổ tới, lấy bọn hắn hiện tại trạng thái, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được những cái kia cường địch. Hơi không cẩn thận, bọn hắn liền sẽ bước Âu Dương Chỉ Mộ cùng Miêu Lăng Hiên đám người theo gót. Nhưng cho dù bọn hắn chạy ra tòa này sơn thôn nhỏ, tạm thời bảo vệ tính mệnh, bọn hắn lại có thể trốn hướng nơi nào? Thiên hạ chi đại, nơi nào là bọn hắn chỗ dung thân? Theo Hiên Viên đại địa chiến tử, toàn bộ Hiên Viên đế tộc thực lực dần dần suy yếu, cũng sớm đã suy yếu tới cực điểm. Tân thị nhất tộc thừa cơ quật khởi cướp đoạt đại quyền, trở thành Bắc Minh đại lục thế lực cường đại nhất, cũng đã trở thành không thể lay động thế lực. Lúc trước Tân thị nhất tộc còn không có giống bây giờ như vậy, có thể làm được một tay che trời, không thể địch nổi. Nam Huyền Nguyệt những người này liền muốn trốn đông trốn tây, như là không thể thấy mặt trời chuột bình thường, trốn ở âm ám hang chuột ở trong, căn bản cũng không dám bị Tân thị nhất tộc người phát hiện bất kỳ mánh khóe. Bằng không đợi đãi bọn hắn sẽ là chết không táng thân chi địa. Bây giờ, theo Tân thị nhất tộc thực lực ngày càng tăng lớn, Nam Huyền Nguyệt càng cảm giác được, thiên hạ chi đại, căn bản liền không có bất kỳ địa phương nào có thể dung hạ được bọn hắn. Trốn ở Tiểu Sơn thôn ở trong, còn có thể bảo vệ bọn hắn tính mệnh. Nếu là đi bên ngoài, một khi bị những người khác phát hiện, bọn hắn chính là Phong Đô Thành Dương Nghiệt, liền sẽ lọt vào thế lực khắp nơi truy sát. Đến lúc đó bọn hắn những người này, chỉ sợ lên trời không đường, xuống đất không cửa, sẽ lâm vào trước nay chưa có khốn cảnh ở trong. Chương 543, Tần thị nhất tộc chi mạch lão tổ chương 543, Tần thị nhất tộc chi mạch lão tổ bên cạnh Võ Thiên Quân, tựa hồ cũng đã nhận ra Nam Huyền Nguyệt ý nghĩ, há to miệng, tựa hồ muốn nói điều gì. Võ Thiên Quân phi thường muốn nói cho Nam Huyền Nguyệt, mặc dù Tần thị nhất tộc cường đại đến không thể đối kháng tình trạng, bằng vào lực lượng của bọn hắn, căn bản liền không cách nào ngăn cản Tần thị nhất tộc. Cũng không nên quên, bọn hắn tự thân lực lượng cũng là nhân vật cực kỳ cường hãn. Nếu là ở lúc này, đầu nhập vào một chỗ thế lực lớn, cũng chưa chắc không thể cùng Tần thị nhất tộc đối kháng. Vô luận là Nam Huyền Nguyệt vẫn là Võ Thiên Quân, cũng không phải không có nghĩ qua vấn đề này. Trong lòng của bọn hắn càng rõ ràng hơn. Mặc dù bằng vào thực lực của bọn hắn, có thể đầu nhập vào những đại thế lực kia, nhưng phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, lại có nhà ai thế lực dám thu lưu bọn hắn những này phong đô thành dương nghiệt. Bây giờ Hiên Viên đế tộc đã mất đi thống soái Bắc Minh đại lục thực lực tổng hợp, cũng làm cho không ít thế lực sinh ra cái khác dạ tâm, có rất nhiều ý nghĩ. Toàn bộ Bắc Minh đại lục đại loạn đang ở trước mắt, thậm chí còn có không ít thế lực âm thầm cấu kết cùng một chỗ, chính là vì thừa cơ tại Tần thị nhất tộc trong tay cướp đoạt đủ nhiều quyền lên tiếng, cướp đoạt đủ nhiều lợi ích. Nhưng mặc dù những thế lực kia ở sau lưng có cái khác ý nghĩ, thậm chí cái khác tâm tư, nhưng tại bên ngoài căn bản liền không có bất kỳ thế lực nào dám đứng ra cùng Tần thị nhất tộc là địch. Không sai, Tiểu Sơn thôn ở trong đích thật là có không ít cường giả, thậm chí còn có mấy vị chuẩn đế cấp cái khác đỉnh cấp cường giả, những người còn lại cũng toàn bộ đều là thánh chủ cấp bậc tồn tại. Bất kỳ bên nào thế lực chứa chấp bọn hắn, đối với những thế lực kia mà nói, tuyệt đối sẽ là một cái rõ rệt tăng lên. Nương tựa theo bọn hắn thực lực của những người này, cũng đủ để tại loạn thế đứng vững gót chân. Nhưng dù cho như thế, thì tính sao? Cho dù những người này đầu nhập vào một ít thế lực, trợ giúp bọn hắn tăng cường thực lực bản thân, vậy thì thế nào? Một khi những thế lực kia thật tiếp nhận Nam Huyền Nguyệt bọn người, để Tần thị nhất tộc người tra ra sự tình mánh khỏe về sau, liền sẽ tìm tới công kích bọn hắn lấy cớ, liền muốn tiếp nhận Tần thị nhất tộc vô biên vô tận lửa giận, cũng cho Tần thị nhất tộc thuận lý thành trương tiêu diệt cơ hội của bọn hắn. Căn bản liền không có phương nào thế lực dám mạo hiểm lấy đắc tội Tần thị nhất tộc phong hiểm tiếp nhận bọn hắn. Cái này phong hiểm thật sự là quá lớn, có chút không thận sẽ đẩy bàn đều thua. Bởi vậy thiên hạ mặc dù đại, cũng không có bất kỳ thế lực nào dám thu lưu Nam Huyền Nguyệt bọn người. Khi thở sâu một hơi, Nam Huyền Nguyệt chỉ có thể tại lúc này ép buộc mình tỉnh táo lại. Tại bực này sinh tử tồn vong đầu chọc, Nam Huyền Nguyệt muốn suy nghĩ không chỉ là cá nhân sinh tử tồn vong, còn có toàn bộ thôn trang tầm 10 người, còn có tất cả người sinh tử cùng tiền đồ. Sau một lát, hắn đem ánh mắt đặt ở Võ Thiên Quân trên thân, dưới mắt vấn đề mấu chốt nhất chính là muốn làm rõ ràng Vân Sơn là có hay không phản bội chúng ta. Nếu như chuyện này cũng không phải là Vân Sơn gây nên, hắn cũng không có phản bội chúng ta, cái kia còn có đường lui. Dù sao Vân Sơn chỗ Tần Vân Môn vẫn là một chỗ siêu nhiên thế lực, chúng ta có lẽ có thể mượn nhờ Tần Vân Môn lực lượng tạm thời che giấu mình. Nếu như Vân Sơn thật phản bội chúng ta, chỉ sợ là nói xong lời cuối cùng, Nam Huyền Nguyệt cũng không tiếp tục nói nữa. Trầm ngâm sau một lát, Nam Huyền Nguyệt lúc này mới nói tiếp thuật nói, nếu như thật như thế, chúng ta phải lập tức rời đi Tiểu Sơn thôn, toàn bộ Bắc Minh đại lục đã không có chúng ta chỗ dung thân. Ở trên trời Viêm Đế nước phạm vi thế lực, vô luận chúng ta xuất hiện ở nơi nào, đều sẽ bị người nhằm vào, chỉ có thể đi xa thà hương, đi hướng tứ phương chi địa. Thời khắc này Nam Huyền Nguyệt không khỏi cảm khái liên tục. Mặc dù hắn văn võ song toàn, thực lực cao siêu, túc trí đam mưu, lúc này đối mặt như thế khốn cảnh, cũng có chút chân tay luống cuống, không có bất kỳ biện pháp nào có thể đi. Mấu chốt nhất một điểm, bọn hắn trốn ở Tiểu Sơn thôn bên trong mấy ngàn năm, trong khoảng thời gian này vẫn luôn là tham sống sợ chết, đối với tình huống bên ngoài, căn bản liền không có bất luận cái gì một chút xíu hiểu rõ, cũng không có ở bên ngoài bố trí thuộc về mình mạng lưới tình báo hệ thống. Giờ này khắc này, ngoại trừ biết được Âu Dương Chỉ Mộ, Miêu Lăng Hiên cùng Trần Bình ba người đã tử vong tin tức, còn có Âu Dương Chỉ Mộ trả lại cái kia phần trúc giản, nói cho bọn hắn Vân Sơn có thể là phản đồ. Trừ cái đó ra, bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, Nam Huyền Nguyệt bọn người căn bản cũng không rõ ràng. Đã mất đi tình báo nơi phát ra, bọn hắn những người này tựa như mù lòa một dạng, giống kẻ điếc một dạng, hoàn toàn mất đi phương hướng. Hết thảy tất cả, chỉ có thể dựa vào bằng không suy đoán, dựa vào bọn họ đại não đi tưởng tượng. Đúng tại lúc này, một cỗ cực kỳ bàng bạc khí tức nhanh chóng bao phủ xuống, che khuất bầu trời, như là Thái Sơn áp đỉnh, ngăn chặn cả phiến thiên địa. Vân Sơn thân hình giống như một đạo lưu quang bình thường, điện quang lửa hỏa chi ở giữa, liền đã đi tới Tiểu Sơn thôn cổng. Hắn không dám có chút ngừng, hướng thẳng đến Nam Huyền Nguyệt vị trí chạy nhanh đến. Vân Sơn xảy ra bất ngờ, cũng làm cho Võ Thiên Quân cùng Nam Huyền Nguyệt không khỏi liếc nhau một cái, theo bản năng đem ánh mắt đặt ở Vân Sơn vị trí, khép mắt rơi vào trầm tư ở trong. Nhưng mà giờ này khắc này, tại Tiểu Sơn thôn bên ngoài, tại một mảnh mê vụ bên ngoài, một đạo lại một đạo cực kỳ khủng bố thân ảnh đạp phá hư không, đi thẳng tới hư không bên trên. Cái kia một đôi lại một đôi cực kỳ khủng bố ánh mắt, trực tiếp xuyên qua tầng tầng mê vụ, hướng phía mê vụ chỗ sâu thăm dò mà đi. Lúc trước Phong Đô thành những cái kia dương nghiệt, toàn bộ đều trốn ở nơi đây sao? Một vị mặc hoa lệ trang phục, tóc trang xóa lao giả, không khỏi đứng chắp tay. Ánh mắt của hắn quét mắt hết thảy trước mắt, phản phất những này mê vụ ở trong mắt ông lão, căn bản liền không đáng giá nhắc tới. Lão giả khí tức cực kỳ khủng bố, chính là một chỗ cực kỳ cổ lão tồn tại. Hắn quanh thân trải rộng một cỗ cực kỳ bàng bạc lực lượng, cỗ lực lượng này cơ hồ đều đã thực chất hóa. Không biết còn tưởng rằng xuất hiện nơi đây chính là một vị đại đế cấp bậc đỉnh cấp cường giả. Đương nhiên, cho dù lão giả không phải đại đế cấp bậc đỉnh cấp cường giả, lúc này khoảng cách đại đế khu vực cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Lực lượng của hắn cũng sớm đã siêu việt chuẩn đế cảnh giới, đã đạt đến nửa bước đại đế cảnh giới. Hoàn toàn liền là loại kia chỉ nửa bước bước vào đại đế cảnh giới tồn tại. Không sai, lão giả trước mắt chính là một vị nửa bước đại đế đỉnh cấp cường giả. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, cũng là nhân vật cực kỳ khủng bố. Mà ở lão giả bên cạnh, còn có một vị khí tức cực kỳ khủng bố, ánh mắt âm tàn nam tử trung niên. Đang nghe lão giả hỏi thăm, tranh thủ thời gian hướng phía lão giả chắp tay, mặt mũi tràn đầy cung kính nói ra khởi bẩm lão tổ tông, dựa theo thiếu chủ cho ra địa chỉ, những cái này người hẳn là liền giấu ở nơi đây. Trung niên nam tử khí tức cũng cực kỳ kinh khủng, cẩn thận quan sát không khó phát hiện, đối phương thế mà cũng là một vị chuẩn đế cấp cái khác đỉnh cấp cường giả. Bất quá ở trước mắt vị này lão giả tóc trắng trước mặt, cũng không dám có chút làm cản chỗ. Chương 544, chân chính nội tình. Chương 544, chân chính nội tình. Lão giả tóc trắng chính là một vị sống gần 80.000 năm cổ lão tồn tại, càng là Tần thị nhất tộc lão tổ tông thứ nhất, chính là Tần thị nhất tộc một chỗ chi mạch lão tổ, càng là nửa bước đại đế đỉnh cấp cường giả. Vô luận là thân phận vẫn là thực lực, đều tại vị trung niên nam tử này phía trên. Tại đối mặt vị lão tổ này thời điểm, hắn tự nhiên không dám có bất kỳ làm cản chỗ. Không chỉ có như thế, xuất hiện tại bọn hắn trung quanh, còn có một đạo lại một đạo cực kỳ khủng bố thân ảnh, cộng lại khoảng chừng tầm 10 người. Những người này ở trong, còn bao gồm ba vị chuẩn đế cấp cái khác cường giả. Còn lại đám người, cũng là thánh chủ cấp bậc tồn tại. Thậm chí kém nhất, đều đạt đến thánh chủ đỉnh phong cảnh giới. Nếu như có các tu sĩ khác nhìn thấy sự tồn tại của những người này, khẳng định sẽ bị kinh đến cái cằm. Trong lúc nhất thời, đều khó mà tin, thậm chí cho rằng bọn hắn nhìn thấy toàn bộ đều là ảo giác, cả người hắn đều tại làm lấy nằm mơ ban ngày. Đừng nói là chuẩn đế cấp cái khác đỉnh cấp cường giả, dù cho là thánh chủ cấp bậc tồn tại, đều là một ít tông môn, một ít gia tộc lão tổ. Bọn hắn ngày bình thường đều trốn ở trong hắc ám, nhắm mắt dưỡng thần, rèn luyện tâm tính của mình cùng thực lực, tùy tiện ở giữa là không thể nào ra ngoài. Thì càng không cần phải nói, những cái kia chuẩn đế cấp cái khác đỉnh cấp cường giả, có thể có được chuẩn đế cường giả thế lực, đã có thể được xưng là siêu nhiên thế lực. Đặt ở Bắc Minh đại lục, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Thì càng không cần phải nói, chuẩn đế cấp cái khác cường giả sẽ tùy tiện ra ngoài. Nhưng giờ này khắc này, dưới mắt như thế một chỗ địa phương tức chim cũng không có, thế mà vô duyên vô cớ toát ra năm vị chuẩn đế cấp cái khác cường giả, tầm 10 vị thánh chủ cấp bậc tồn tại. Mà những người này sở dĩ sẽ đến ở đây, đơn giản chính là vì đối phó Nam Huyền Nguyệt cùng Tiểu Sơn thôn những cái kia phong đô thành dư nghiệt. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, Tần An Lan đối với Nam Huyền Nguyệt đám người coi trọng. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, không chỉ có xuất động tầm 10 vị thánh chủ cường giả, thậm chí còn vận dụng 5 vị chuẩn đế cấp cái khác đỉnh cấp cường giả. Trong đó cường đại nhất không ai qua được Tần thị nhất tộc trong đó một vị lão tổ, vị này nửa bước đại đế mạnh nhất người. Lời mới vừa nói tên kia nam tử trung niên, không khỏi đem ánh mắt đặt ở nơi không xa, một vị mặc hoa phục nam tử trung niên trên thân, mở miệng dò hỏi, Bình Châu mục bên kia chuẩn bị như thế nào? Phải chăng đã vận dụng lực lượng vây quanh Tần Vân Môn? Nghe nói lời ấy, hoa phục nam tử tranh thủ thời gian chắp tay đáp lại nói Bình Châu mục. Mặc dù ngày bình thường cùng Tần Vân Môn có rất nhiều quan hệ cá nhân, nhưng hắn tại tiếp vào ta Tần thị nhất tộc mệnh lệnh về sau, không dám có chút do dự, trực tiếp đem Tần Vân Môn cho triệt để bán rẻ. Nghe đến đó, nam tử trung niên mới không khỏi hừ lạnh một tiếng, tên điên ngược lại là một cái thức thời người, biết nên như thế nào lấy hay bỏ, bất quá thì tính sao? Nếu không phải hắn những năm này đến nay cùng Tần Vân Môn tự mình cấu kết, lại bỏ mặc Phong Đô Thành Dương Nghiệt ở chỗ này mặc kệ, chỉ sợ Phong Đô Thành Dương Nghiệt cũng sớm đã bị chúng ta cho tiêu diệt hết liền hướng về phía điểm này, hắn đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá mặt ngoài, hắn vẫn là thuận theo ta Tần thị nhất tộc không thể trực tiếp diệt sát, đợi cho chuyện này kết thúc về sau, tùy tiện tìm cớ, đem nó âm thầm giết ta. Ở vào thủ vị lão giả tóc trắng, cũng không có nói thêm cái gì, tùy ý bọn hắn điều binh khiển tướng, bố trí hết thảy, hắn mục đích tới nơi này, bất quá là trấn áp Nam Huyền Nguyệt các loại Phong Đô Thành Dương Nghiệt. Về phần những cái này chuyện nhỏ, hắn chưa hề để ở trong lòng. Lấy lão giả tóc trắng bây giờ thân phận địa vị, cũng không có tất yếu đi so đo, một món đột như vậy không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Lão giả tóc trắng chính là chân chính nửa bước đại đế đỉnh cấp cường giả, cũng là Tần thị nhất tộc trong đó khá lớn chi mạch lão tổ. Tại toàn bộ Tần thị nhất tộc ở trong, có được địa vị vô cùng quan trọng. Ngày bình thường đợi tại Tần thị nhất tộc tổ trạch chi địa, vài vạn năm chưa từng bước ra qua một bước. Hắn cũng sớm đã tại vạn năm trước đó, chính là chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới đỉnh cấp cường giả. Nhưng bởi vì tư chất có hạn, thủy chung đều không thể đột phá nửa bước đại đế. Những năm này đến nay cũng làm phức tạp, tại chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới thủy chung đều không thể tiến lên trước một bước. Nhưng mà chuyện này, lại tại Tần An Lan cướp đoạt toàn bộ Bắc Minh đại lục khí vận, đem Bắc Minh đại lục khí vận tăng phúc đến toàn bộ Tần thị nhất tộc trên người mọi người về sau. Nguyên bản đã cố định cảnh giới, lại triệt để buông lòng ra. Nương tựa theo Bắc Minh đại lục khí vận tăng phúc, lại thêm vạn năm tích lũy, hắn rốt cục đột phá ngưỡng cửa kia, thành công tiến vào nửa bước đại đế danh sách. Về phần lão giả tóc trắng sau lưng, cái này bốn tên chuẩn đế cảnh giới đỉnh cấp cường giả, tự nhiên mà vậy cũng là Tần thị nhất tộc cường giả. Ngày bình thường hiếm khi ra ngoài, không hỏi thế sự, vẫn luôn tại Tần thị nhất tộc tổ trạch chi địa tu luyện. Tần An Lan đạt được Bắc Minh đại lục khí vận về sau, bọn hắn tự nhiên cũng đã nhận được tương ứng chỗ tốt. Tuy nói không có đúng lúc đột phá cảnh giới, nhưng bọn hắn thực lực so với lúc trước mà nói, cũng đã nhận được tăng phúc, cũng coi là một kiện thật đáng mừng sự tình. Đây cũng là Bắc Minh đại lục khí vận chỗ kinh khủng. Một khi bị Tần An Lan đoạt được, không chỉ có để Tần An Lan thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt, liền ngay cả Tần An Lan chỗ Tần thị nhất tộc cũng sẽ nhận được Bắc Minh đại lục khí vận tăng phúc. Lại thêm phía sau bọn họ, cái này tầm 10 tên thánh chủ cấp bậc đỉnh cấp cường giả, có được Bắc Minh đại lục khí vận tăng phúc, có lẽ mấy trăm năm, hơn ngàn năm về sau, Tần thị nhất tộc lại đều sẽ thêm ra tầm 10 vị chuẩn đế cấp cái khác cường giả. Cái này mới là Tần thị nhất tộc kinh khủng nhất địa phương. Nó nội tình cùng át chủ bài nhiều, quả thực là vượt qua tưởng tượng của mọi người. Những người này ngày bình thường làm việc cực kỳ địa thấp, căn bản liền không hiện sơn không lộ thủy, không bị ngoại nhân biết. Cho dù là những cái này uy tín lâu năm thế lực, đều không rõ ràng Tần thị nhất tộc đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu lực lượng. Thì càng không cần phải nói, những cái kia tân tấn thế lực, cùng cái khác không có tư cách dò xét Tần thị nhất tộc hư thực thế lực. Bọn hắn tự nhiên không rõ ràng Tần thị nhất tộc chân chính hư thực. Bọn hắn còn tưởng rằng Tần thị nhất tộc cùng hắn những cái kia siêu nhiên thế lực không kém bao nhiêu, chỉ là so với cái kia siêu nhiên thế lực, hơi thêm ra một chút như vậy nội tình thôi. Tần An Lan thông qua siêu hồn chi thuật, từ Miêu Lăng Hiên trong đầu, đạt được có quan hệ với Phong Đô Thành Dư Nghiệt tin tức. Cùng Phong Đô Thành Dư Nghiệt chỗ ẩn thân sau, liền trực tiếp đem tin tức này truyền về Tần thị nhất tộc tổ trạch chi địa, để bọn hắn làm ra an bài, điều khiển ưu thế tuyệt đối lực lượng, đem Phong Đô Thành Dư Nghiệt toàn bộ chém tận giết tuyệt. Âu Dương Chỉ Mộ có được truyền tin chúc dạng, loại này cấp cao bà bối. Tần An Lan thân là Tần thị nhất tộc thiếu chủ, thứ này cũng căn bản liền không thiếu khuyết. Thậm chí, Tần An Lan truyền tin thủ đoạn, so với những cái kia truyền tin chúc dạng mà nói, cấp cao cũng không chỉ là một cái cấp độ. Trong nháy mắt, liền có thể để Tần thị nhất tộc người biết được tin tức. Khi lấy được Tần An Lan truyền về tin tức về sau, Tần thị nhất tộc người tự nhiên cũng không dám có bất kỳ lời biếng, vội vội vàng vàng làm ra một loạt an bài. Chương 545, tập kích, phá hủy. Chương 545, tập kích, phá hủy. Khi biết những cái kia Phong Đô Thành Dương Nghiệt tung tích về sau, Tần thị nhất tộc người cũng không dám lười biếng chút nào, đồng thời đối với chuyện này cực kỳ coi trọng. Vị này Tần thị nhất tộc chi mạch lão tổ, nửa bước đại đế đỉnh cấp cường giả, lập tức xuất quan xuất lĩnh lấy Tần thị nhất tộc 4 vị chuẩn đế cấp cái khác cường giả, cùng 12 vị thánh chủ cấp bậc cường giả, trực tiếp xé rách hư không. Bằng nhanh nhất thời gian, hướng phía Bình Châu vị trí chạy tới. Bằng vào tốc độ của bọn hắn, bất quá ngắn gọn một ngày công phu liền trực tiếp đạt tới Nam Huyền Nguyệt bọn người chỗ tiểu sơn thôn bên ngoài hoàn thành đối với cái này chỗ vây kín. Vì có thể tại thời gian ngắn nhất đến nơi đây, bọn hắn cũng không tiếp tiêu hao vô số tài nguyên. Ngược lại bằng vào Tần thị nhất tộc thực lực, cái này một chút xíu tài nguyên trong mắt bọn họ không có ý nghĩa, cũng không có đem nó đặt ở đáy mắt. Tiểu sơn thôn ở trong, lúc này Vân Sơn đã đi tới tiểu sơn thôn, đồng thời tìm được Võ Thiên Quân cùng Nam Huyền Nguyệt hai người. Sắc mặt ngưng trọng nhìn qua hai người nói, ta cảm giác được sự tình đã có một chút không thích hợp chỗ. Võ Thiên Quân đem Vân Sơn động tác thần sắc thu hết vào mắt. Nhìn thấy đối phương có như thế tư thái, trong lòng cười lạnh liên tục. Vừa dự định phát tác, lại nhìn thấy Nam Huyền Nguyệt vội vàng trong bóng tối dùng ánh mắt ra hiệu hắn đừng có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Nam Huyền Nguyệt cũng đem ánh mắt đặt ở Vân Sơn trên thân, thật sâu lườm đối phương một chút, cau mày nói ra, ngươi phát hiện cái gì? Đến tột cùng có cái gì không thích hợp? Võ Thiên Quân cùng Nam Huyền Nguyệt hai người biểu tình biến hóa, tự nhiên mà vậy cũng bị Vân Sơn thấy nhất thanh nhị sở. Nhưng hắn lúc này, căn bản liền đến không kịp suy nghĩ nhiều, cũng không có nghĩ đến, Nam Huyền Nguyệt hai người cũng sớm đã hoài nghi bên trên Võ Thiên Quân. Hắn còn tưởng rằng Võ Thiên Quân cùng Nam Huyền Nguyệt hai người đang thương lượng một ít cái sự tình. Dù sao mặc kệ nói thế nào, tuy nói Vân Sơn cùng Nam Huyền Nguyệt mấy người chính là sinh tử chi giao, nhưng hắn như cũng không thể coi là phong đô thành người. Có Vân Sơn bên ngoài thân phận, hắn cũng chỉ có thể xem như nửa cái phong đô thành nhân sĩ. Võ Thiên Quân cùng Nam Huyền Nguyệt những này phong đô thành người đang thương lượng một ít cái sự tình, giấu giếm mình cũng là qua quyết bình bình sự tình. Vân Sơn căn bản liền không có đem chuyện nào coi là chuyện to tát. Hắn quét mắt Nam Huyền Nguyệt hai người, lúc này mới tiếp tục nói ta phát hiện có người đang giám thị ta Tần Vân Môn. Không chỉ có như thế, ta Tần Vân Môn các đệ tử đều đã nhận được mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được bước ra Tần Vân Môn nửa bước. Nghe đến đó, Võ Thiên Quân cùng Nam Huyền Nguyệt hai người không khỏi liếc nhau một cái. Bọn hắn tự nhiên cũng có thể phát giác được đi ra, đối phương ánh mắt bên trong toát ra linh chúng thần sắc, cùng những cái kia ý vị thâm trường thần sắc. Võ Thiên Quân lại nhịn không được nói ra, đến tột cùng là ai gan lớn như thế làm vậy, lại dám ngăn cản ngươi Tần Vân Môn người? Phải biết, Tần Vân nhóm mặc dù ngày bình thường làm sự tình cực kỳ địa thấp, bất hiện sơn bất lộ thủy, cũng mặc kệ nói thế nào, Tần Vân Môn dù sao cũng là siêu nhiên thế lực. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, đều coi là một cỗ cực kỳ to lớn thế lực. Đặt ở toàn bộ Bình Châu, càng là hoàn toàn xứng đáng long đầu bá chủ thế lực. Toàn bộ Bình Châu, căn bản liền không có bất kỳ thế lực nào có thể cùng Tần Vân Môn đánh đồng. Võ Thiên Quân thực sự không nghĩ ra, dưới loại tình huống này, còn có ai dám khó xử Tần Vân Môn người, đây không phải là đang tìm cái chết sao? Vân Sơn sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, truyền đạt cái mệnh lệnh này người không phải người khác, chính là Bình Châu Mục, hắn điều động Bình Châu có thể điều động hết thể lực lượng, tại cùng ta Tần Vân Môn là địch. Nghe được Vân Sơn giảng thuật lời nói này, vô luận là Võ Thiên Quân vẫn là Nam Huyền Nguyệt, hai người sắc mặt cũng âm trầm tới cực điểm. Bình Châu Mục, thế mà lại là Bình Châu Mục. Theo đạo lý mà nói, Bình Châu Mục cùng Tần Vân Môn môn quan hệ vô cùng tốt, cùng Vân Sơn cũng có được rất nhiều giao tình. Trừ phi là đến cực kỳ trọng yếu tình huống, thậm chí đã nghiêm trọng uy hiếp đến lợi ích của đối phương. Nếu không, Bình Châu Mục là tuyệt đối không có khả năng xuất thủ. Mà bây giờ xuất hiện loại tình huống này, cũng chỉ có thể nói rõ một điểm. Rất có thể là Thiên Viêm Đế quốc dưới triều đình đạt mệnh lệnh, là triều đình muốn đối bọn hắn hạ thủ. Vân Sơn hít thở sâu một hơi, tiếp tục phân tích ra. Ta cùng Bình Châu Mục tự mình so quan hệ vô cùng tốt, hai người còn thường xuyên xưng huynh gọi đệ, hắn là tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nhằm vào chúng ta. Nhưng bây giờ hắn thế mà không để ý giao tình của chúng ta, thậm chí không để ý Tần Vân Môn thế lực cường đại. Trực tiếp điều động đại quân, đem ta Tần Vân Môn vây chật như nêm tối, không cho phép môn hạ đệ tử của ta có bất kỳ một người ra ngoài hành động. Cho nên sẽ có như thế cử chỉ khác thường, ta là lo lắng phong đô thành sự tình tiết lộ ra ngoài, bởi vậy mới có thể bị bọn hắn cho nhằm vào. Nam Huyền Nguyệt đem ánh mắt đặt ở Vân Sơn trên thân, nhìn qua đối phương mặt mũi tràn đầy ngưng trọng biểu lộ, trong lòng cũng không khỏi nói thầm. Chuyện này là ngươi làm sao? Thật chẳng lẽ chính là ngươi phản bội chúng ta? Nhưng mà còn không đợi Nam Huyền Nguyệt nói cái gì, bên cạnh Võ Thiên Quân lại vẻ mặt cầu xin nói ra, Bình Nhi đã chết cái gì? Ngươi nói cái gì? Nghe được Trần Bình đột nhiên tử vong tin tức, Vân Sơn triệt để ngồi không yên. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trên mặt còn mang theo vài phần không che giấu chút nào chấn kinh thần sắc. Phát ra một tràng thốt lên thanh âm. Cái này sao có thể? Cái này tuyệt đối không khả năng. Võ Thiên Quân như cũ chầm chậm vào Vân Sơn gương mặt già nua kia, trên mặt lại toát ra mấy phần bình tĩnh, lại một lần nữa nói ra, không chỉ có Bình Nhi bị giết, liền ngay cả Âu Dương Chỉ Mộ cùng Miêu Lăng Hiên hai người cũng đã bị giết. Cái này, Vân Sơn triệt để không bình tĩnh. Cả người ép đây ngây người, trực tiếp ngốc tại chỗ, thật lâu không thể trở về hồi phục lại tinh thần. Hắn căn bản cũng không dám tin tưởng, vô duyên vô cớ liền tiếp vào như thế sấm sét giữa trời quang, tiếp vào như thế một cái làm cho người khó mà tin được tin dữ. Nhưng mà còn không đợi Võ Thiên Quân toát ra mặt mũi tràn đầy bi thống cảm xúc, gương mặt giàn mua kia đột nhiên phong vân biến sắc, kịch liệt biến hóa. Một cỗ càng thêm bàng bạc khí tức, phô thiên cái địa, nhanh chóng chấn áp tới. Giữa hư không, đột nhiên xuất hiện một đoàn hắc vụ. Tại khói đen che phủ phía dưới, một cái cự thủ nhanh chóng hiện lên mà ra. Phản phất muốn một bàn tay, đem chọn cái tiểu sơn thôn triệt để phá hủy. Mà tại tiểu sơn thôn bốn phía giữa hư không, đều trải rộng ra vô số pháp thuật thần thông. Đủ loại lôi điện đan xen, nhanh chóng nối liền cùng một chỗ. Một đạo lại một đạo phòng hộ trận pháp, trực trùng bất tiêu. Cuối cùng tạo thành một đạo phòng hộ lồng ánh sáng, đem chọn cái tiểu sơn thôn triệt để bao khỏa trong đó, ý đồ ngăn cản bàn tay khổng lồ kia tiến công. Nhưng mà những này phòng hộ lồng ánh sáng vừa mới cùng bàn tay khổng lồ kia tiếp xúc, trong khoảnh khắc liền đã sụp đổ, hoàn toàn sập xuống. Đã mất đi trận pháp thủ hộ, nguyên bản thường thường không có gì lạ thôn trang nhỏ, trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh hư vô, bị phá hủy. Bọn hắn cư ngụ mấy ngàn năm thôn trang nhỏ, thế mà lấy tình thế như vậy, bị nhanh chóng phá hủy. Chương 546, bị bắn đứng. Chương 546, bị bắn đứng. Nam Huyền Nguyệt cùng Võ Thiên Quân bọn người, sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, nhìn chằm chằm nơi không xa vùng phế tích kia. Vừa rồi một chiêu kia lực lượng, thật sự là khủng bố như vậy. Uy lực của nó cường đại, dù cho là Nam Huyền Nguyệt bực này tuyệt đỉnh cao thủ, đều có một loại theo không kịp, nhìn mà phát khiếp cảm giác. Hắn nguyên bản còn muốn xuất thủ ngăn cản, làm sao một chiêu kia tốc độ, trong chớp mắt liền đã hoàn thành. Nó bộc phát ra cường đại uy lực, dù cho là Nam Huyền Nguyệt đều đã nhận ra một cỗ nguy cơ sinh tử, căn bản liền không cho Nam Huyền Nguyệt bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Hắn cũng chỉ có thể nương tựa theo bản năng phản ứng, nghiêng người né tránh, tránh thoát phạm vi công kích, lúc này mới nhặt được một cái mạng. Có thể mặc dù Nam Huyền Nguyệt bọn người có thể đào thoát, Tiểu Sơn thôn ở trong những người khác thì chưa chắc có Nam Huyền Nguyệt như thế bản lĩnh cùng may mắn. Nương theo lấy toàn bộ Tiểu Sơn thôn hóa thành một vùng phế tích ở trong kêu rên thanh âm, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Nam Huyền Nguyệt cùng Võ Thiên Quân toàn bộ đều là chuẩn đế cảnh giới cường giả đỉnh cấp, bằng vào chính mình bản năng phản ứng, hay là tránh thoát một kiếp bảo vệ tính mệnh. Khả Tiểu Sơn thôn ở trong những người kia, mặc dù cũng là thực lực cường hãn hạng người, mà dù sao chưa từng đạt tới chuẩn đế cảnh giới. Bọn hắn bất quá là thánh chủ cấp bậc, có lẽ đặt ở ngoại giới, cũng là tiếng tăm lừng lây tồn tại, thậm chí là một ít thế lực lao tổ cấp bậc nhân vật. Có thể đối mặt vừa rồi một chiêu kia cực kỳ bàng bạc lại lực lượng kinh khủng, như cũng may mắn thoát khỏi tại khó, toàn bộ đều đổ vào phế tích ở trong, chết oan chết uổng, lớn như vậy Tiểu Sơn thôn, bây giờ cũng liền chỉ còn lại có Nam Huyền Nguyệt mấy người. Đúng vào lúc này, trên trời cao, vô số đạo thân ảnh đạp phá hư không, cứ như vậy vô duyên vô cớ xuất hiện tại Nam Huyền Nguyệt khí người trước mặt. Cầm đầu chính là một tên tóc trắng xóa, khí thế uy nghiêm, để cho người ta nhìn mà phát khiếp lão giả. Trên mặt lão giả toát ra mặt mũi tràn đầy cười lạnh, cười ha hả nói: "Các ngươi mấy gia hỏa này, quả thật ở chỗ này. Đắc tội ta Tần thị bộ tộc, chờ đợi các ngươi cũng chỉ có chết không có chỗ chôn, bất quá các ngươi mấy cái con rệp ngược lại là may mắn, để cho các ngươi trốn ở chỗ này kéo dài hơi tàn mấy ngàn năm, nếu không đã sớm tại mấy ngàn năm trước, các ngươi liền đã chết không có chỗ chôn. Cho các ngươi một cái cơ hội sống sót, cũng coi là ta Tần thị bộ tộc nhân thủ bên dưới lưu tình, trách trời thương dân." Nói ra lời nói này không phải người khác, chính là Tần thị bộ tộc từng nhánh mạch lão tổ, nửa bước đại đế cường giả đỉnh cấp Tần Hoàn Minh. Tần thị bộ tộc, lại là Tần thị bộ tộc cường giả giết tới đây. Nam Huyền Nguyệt sắc mặt cũng sớm đã khó coi tới cực điểm. Từ khi mấy người kia xảy ra chuyện đằng sau, hắn liền có một loại cảm giác, chỗ này vị trí rất có thể đã bại lộ tại địch nhân trong tầm mắt. Cho dù không có bại lộ, Nam Huyền Nguyệt cũng không dám đi mạo hiểm. Chuẩn bị thương lượng, mang theo Tiểu Sơn thôn người chuyển di. Nhưng điều hắn vạn lần không ngờ chính là, còn không đợi chính mình mấy người thương lượng chuyển di sự tình, Tần thị bộ tộc bộ pháp dĩ nhiên như thế nhanh chóng, nhanh như vậy liền đã giết tới đây. Nghĩ đến đây, Nam Huyền Nguyệt nghiêng đầu đi, đem ánh mắt đặt ở Vân Sơn trên thân, trong ánh mắt lóe ra mấy phần như ẩn như hiện qua mang. Tiểu Sơn thôn sớm không có chuyện muộn không có chuyện, hết lần này tới lần khác đợi đến Vân Sơn lúc đến nơi này, lại đột nhiên xuất hiện bực này biến cố. Tần thị bộ tộc cường giả trực tiếp giết tới đây, nếu như nói Vân Sơn cùng chuyện này không có bất kỳ cái gì một chút xíu quan hệ, Nam Huyền Nguyệt từ đầu đến cuối cũng không nguyện ý tin tưởng, trên thế giới đích thật là có trùng hợp, nhưng hắn tin tưởng tuyệt đối sẽ không có trùng hợp như vậy trùng hợp. Thêm nữa Âu Dương Chỉ Mộ trước khi chết truyền đến thương, để bọn hắn coi chừng Vân Sơn, cảm thấy Vân Sơn rất có thể chính là dấu ở giữa bọn hắn nội gián. Gia chi Vân Sơn chân chức vừa tới nơi này, Tần thị bộ tộc những cường giả này liền theo đôi mà tới, xuất hiện tại Tiểu Sơn thôn. Dù cho là Nam Huyền Nguyệt, nội tâm cũng nổi lên nói thầm. Đối với Vân Sơn hoài nghi, càng thêm vững tin không thể nghi ngờ. Trừ Vân Sơn bán bọn hắn, Nam Huyền Nguyệt cũng thực sự không nghĩ ra, Tần thị bộ tộc đến tột cùng thông qua cỡ nào biện pháp mới có thể tìm tới nơi này, không chỉ có là Nam Huyền Nguyệt có ý nghĩ như vậy, Võ Thiên Quân cũng giống như thế. Trong lòng của hắn trên cơ bản đã kết luận, Vân Sơn bán rẻ bọn hắn Tiểu Sơn thôn người, bán rẻ Phong Đô thành, phản bội Phong Đô thành. Giờ này khắc này, tại đối mặt Tần thị bộ tộc những này đột nhiên xuất hiện cường giả, Vân Sơn căn bản cũng không có nghĩ tới. Bên cạnh mình hai vị chiến hữu đã sớm đối với hắn lên lòng nghi ngờ. Cặp mắt kia con không ngừng loạn chuyển, Vân Sơn còn tại suy tư, nên như thế nào từ Tần thị bộ tộc những cường giả này trong tay chạy thoát. Hắn trước khi tới, Tần Vân Môn liền đã bị nhằm vào vô số cường giả, vô số ánh mắt đặt ở Tần Vân Môn trên thân. Mà lúc này giờ phút này, Tần thị bộ tộc cường giả giết tới nơi này, cái này chỉ có thể nói rõ một loại tình huống, Tần Vân Môn đã triệt để xong đời. Nghĩ đến những thứ này, liền để Vân Sơn ở sâu trong nội tâm có cô bi thống không hiểu cảm giác. Vân Sơn phụ thân chính là Tần Vân Môn đời trước trưởng giáo. Hắn sinh ra ở Tần Vân Môn, sinh trưởng tại Tần Vân Môn, cùng Tần Vân Môn có mấy ngàn năm liên hệ, gia chi Vân Sơn làm Tần Vân Môn trưởng giáo, một tay nắm trong tay Tần Vân Môn rất nhiều đại sự. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể nào hoàn thành phụ thân lâm chung trước đó nhắc nhở, đem Tần Vân Môn phát triển làm vinh dự. Không chỉ có như vậy, Vân Sơn còn đem Tần Vân Môn mang vào vực sâu vô tận ở trong. Cũng chính bởi vì Vân Sơn khư khư cố chấp, làm hại lớn như vậy Tần Vân Môn bị triệt để phá hủy. Mấy chục vạn đệ tử, đoán chừng cũng giữ nhiều lành ít. Tần Vân Môn vài vạn năm cơ nghiệp, toàn bộ đều bị ở hắn Vân Sơn trong tay một người. Nghĩ đến những thứ này, Vân Sơn nội tâm bi thống, có thể nghĩ, thật sự là hắn là cùng Nam Huyền Nguyệt, Võ Thiên Quân bọn người có tâm đầu ý hợp giao tình, đích thật là phi thường tán đồng Phong Đô thành, lúc trước cũng toàn tâm toàn ý nghĩ đến gia nhập Phong Đô thành. Thậm chí tại Phong Đô thành lọt vào Tần thị bộ tộc nhằm vào thời điểm, thậm chí nghĩ tới từ bỏ thân phận của mình, cùng Phong Đô thành những huynh đệ kia kể vai chiến đấu, cũng không đại biểu cho Vân Sơn vì trợ giúp Phong Đô thành người, vì trợ giúp Nam Huyền Nguyệt cùng Võ Thiên Quân, muốn trơ mắt nhìn Tần Vân Môn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, nhìn xem Tần Vân Môn mấy chục vạn đệ tử chết thảm. Nhưng hôm nay, hết thảy đã thành kết cục đã định, không còn có quay lại chỗ trống. Giờ này khắc này, Vân Sơn đã không có bất luận cái gì sinh tồn ý nghĩ, cũng sớm đã ôm định quyết tâm quyết tử. Nếu như có thể dùng chính mình một cái mạng, đổi về Nam Huyền Nguyệt cùng Võ Thiên Quân hai vị lao hưu tính mệnh, hắn Vân Sơn chết cũng là có giá trị. Vân Sơn quanh thân đột nhiên hiện ra một cỗ cực kỳ bàng bạc lực lượng, mang theo lửa giận ngút trời vô tận sát cơ cùng phẫn hận, ngưng kết chính mình đời này toàn bộ lực lượng, dự định liều chết đánh cược một lần, cùng Tần thị bộ tộc những cường giả này huyết chiến đến cùng. Hắn muốn liều chính mình một cái mạng, liều chết ngăn cản Tần Thị bộ tộc những cường giả này. Vì Nam Huyền Nguyệt cùng Võ Thiên Quân chạy ra Tần Thị bộ tộc ma chảo, tranh thủ một chút hy vọng sống. Chương 547, xuất thủ đánh lén. Chương 547, xuất thủ đánh lén. Vân Sơn phi thường rõ ràng, bằng vào lực lượng của mình, căn bản liền không cách nào ngăn cản Tần Thị bộ tộc những cường giả này. Bởi vậy tại vận dụng lực lượng của mình thời điểm, thậm chí đã đang tiêu đốt khí huyết của mình cùng linh hồn, dự định dùng hết chút sức lực cuối cùng, cùng Tần Thị bộ tộc máu người chiến đến cùng. Tại hoàn thành đây hết thảy đồng thời, Vân Sơn cũng không quay đầu lại nói ra, năm đó Phong Đô thành lọt vào Tần Thị bộ tộc nhằm vào, bị Tần Thị bộ tộc triệt để hủy diệt, ta bởi vì một ít nguyên nhân quan hệ, không thể kịp thời ứng ra, cùng các huynh đệ kề vai chiến đấu, chuyện này đã để ta hối hận mấy ngàn năm, tại cái này mấy ngàn năm thời gian, đều ở vào hối hận cùng tự trách ở trong, hận ta lúc đó không có dũng khí, không thể kịp thời ứng ra. Hiện nay ta không thể lại có bất kỳ lùi bước, nhất định phải đứng ra đối mặt đây hết thảy. Ta sẽ vận dụng ta toàn bộ lực lượng, nâng Tần Thị bộ tộc những cường giả này, thành chủ ngươi cùng Võ Thiết Quân, chờ chút tìm đúng cơ hội mau thoát đi, bằng vào hai người các ngươi chuẩn đế cảnh giới lực lượng, có lẽ còn có cơ hội từ Tần Thị bộ tộc những cường giả này trước mặt chạy thoát. Thoại âm rơi xuống đồng thời, Vân Sơn khí thế toàn bộ đều bạo phát đi ra, lửa giận ngút trời, hai tay nắm tay, cũng sớm đã làm xong, cùng Tần Thị bộ tộc người quyết nhất tử chiến chuẩn bị. Mà ở nhìn thấy Vân Sơn động tác đằng sau, bên cạnh Võ Thiên Quân không chỉ có không có bất kỳ cái gì phản ứng, ngược lại cười lạnh liên tục. Như là nhìn xem tôm tép nhại nhép bình thường, lặng lặng nhìn qua Vân Sơn cá nhân tú. Trong lòng của hắn cũng sớm đã nhận định, Vân Sơn chính là cùng Tần Thị bộ tộc cấu kết, bán bọn hắn, bán Phong Đô thành phản đồ. Giờ này khắc này, đối với Vân Sơn nói tới bất luận cái gì nói, hắn căn bản cũng không tin. Còn nói cái gì nguyện ý liều mạng tính mạng của mình không cần, cũng muốn hiểm hộ bọn hắn rút lui. Vân Sơn ở thời điểm này còn muốn cố làm ra vẻ, ở chỗ này biểu diễn cá nhân tú. Nếu như Võ Thiên Quân không có đoán sai, chỉ sợ là muốn thừa dịp cùng Tần Thị bộ tộc người giao chiến đồng thời, phát động tập kích, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Cùng Tần Thị bộ tộc người phối hợp lại, giết hắn cùng Nam Huyền 12 người. Mà Võ Thiên Quân nội tâm cũng có một loại phía sau lưng phát lạnh, cảm giác da đầu tê dại. Nếu không phải Âu Dương Chỉ Mộ trước khi chết đem tin tức này cho đưa ra đến, nhìn thấy Vân Sơn ra sức như vậy biểu diễn, nói không chừng bọn hắn vẫn tin là thật. Thật cho là Vân Sơn vì hắn Võ Thiên Quân cùng Nam Huyền 12 người tính mệnh suy nghĩ, thật nguyện ý cùng Tần Thị bộ tộc người đánh nhau chết sống, dù là mất đi tính mạng cũng ở đây không tiếc. Võ Thiên Quân hít mắt mà không biểu tình, trong lòng cũng lâm vào suy tư ở trong, phảng phất cảm thấy chính mình cũng sớm đã xem thấu Vân Sơn trò vặt, xem thấu Tần Thị bộ tộc âm như quỷ kế. Tần Hoàng Minh nhưng không biết tâm tư của bọn hắn, cũng không biết trong lòng bọn họ còn con quân vấn. Như là đã tìm được Nam Huyền Nguyệt cùng Võ Thiên Quân bọn người, bằng vào bộ tộc ưu thế tuyệt đối thực lực, tự nhiên không có đem Nam Huyền Nguyệt mấy người đặt ở đáy mắt, cũng lời tại Nam Huyền Nguyệt cùng Võ Thiên Quân mấy người trên thân lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Quét mắt Nam Huyền Nguyệt ba người mà không thay đổi nói ra, không cần làm quá nhiều lời, trực tiếp động thủ đi. Lời vừa nói ra, ánh vào Võ Thiên Quân trong hai phảng phất đã đoán được, cái này chỉ sợ sẽ là Vân Sơn cùng Tần Thị bộ tộc người cũng sớm đã ước định cẩn thận, đây là bọn hắn cùng nhau động thủ ám hiệu. Nghĩ đến đây, Võ Thiên Quân cũng không chuẩn bị chờ đợi. Nguyên bản không có bất kỳ động tác gì, Võ Thiên Quân đột nhiên bạo động. Trong tay chẳng biết lúc nào, nhiều hơn mấy cái đinh thép. Những này đinh thép cũng không phải là bình thường đinh thép, quanh thân đều mang theo rất nhiều thiên địa đạo văn, ẩn chứa vô số pháp thuật thần thông. Không có dấu hiệu nào, hướng phía bên cạnh Vân Sơn giết tới. Cùng lúc đó, Vân Sơn cũng duy trì độ cao cảnh giới, cũng sớm đã điều động toàn bộ lực lượng của mình, nhìn chòng chọc vào Tần Thị bộ tộc cường giả. Hắn cũng sớm đã làm xong, từ bỏ tính mạng của mình, gắt gao ngăn chặn Tần Thị bộ tộc cường giả dự định. Cũng phải vì Nam Huyền Nguyệt cùng Võ Thiên Quân tranh thủ chạy trốn sinh cơ. Vì vậy đối với Nam Huyền Nguyệt cùng Võ Thiên Quân, căn bản liền không có làm bất kỳ phòng bị. Tại đối mặt Võ Thiên Quân xuất thủ đánh lén, càng là trực tiếp đánh Vân Sơn một trở tay không kịp. Vì phòng ngừa Vân Sơn có bất kỳ khả năng chạy trốn, Võ Thiên Quân vừa ra tay chính là sát chiêu. 9981 mai đinh thép đều ẩn chứa rất nhiều pháp thuật thần thông. Trong chớp mắt, thẳng đến Vân Sơn. Lực lượng cường đại, càng là tại trong nháy mắt công phu, liền đã quán xuyên Vân Sơn thân thể. Nương theo lấy một đạo lại một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Vân Sơn trên thân máu tươi chảy ngang, giải đầy toàn bộ đại đế. Võ Thiên Quân thế nhưng là chuẩn đế cảnh giới cường giả, đang toàn lực một kích lại ở vào đánh lén trạng thái tình huống dưới, đánh Vân Sơn một trở tay không kịp. Căn bản liền không có cấp Vân Sơn bất kỳ phản ứng nào cùng phản kháng thời gian cùng cơ hội. Dưới đánh lén, Vân Sơn trong nháy mắt liền đã bản thân bị trọng thương. Trên thân cố khí thế cường đại kia cũng nhanh chóng tan thành mây khói, cả người cứ như vậy ngã trên mặt đất, chỉ có hít vào mà không thở ra phần. Hắn cưỡng ép chống đỡ lấy thân thể, ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào sau lưng Võ Thiên Quân, trên mặt còn toát ra mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tựa hồ căn bản cũng nghĩ không ra, cùng chính mình ở vào cùng một trận chiến tuyến, cùng hắn có mấy ngàn năm quá mệnh giao tình hảo huynh đệ Võ Thiên Quân, thế mà lại tại bực này thời khắc mấu chốt nhất xuất thủ đánh lén mình. Đột nhiên xuất hiện tập kích, không chỉ có đánh Vân Sơn một trở tay không kịp, không chỉ có đem Vân Sơn cho đánh mộng bức để hắn có chút không biết làm sao. Bên cạnh mấy vị Tần Thị bộ tộc cường giả cũng đầy mặt mộng bức, tựa hồ nghĩ không rõ lắm. Nguyên bản ở thế yếu trạng thái Nam Huyền Nguyệt cùng Võ Thiên Quân ba người, không chỉ có không có toàn lực phòng bị bọn hắn ý tứ, hiện tại càng là trực tiếp nội chiến, ở ngay trước mặt bọn họ tự giết lẫn nhau đứng lên. Tuy nói không nghĩ ra, hoàn toàn làm không rõ ràng, bọn hắn đến tuột cùng đang làm gì. Bất quá có thể nhìn một trận chó căn chó cho hay, Tần Thị bộ tộc mấy vị cường giả cũng không để ý, ngồi xuống gặm lấy hạt dưa, thưởng thức trò hay này. Đang xuất thủ đánh lén Vân Sơn đằng sau, Võ Thiên Quân không chỉ có không có nửa điểm ấy nay ý tứ, gương mặt giàn mua kia phía trên càng là treo mấy phần cười lạnh, không khỏi hừ lạnh một tiếng nói, Vân Sơn, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Chúng ta những người này tín nhiệm như vậy ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà ở sau lưng đâm chúng ta một đao. Lời vừa nói ra, càng là đánh Vân Sơn một trở tay không kịp, để hắn đầu đều tại ông tác hưởng. Rõ ràng là Võ Thiên Quân ở sau lưng xuất thủ đánh lén mình. Kết quả đến Võ Thiên Quân trong miệng, biến thành lưng mình phản Nam Huyền Nguyệt cùng Võ Thiên Quân bọn người, biến thành mình tại phía sau tập kích Võ Thiên Quân. Gặp qua không biết xấu hổ còn không có gặp qua giống Võ Thiên Quân loại này người không biết xấu hổ. Bất quá hắn hiện tại từ đầu đến cuối đều không có hiểu rõ, Võ Thiên Quân vì sao muốn xuất thủ đánh lén mình, lại vì sao muốn nói ra lời nói này. Đến cùng là khâu nào xảy ra vấn đề? Chương 548, biết được chân tướng, đạo tâm sụp đổ. Chương 548, biết được chân tướng, đạo tâm sụp đổ. Võ Thiên Quân tựa hồ cũng không có nhìn thấy, Vân Sơn trên mặt toát ra mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu, tiếp tục kể ra chính mình nội tâm bất mãn cùng phẫn hận. Năm đó ngươi liền tham sống sợ chết, phản bội chúng ta là Phong Đô Thành, mới có thể làm hại Phong Đô Thành đông đảo lão huynh đệ, chết thảm tại Tần Thị bộ tộc trong tay cường giả. Bây giờ ngươi lại phản bội chúng ta Tiểu Sơn thôn những người này, bán rẻ chúng ta, mới có thể dẫn đến Bình Nhi chết thảm, mới có thể dẫn đến Âu Dương Chỉ Mộ cùng Tiểu Sơn thôn những người này chết oan chết uổng. Hôm nay ngươi sẽ vì hành động của ngươi trả giá đắt, muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Nhìn xem bị chính mình đánh thành trọng thương, ngã trên mặt đất hấp hối Vân Sơn, Võ Thiên Quân nội tâm liền có một loại thoải mái lâm ly cảm giác. Tuy nói ban đầu ở biết được Trần Bình đã chết tin tức, hắn không có quá lớn biểu hiện, không có đau đến không muốn sống, đau đến cực điểm biểu hiện. Nhưng đối với Trần Bình cái chết, như cũ kích thích Võ Thiên Quân, trái tim kia đều đang chảy máu, đều đang không ngừng thống hận. Đối với Trần Bình cái chết đến cỡ nào đau lòng, hắn đối với Vân Sơn lửa giận cùng sát cơ liền có bấy nhiêu nặng. Cũng sớm đã đối với Vân Sơn phẫn hận tới cực điểm, hận không thể đem nó lột ra róc xương, chém thành muôn mảnh. Nhưng mà bị Võ Thiên Quân đánh thành trọng thương, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Vân Sơn đang nghe Võ Thiên Quân lời nói này đằng sau, cả người liền cây bay ngây dại, hắn vạn lần không ngờ, nguyên lai tại Võ Thiên Quân trong lòng, cũng sớm đã đem chính mình xem như nội gián, xem như muốn trừ hết đối tượng, còn bên cạnh Nam Huyền Nguyệt, trơ mắt nhìn Võ Thiên Quân làm ra một màn này, cũng không có ngăn cản ý tứ. Đồng thời tại sau đó, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc. Ngược lại thờ ơ lạnh nhạt lặng lặng nhìn lấy mình. Cái này cũng nói do Nam Huyền Nguyệt trong lòng, cũng đồng ý hắn Vân Sơn chính là nội gián, thậm chí tán đồng Võ Thiên Quân cách làm, tùy ý Võ Thiên Quân xuất thủ đánh lén mình. Nhìn đến đây, Vân Sơn nội tâm đau đớn, có thể nghĩ cũng sớm đã đau thấu tim gan, đau đến chết đi sống lại. Vân Sơn thừa nhận, lúc trước Tần Thị bộ tộc đại quy mô tiến công Phong Đô Thành thời điểm, hắn trở ngại thân phận của mình, lo lắng trực tiếp xuất thủ sẽ gặp phải Tần Thị bộ tộc nhằm vào, càng là sẽ liên lụy Tần Vân Môn. Trong lòng có chỗ cố kỵ tình huống dưới, mới không có đứng ra cùng Phong Đô Thành những lao huynh đệ kia kể vai chiến đấu, cùng Tần Thị bộ tộc đối kháng đến cùng. Nhưng hắn sở dĩ không xuất thủ tương trợ, trừ trong lòng mình lo lắng bên ngoài, còn có Nam Huyền Nguyệt đặc biệt truyền tin, để Vân Sơn tuyệt đối không nên có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, vào lúc đó bảo toàn tự thân lực lượng, mới có thể vì bọn họ Phong Đô Thành lưu lại hỏa chủng. Nhưng dù cho như thế, cái này mấy ngàn năm thời gian, Vân Sơn vẫn luôn ở vào ấy nấy ở trong. Hắn hận chính mình mềm yếu vô năng, lúc trước không thể kịp thời đứng ra. Cho dù là liều lên một giọt máu cuối cùng, cũng muốn cùng lao huynh đệ cùng một chỗ. Vì đền bù chính mình năm đó phạm vào sai lầm, Vân Sơn những năm này đến nay, không ngừng vì Tiểu Sơn thôn hết thảy mọi người, cung cấp đại lượng tài nguyên. Càng là vì bảo hộ Tiểu Sơn thôn người, không biết hao tốn bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu lực lượng. Bọn hắn những người này ở đây Tiểu Sơn thôn ẩn giấu đi mấy ngàn năm tu luyện tài nguyên, cũng không biết tiêu hao bao nhiêu. Vân Sơn tình nguyện chuyển không Tần Vân Môn tài nguyên, dẫn đến Tần Vân Môn đệ tử không người kế tục, cũng phải vì bọn hắn cung cấp tài nguyên tu luyện. Càng là vận dụng chính mình hết thể lực lượng, bảo hộ lấy Tiểu Sơn thôn hết thể mọi người. Tiểu Sơn thôn những người kia sở dĩ có thể sinh hoạt ở nơi này, sở dĩ có được phong phú tài nguyên tu luyện, còn không phải Vân Sơn một người công lao. Nếu không, cho dù chỗ này Tiểu Sơn thôn lại thế nào bí ẩn, chỉ sợ cũng sớm đã bị Tần Thị bộ tộc người cho tìm được, như thế nào lại có Nam Huyền Nguyệt cùng Võ Thiên Quân hôm nay? Vân Sơn tự hỏi, hắn chưa từng có lỗi với Nam Huyền Nguyệt cùng Võ Thiên Quân địa phương, chưa từng có lỗi với Phong Đô Thành những lao huynh đệ kia địa phương, vì bọn họ đã tận tâm tận lực. Nhưng đến đầu đến, Võ Thiên Quân thế mà hoài nghi mình là nội gián, còn muốn đem chính mình trừ chi cho thông khoái. Nam Huyền Nguyệt thờ ơ lạnh nhạt, lặng lặng nhìn trận này thảm án phát sinh. Nghĩ đến chính mình làm hết thảy, tại Võ Thiên Quân đám người trong mắt, ngược lại thành nội gián biểu hiện. Vân Sơn nội tâm đều đang chảy máu. Chính mình thật chẳng lẽ làm sai sao? Chẳng lẽ không nên cùng Nam Huyền Nguyệt, Võ Thiên Quân những người này làm bạn, chẳng lẽ lúc trước liền không nên gia nhập Phong Đô Thành? Hại không ít Tần Vân Môn rất nhiều đệ tử, cũng hại hắn Vân Sơn. Vân Sơn biểu hiện cũng bị Võ Thiên Quân thu hết vào mắt. Trên mặt đối phương toát ra không thể tin, cùng đau thấu tim gan biểu hiện, xem ra cũng không phải là đang diễn trò. Bởi vì lúc này, cũng căn bản liền không có diễn kịch cần thiết. Nghiêng đầu đi, quét mắt hiện trường Tần Thị bộ tộc mấy người. Phát hiện trên mặt của đối phương, trừ một chút vẻ khiếp sợ bên ngoài, còn lại chính là một bộ xem kịch vui trêu tức biểu lộ. Đám người tất cả biểu hiện đều bị Võ Thiên Quân xem ở đáy mắt, trong lòng cũng không khỏi quá sợ hãi, càng là vì một trong chấn. Chẳng lẽ lại nội gián cũng không phải là Vân Sơn, chính mình trách oan đối phương. Võ Thiên Quân cả người đều có chút trợn tròn mắt, há to miệng, muốn nói điều gì, lại có chút khó mà mở miệng, cuối cùng vẫn cắn răng, run run rẩy rẩy dò hỏi, chẳng lẽ nội gián thật không phải là ngươi? Chẳng lẽ ngươi thật không có phản bội chúng ta? Nghe nói lời ấy, còn không đợi Vân Sơn làm ra bất kỳ đáp lại nào, nhìn hồi lâu đùa giỡn Tần Hoàng Minh không khỏi cười lên ha ha. Trên gương mặt giả mua kia, càng là toát ra mặt mũi tràn đầy không che giấu chút nào trào phúng thần sắc. Tần Vân môn trưởng giáo chân nhân Vân Sơn, dù sao cũng là chuẩn đế cấp cường giả khác, muốn thu thập ngươi như thế một vị chuẩn đế cường giả, tự nhiên muốn tốn hao một chút công sức. Hiện tại xem ra, còn không đợi ta Tần thị bộ tộc người độc thủ, liền có người sớm giúp ta Tần thị bộ tộc thanh trừ hậu họa. Nói như thế, bản tọa có phải hay không phải cảm ơn người một phen? Nghe được Tần Hoàng Minh không che giấu chút nào lời giễu cợt, lại nhìn Vân Sơn bộ kia mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Võ Thiên Quân thân thể đều đang không ngừng run rẩy. Giờ này khắc này, Võ Thiên Quân cũng triệt để bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Vân Sơn từ đầu đến cuối, căn bản liền không có phản bội chính mình cùng Nam Huyền Nguyệt, càng không có phản bội Phong Đô Thành, nguyên lai hết thảy tất cả, toàn bộ đều là Võ Thiên Quân chống rông suy đoán. Là hắn hiểu lầm Vân Sơn, càng là hắn thương hại chính mình lão huynh đệ. Một cỗ to lớn hối hận cảm xúc, cùng ấy nay cảm xúc, nhanh chóng cuốn tới. Trong nháy mắt, liền đã chiếm cứ Võ Thiên Quân chán. Hiểu lầm lão huynh đệ Vân Sơn, càng đem nó đánh thành trọng thương. Như thế không bằng cầm thú hành vi, cũng đem Võ Thiên Quân đạo tâm triệt để đánh tan. Hắn run run rẩy rẩy, không ngừng hướng phía sau thối lui. Một bên lui lại đồng thời, một bên điên cuồng dong đưa đầu, cả người đều lâm vào điên cuồng trạng thái. Há to miệng, có lòng muốn phải hướng lão huynh đệ xin lỗi. Vậy mà lúc này giờ phút này, Vân Sơn đã bị chính mình đánh thành trọng thương. Dù cho là chuẩn đế cấp cường giả khác, cũng là hết cách xoay chuyển không có thuốc nào cứu được. Lúc này, xin lỗi thì có ích lợi gì? Chương 549, liều chết một trận chiến chương 549, liều chết một trận chiến cụ bị Võ Thiên Quân đánh thành trọng thương Vân Sơn, miệng phun máu tươi, phát ra một trận kêu thảm. Không nghĩ tới ta Vân Sơn anh hùng một thế, không có chết tại trong tay của địch nhân, thế mà lại lọt vào tốt nhất hảo huynh đệ đâm lưng, chết tại hảo huynh đệ trong tay. Ha 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 ha, Vân Sơn cười, tùy ý làm bậy cười ha ha. Cười đến toàn thân đều đang không ngừng run rẩy, nước mắt huyết thủy không ngừng chảy xuống, nguyên bản đã ôm quyết tâm quyết tử, định dùng cái mạng của mình kiềm chế lại Tần thị bộ tộc cường giả, để Nam Huyền Nguyệt cùng Võ Thiên Quân tranh thủ cơ hội chạy thoát. Có ai nghĩ được đến, còn không đợi Vân Sơn có bất kỳ hành động, chính mình hảo huynh đệ, hắn Vân Sơn người tín nhiệm nhất, Võ Thiên Quân thế mà lại từ phía sau đánh lén mình, đem chính mình đánh thành trọng thương. Như vậy châm chọc sự tình phát sinh ở hắn Vân Sơn trên thân, nội tâm tuyệt vọng cùng thất vọng có thể nghĩ. Nguyên bản quyết định quyết nhất tử chiến cố tín nhiệm kia, cũng trong nháy mắt tan thành mây khói, triệt để sụp đổ. Hiện tại Vân Sơn chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, nhưng cũng đã sớm lòng như cho nguội, lặng lặng chờ đợi tử vong đến. Bên cạnh Nam Huyền Nguyệt cũng đầy mặt rung động, một mặt không thể tin. Tuy nói vừa rồi chính là do Võ Thiên Quân xuất thủ đánh lén, Nam Huyền Nguyệt căn bản liền không có ý xuất thủ, kỳ thực nội tâm của hắn cùng Võ Thiên Quân có ý tưởng giống nhau. Cảm thấy nội gian trừ là Vân Sơn bên ngoài, cũng không có khả năng lại là những người khác. Võ Thiên Quân vừa rồi hành động, cũng là Nam Huyền Nguyệt ngầm đồng ý. Nếu không, Nam Huyền Nguyệt đã sớm phát hiện Võ Thiên Quân cử động, hoàn toàn có thời gian, có cơ hội ngăn cản Võ Thiên Quân làm ra chuyện như vậy. Có thể hiện nay, trên cơ bản cũng đã tra ra, chuyện này cùng Vân Sơn không có bất kỳ cái gì quan hệ, là bọn hắn oan uổng Vân Sơn căn bản cũng không phải là nội gian. Làm lúc trước Phong Đô thành thành chủ, bây giờ Tiểu Sơn thôn thôn trưởng, Nam Huyền Nguyệt sở tư suy nghĩ càng nhiều. Nếu chuyện này cùng Vân Sơn không có bất cứ quan hệ nào, cái kia Âu Dương Chỉ Mộ cuối cùng truyền đến phần kết thư, lại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Âu Dương Chỉ Mộ trước khi chết, truyền về thư, nói Vân Sơn rất có thể là nội gian. Cũng chính bởi vì mấy chữ này, mới có thể dẫn đến bọn hắn hiểu lầm Vân Sơn, cũng sẽ dẫn đến phía sau một dãy chuyện phát sinh. Nam Huyền Nguyệt tin tưởng, Âu Dương Chỉ Mộ cũng không phải cố ý chửi bới Vân Sơn, hoặc là chính là hắn hiểu lầm Vân Sơn, hoặc là chính là có người tận lực dẫn đạo, muốn mượn Âu Dương Chỉ Mộ chi thủ đến châm ngòi ly gián, châm ngòi bọn hắn cùng Vân Sơn quan hệ trong đó, thậm chí để bọn hắn sinh ra nội chiến. Mới có vừa rồi một màn kia phát sinh, quét mắt một chút, đã triệt để đánh mất sức chiến đấu, không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng Vân Sơn. Lại lướt qua, đạo tâm dần dần tán loạn, thậm chí có chút điên cuồng Võ Thiên Quân. Nam Huyền Nguyệt cuối cùng lại đem ánh mắt đặt ở Tần Hoàng Minh cùng Tần Thị bộ tộc vô số cường giả trên thân. Tần Thị bộ tộc cường giả như mây, lần này vì đối phó bọn hắn, xuất động 5 vị chuẩn đế cấp cường giả khác, cùng tầm 10 vị thánh chủ cấp bậc cường giả. Nguyên bản đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thực lực. Trái lại Nam Huyền Nguyệt bên này, cũng chỉ có Nam Huyền Nguyệt, Võ Thiên Quân cùng Vân Sơn, 3 vị chuẩn đế cấp cường giả khác. Nhưng hôm nay, theo hắn cùng Võ Thiên Quân hiểu lầm Vân Sơn, càng là bỏ mặc Võ Thiên Quân xuất thủ đánh lén Giang Vân, đem Vân Sơn đánh thành trọng thương. Dẫn đến bọn hắn bên này lại tổn thất một cái lực chiến đấu mạnh mẽ. Chỉ dựa vào mượn hắn cùng Võ Thiên Quân hai người lực lượng, căn bản liền không cách nào ngăn cản Tần Thị bộ tộc ngũ đại chuẩn đế cảnh giới cường giả, cùng tầm 10 vị thánh chủ cấp bậc cường giả. Lần này, chỉ sợ là lên trời không đường, xuống đất không cửa, đã không còn có bất luận cái gì có thể chạy thoát. Nghĩ đến đây, Nam Huyền Nguyệt trong ánh mắt đều toát ra một cỗ không che giấu chút nào tuyệt vọng thân sắc. Phong Đô thành bị hủy diệt đằng sau, Nam Huyền Nguyệt mang theo Võ Thiên Quân bọn người kéo dài hơi tàn, trốn đông trốn tây, cuối cùng trốn đến chỗ này Tiểu Sơn thôn ở trong. Vốn cho là ở chỗ này tránh thoát mấy ngàn năm thời gian, bọn hắn liền có thể chịu đủ, tương lai có một ngày đi tìm Tần Thị bộ tộc người báo thù rửa hận, vì lúc trước chết thảm các huynh đệ báo thù. Hiện tại xem ra, tại thực lực tuyệt đối, trước mặt hết thể âm nhu quỷ kế, đều sẽ không còn sót lại chút gì. Chỉ dựa vào lực lượng của bọn hắn, đừng nói là tìm Tần Thị bộ tộc người báo thù, liền ngay cả giữ được tính mạng cũng thành một kiện xa xỉ sự tình. Mấy ngàn năm đến nay nhẫn nhục sống tạm bợ, tại thời khắc này cũng sớm đã bị triệt để hủy diệt. Thậm chí ban đầu ở gặp được Trần Bình đằng sau, Nam Huyền Nguyệt trên cơ bản đã có thể kết luận, Trần Bình chính là cái kia có thể mang theo bọn hắn Phong Đô thành dư nghiệt, báo thủ rửa hận người. Nương tựa theo Trần Bình như yêu nghiệt thiên phú, lại thêm bọn hắn những lao gia hỏa này dốc lòng dạy bảo, nhất định có thể đem Trần phẩm bồi dưỡng thành tài, tương lai thành tựu đại đế cảnh giới, cũng không phải vấn đề gì, chỉ cần Trần Bình có thể tiến vào đại đế cảnh giới, bọn hắn liền có cơ hội đi tìm Tần Thị bộ tộc người báo thù. Có thể theo Trần Bình tử vong, Nam Huyền Nguyệt bọn người báo thù hy vọng cũng biến thành dần dần xa vời đứng lên. Thậm chí liền ngay cả mấy người bọn hắn lao ra hỏa, cũng khó có thể đào thoát bị hủy diệt vận mệnh. Hiện nay tình huống, cùng lúc trước Phong Đô thành bị hủy diệt tình huống, hoàn toàn không có sai biệt. Chờ đợi mấy ngàn năm, không ngờ tới, đợi đến thế mà lại là kết cục như vậy. Đã như vậy, bọn hắn làm gì ở chỗ này lãng phí mấy ngàn năm thời gian? Còn không bằng lúc trước liền cùng Tần Thị bộ tộc người huyết chiến đến cùng, đánh nhau chết sống. Nghĩ đến đây, Nam Huyền Nguyệt vượt khó tiến lên, hướng thẳng đến Tần Thị bộ tộc vô số cường giả nhào tới. Tại công kích trên đường, Nam Huyền Nguyệt khí thế cũng không ngừng kéo lên đứng lên. Trung quanh thiên địa linh khí cũng gió nổi mây phun, bị Nam Huyền Nguyệt nhanh chóng điều động. Trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo quang mang, một thanh trường kiếm màu xanh cứ như vậy vô duyên vô cớ xuất hiện tại Nam Huyền Nguyệt trước mặt. Nguyên bản hay là một cái tóc trắng xóa, khí thế xa suốt phổ thông láo giả. Tại thời khắc này, Nam Huyền Nguyệt đã hoàn thành hoa lệ chuyển biến, quanh thân khí thế bằng bạc như là thanh liên kiếm tiên bình thường, sừng sững ở trên đỉnh thế giới, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Giờ này khắc này, Nam Huyền Nguyệt phảng phất lại khôi phục lúc trước cái kia hăng hái, làm cho người kính ngưỡng, làm cho vô số người vì đó thần phục Phong Đô thành thành chủ, vị kia uy chấn toàn bộ Bắc Minh đại lục kinh thế thiên tài. Nam Huyền Nguyệt. Nam Huyền Nguyệt biểu hiện cũng bị Tần Hoàng Minh thu hết vào mắt. Nhìn qua hướng chính mình giết tới Nam Huyền Nguyệt, Tần Hoàng Minh híp mắt, trong ánh mắt cũng toát ra mấy phần vẻ nghiêm trọng. Tuy nói bây giờ Tần Hoàng Minh đã có được nửa bước đại đế cảnh giới, phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, có thể cùng Tần Hoàng Minh đánh đồng người, cũng là ít càng thêm ít tồn tại. Nhưng trước mắt Nam Huyền Nguyệt cũng không phải tiểu tốt vô danh, càng không phải là bình thường chuẩn đế cấp đường cường giả. Chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới, Nam Huyền Nguyệt cũng sớm đã là chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới cường giả. Đồng thời nó bạo phát đi ra uy lực, cũng viễn siêu phổ thông chuẩn đế cường giả tối đỉnh. Chương 550, liều mạng tranh đấu, đại chiến bắt đầu. Chương 550, liều mạng tranh đấu, đại chiến bắt đầu. Thực lực của đối phương cũng sớm đã đạt đến chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới. Thậm chí nếu không phải năm đó một trận chiến, làm cho Nam Huyền Nguyệt bản thân bị trọng thương, phía Nam Huyền Nguyệt tư chất, chỉ sợ sớm đã đột phá đến nửa bước đại đế. Thậm chí so với Tần Hoàng Minh mà nói, cũng đã có chi mà không bằng. Có thể mặc dù như vậy, lúc này Nam Huyền Nguyệt đang toàn lực một kích, thậm chí ôm quyết tâm quyết tử, cùng Tần Hoàng Minh một trận chiến tình huống dưới, nó bộc phát ra thực lực cường đại, cũng là không thể coi thường. Nhưng dù cho như thế, Tần Hoàng Minh như cũng không có chút rung động nào, không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, khóe miệng nhọn ngược lại còn mang theo vài phần tràn đầy tự tin. Liên đệ bản tọa mở mang kiến thức một chút, lúc trước cái kia uy trấn Bắc Minh đại lục, bị Bắc Minh đại lục không ít tu sĩ truyền tụng thiên tài yêu nghiệt, đến tột cùng đến cỡ nào thiên tài đi. Tần Hoàng Minh thừa nhận, Nam Huyền Nguyệt đích thật là phi thường lợi hại. Nếu như đổi thành phổ thông chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới cường giả, tất nhiên không phải Tần Hoàng Minh Nam Huyền Nguyệt đối thủ. Cũng không nên quên, Tần Hoàng Minh là ai? Làm nửa bước đại đế cường giả đỉnh cấp, lại là Tần Thị bộ tộc chi mạch lão tổ. Tần Hoàng Minh có năng lượng, như thế nào tu sĩ phổ thông có thể tới đánh đồng? Cùng lúc đó, Nam Huyền Nguyệt trong ánh mắt cũng tản mát ra một câu nguy hiểm quan mang. Chu thâm khí thế, toàn bộ đều bạo phát đi ra. Vô số quan mang nhanh chóng tụ tập tại Nam Huyền Nguyệt trên thân. Liền ngay cả trung quanh hư không đều không chịu nổi áp lực cường đại này, nhanh chóng đổ sụp xuống dưới. Nam Huyền Nguyệt đem tất cả lực lượng, toàn bộ đều hội tụ ở trong tay, thanh này trường kiếm màu xanh phía trên. Một kiếm trùng thiên, thần quang vạn trượng, mang theo một cỗ thế không thể đỡ khí thế, thẳng tiến không lùi. Trong đầu thì là hồi ức nhớ tới, dĩ vãng trải qua rất nhiều sự tình. Phong Đô thành những lão huynh đệ kia, cái này đến cái khác đổ vào trước mặt mình. Đối mặt lão huynh đệ chết thảm, Nam Huyền Nguyệt từ đầu đến cuối không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn đi chết. Nhẫn nhục sống tạm bợ mấy ngàn năm, Nam Huyền Nguyệt từ đầu đến cuối đều không thể quên. Không thể nhịn được nữa, lúc không cần lại nhịn, hôm nay hắn muốn vì lão huynh đệ báo thù, cũng phải vì chính mình báo thù. Vận chuyển toàn bộ lực lượng, đột nhiên một kiếm, hướng phía hỏa tiễn từ vị trí bổ tới. Mà tại Nam Huyền Nguyệt quanh thân, trải rộng vô số thần quang, đủ loại thiên địa ấn tượng, toàn bộ đều hiện lên đi ra như là kiếm thần hạ phàm giáng lâm nhân gian, rất có một kiếm bình thiên hạ, một kiếm diệt sát tất cả địch nhân khí thế. Hắn muốn đem trong lòng mình bất bình, đem hết lửa giận, toàn bộ đều hội tụ tại trên một kiếm này. Nương tựa theo chính mình một kiếm chi lực, quét ngang hết thảy, giải quyết tất cả khó khăn. Dưới một kiếm này, dù cho là chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới cường giả, đều có thể bị Nam Huyền Nguyệt triệt để quét ngang ra. Đây cũng là Nam Huyền Nguyệt thực lực. Lúc trước bị Tiêu Phong Đô thành thành chủ, chỗ bộc phát ra chân chính lực lượng. Liền ngay cả Tần Hoàng Minh cũng phát giác được, dưới một kiếm này mang đến nguy cơ sinh tử cảm giác. Có thể mặc dù như vậy, Tần Hoàng Minh như cũng cười nhạt một tiếng nói, "Tới đi, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, bản tọa chân chính lợi hại đi." Tần Hoàng Minh cũng không có khách khí, đem chính mình nửa bước đại đế thực lực toàn bộ đều lấy ra. Đối mặt Nam Huyền Nguyệt bực này yêu nghiệt, cũng không có nửa ngón tay bên dưới lưu tình ý tứ. Hai người lực lượng cường đại, cứ như vậy ở trong hư không va chạm đứng lên, nhanh chóng nghiền ép hết thảy. Trung quanh hư không không chịu đụng nổi, liên miên không ngừng mà rơi xuống rơi. Các loại pháp thuật thần thông ở trong hư không đụng vào nhau, một đạo lại một đạo bạo phá thanh âm nhanh chóng nổ bể ra đến. Tại cái này không làm ngoại nhân đặt chân tiểu sơn thôn, không làm ngoại nhân biết tiểu sơn thôn ở trong chính buộc phát ra một trận xưa nay chưa từng có kinh thiên đại chiến. Một người là lúc trước uy phong lẫm liệt tung hoành Bắc Minh đại lục Phong Đô thành thành chủ, vị này chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới cường giả đỉnh cấp. Một người khác thì là Tần Thị bộ tộc chi mạch lão tổ, vị này cũng sớm đã ẩn tàng nhiều năm nửa bước đại đế cường giả. Hai người hôm nay đã phân cao thấp, cũng chia sinh tử, một chiêu một thức ở giữa đều có một loại tàn tác thiên hạ, khí thế không thể địch nổi. Ầm ầm, ầm ầm. đủ loại bạo phá thanh âm không ngừng chuyển đến, vang trời trên địa, bên hai không dứt. Ngay tại tiểu sơn thôn bộc phát ra cường đại lực bạo phá cùng lực trùng kích đồng thời, một mặt khác cũng bạo phát ra kinh thiên động địa chém giết. Trận này chém giết địa phương không ở tại hắn, ngay tại Tần Vân Môn. Vô số lực lượng từ bốn phương tám hướng tiến đánh lấy Tần Vân Môn, gặp người liền giết. Tần Vân Môn đệ tử tổn thất cực kỳ thảm trọng. Lần này vây công Tần Vân Môn không chỉ là một phương thế lực, rất nhiều tông môn cùng thế gia đại tộc cũng toàn bộ gia nhập vây bắt ở trong. Không sai, Tần Vân Môn chính là Bình Châu hoàn toàn xứng đáng siêu nhiên thế lực. Phóng nhãn toàn bộ Bình Châu, cũng là không gì sánh được tồn tại. Không có bất kỳ cái gì tông môn thế lực cùng thế gia đại tộc có thể tới đánh đồng. Có thể thì tính sao? Tại nhận được Tần Thị bộ tộc mệnh lệnh đằng sau, Bình Châu mục không cần suy nghĩ, không chút do dự đem vị này chiến lược hợp tác đồng bạn cho triệt để từ bỏ. Không chỉ có như vậy, vì phòng ngừa Tần Vân Môn cho tàn lại cháy, Bình Châu mục điều động mình có thể điều động hết thể lực lượng, dự định tại thời gian ngắn nhất đem Tần Vân Môn triệt để phá hủy, đem Tần Vân Môn tất cả đệ tử chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Mà Bình Châu mục điều động chính mình dưới trướng hết thể lực lượng, tự nhiên không cách nào làm đến hành quân lặng lẽ, không làm ngoại nhân xem xét chi. Không ít thế gia đại tộc cùng tông môn người đều cùng có nhất định liên lụy, bọn hắn cũng từ từng cái phương diện cùng đủ loại con đường biết được, hình như là Tần Thị bộ tộc hạ lệnh muốn đem Tần Vân Môn triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Khi bọn hắn biết được tin tức này thời điểm, tự nhiên cũng phát giác được một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt bày ở người của mình trước mặt. Vì định mọi Tần Thị bộ tộc người nhao nhao xuất động gia tộc mình cùng tông môn thế lực cao thủ tham dự vào lần này truy sát Tần Vân Môn danh sách ở trong. Trên thực tế bọn hắn những tông môn thế lực này cùng thế gia đại tộc người cũng phi thường rõ ràng, cho dù bọn hắn hao tâm tổn trí phí sức trợ giúp Tần Thị bộ tộc người diệt đi Tần Vân Môn, cũng chưa chắc có thể thắng Tần Thị bộ tộc hảo cảm. Thậm chí đối với như vậy một kiện chuyện bé nhỏ không đáng kể, Tần Thị bộ tộc căn bản liền không có đặt ở đáy mắt. Những thế gia kia đại tộc người phái người vây công Tần Vân Môn, thậm chí hiệp trợ Tần Thị bộ tộc người tiêu diệt Tần Vân Môn, Tần Thị bộ tộc người chưa chắc sẽ cảm kích. Có thể ngươi nếu là không có bất kỳ hành động gì, vạn nhất bị người nắm cán, nói bọn hắn cùng Tần Vân Môn có chỗ cấu kết, chẳng phải là để thế lực khác tìm tới nhắm vào mình lấy cớ, đánh lấy lý do này tới đối phó bọn hắn. Thậm chí chứ muốn mượn cơ hội này định mọi Tần Thị bộ tộc, bọn hắn còn có trọng yếu hơn mục đích, chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn thừa dịp tiêu diệt Tần Vân Môn thời điểm cướp đoạt nhất định lợi ích. Đây chính là Tần Vân Môn, thế nhưng là một chỗ siêu nhiên thế lực, trong đó lợi ích có thể nghĩ.